Chương 1080, vác đá ghẻ chân mình chương 1080, vác đá ghẻ chân mình ai cũng biết, Lưu Tô danh nghĩa có thật nhiều cửa hàng. Lại mở một gian tử lâu, cũng không có gì kỳ quái. Nghe xong Tiêu Vạn Bình lời nói, Lưu Khang thuận miệng phụ họa một câu. Ta đã sớm nghe nói, dân gian đối hộ cửa quan biên, sớm có phê bình kín đáo, vốn cho rằng là đạo trích tung tin đồn nhảm, hiện tại xem ra, xác thực. Lưu Khang lời nói, Lương Đế là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn không khỏi mặt mũi tràn đầy hàn ý, hắn nhìn về phía Trần Đăng, Bình Tây Vương lời nói, ngươi nói thế nào? Bệ hạ, vi thần. Vi thần Trần Đăng nhất thời chảy dòng mồ hôi lạnh, hắn không ngừng để mắt đi lén Lưu Phong. Hắn nhưng là Lưu Phong người, vốn cho rằng có hắn tại, chính mình không đến mức ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ xem ra, Lưu Phong mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, dường như không có ý định nhúng tay việc này. Nói chuyện, Lương Đế đem thanh âm đề cao một chút. Bất đắc dĩ, Trần Đăng chỉ có thể kiên trì giải thích, bệ hạ, coi như điển sĩ Ngụy Khâu phạm vào sai lầm, lẽ ra phải do bệ hạ xử trí, có thể Bình Tây Vương tự tiện cởi xuống bọn hắn quan phục mũ quan, đây không phải vượt qua sao? Mắt thấy một cái lý do công kích chưa thành, Trần Đăng lại đổi một cái khác lý do. Lao ra hỏa, thật đúng là khó khăn cho ngươi. Vượt qua. Tiêu Vạn Bình lớn tiếng cười lạnh, bản vương nếu không kịp thời xử lý, còn để bọn hắn tiếp tục thai họa bất tính, cho triều đình hổ thẹn không thành. Chuyện này, điển sĩ Ngụy Khâu đã làm sai trước, Lưu Phong rất tức thời, được Đàm Lâu nhắc nhở, không nói một lời. Trần Đăng, ngươi ngự hạ vô phương, ngược lại ác nhân cáo trạng trước, là đạo lý gì? Lương Đế sụ mặt hỏi lại. Vậy hạ, vi thần bị thuộc hạ che đậy, mời bệ hạ khai ân. Trần Đăng nơm nớp lo sợ, lập tức quỳ xuống. Hừ, nếu không phải lần này các ngươi đã tội, là Bình Tây Vương, chỉ sợ chấm vẫn chưa hay biết gì. Trần Đăng sớm đã mồ hôi đầm địa, không dám cao lời nói. Tiêu Vạn Bình thừa cơ nói rằng, phu hoàng, Trần Thượng Thư thân cư cao vị, am hiểu sâu ta Đại Lương luật pháp, không có khả năng không biết rõ, việc này chính là điển sĩ Ngụy Khâu sai lầm, nếu như thế, vì sao Trần Thượng Thư còn dám hãm hại nhi thần? Ngụ ý là có người sai bảo. Nghe được câu này, Lương Đế ánh mắt lập tức nheo lại. Hắn khỏe mắt lướt qua, hướng Lưu Phong hơi thoáng nhìn, chợt thu hồi. Một màn này, Tiêu Vạn Bình lại vừa vặn bắt được. Chợt, Lương Đế chậm rãi mở miệng, "Lưu Tô, ngươi cũng không cần nghi thần nghi quỷ, Trần Đăng cao tuổi, khó tránh khỏi hoa mắt ù tai, không phân đúng sai, tăng thêm điển sĩ Ngụy Khâu lửa trên đặt ở dưới, bị lừa dối cũng là hợp tình lý." Tiêu Vạn Bình thấy chiếm thượng phong, lập tức theo tình thế tiếp tục nói, "Phụ hoàng, đã Trần Đăng cao tuổi hoa mắt ù tai, hộ bộ thượng thư lại là chức vị quan trọng, kia Trần đại nhân chắc hẳn không cách nào đảm nhiệm." Nghe xong lời này, Trần Đăng lập tức dọa đến sắc mặt tái xanh. Cái này hộ bộ thượng thư, hắn còn không có làm đủ đâu. Nhị đệ, ngươi đây là ý gì? Trần đại nhân có thể hay không đảm nhiệm, là phụ hoàng định đoạt, cũng không phải ngươi nói tính. Lưu Phong cuối cùng nhịn không được, nhảy ra thay Trần Đăng nói một câu. Thái tử điện hạ, ta biểu đạt đến mức rất rõ ràng, hộ bộ trưởng quốc chi thuế ruộng, chính là một nước chi mệnh mạch, phụ hoàng đã nói, Trần Đăng cao tuổi hoa mắt ù tai, vạn nhất xảy ra sai lầm, ảnh hưởng chính là ta Đại Lương căn cơ. Lương Đế hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn một cái Lưu Tô. Hắn một mực thiên vị Lưu Phong, trong lòng đối Lưu Tô, nhưng thật ra là có chút áy náy. Bao quát điển sĩ Ngụy Khâu một chuyện, Lương Đế làm sao không biết, là Lưu Phong âm thầm xui khiến, cố ý khó xử Lưu Tô. Sở dĩ đem Trần Đăng tuyên đến Triều Dương Điện, cùng Tiêu Vạn Bình đối chất. Càng nhiều, vẫn là ra ngoài che chở Lưu Phong. Vạn nhất sự tình làm lớn chuyện, chuyện này đối với Lưu Phong chính là không nhỏ ảnh hưởng. Lưu Tô, ngươi muốn như thế nào, liền nói thẳng. Lương Đế lạnh lùng nhìn xem hắn, dường như còn mang theo một chút cảnh cáo. Cảnh cáo Lưu Tô đừng đem chuyện này làm lớn. Nhưng Tiêu Vạn Bình làm bộ xem không hiểu Lương Đế ánh mắt. Lưu Phong đều đến mặt nạn, trong tay mình mặc dù nắm chặt một nắm lớn chứng cứ, bao quát Giang Thất Sông Chín, Âm Cửu Thiên, thậm chí Lưu Phong cùng Huệ Phi Tư thông tình thơ. Những này, chờ Hàn Thiết một chuyện rơi xuống bụi bặm, Tiêu Vạn Bình sẽ một lần hành động nổi lên. Nhưng là bây giờ, Tiêu Vạn Bình cũng không muốn quá mức nuốt giận vào bụng. Đã ngươi nhường hộ bộ làm chim đầu đàn, vậy ta liền đem nó đánh xuống. Về phụ hoàng lời nói, nhi thần cảm thấy, điển sĩ Ngụy Khâu giao cho đại lý tự xử trí, phàm là cha gia phạm pháp loạn kỷ cương, nghiêm trị theo luật pháp, hộ bộ thượng thư ngự hạ không nghiêm, lẽ ra nên giáng chức. Giáng chức. Lương Đế trầm ngâm, quay đầu nhìn về phía Lưu Khang. Lập tức, Lưu Khang hiểu ý giáng chức, hợp tình hợp lý. Hắn chỉ là đơn giản trả lời một câu. Lưu Khang mặt ngoài một mực trung lập, luôn hành cử chỉ đều cực kỳ khách quan. Nhưng Tiêu Vạn Bình rõ ràng có thể cảm giác được, trong lòng của hắn là tự mình hướng về. Trần Đăng sợ xanh mặt lại, quỳ trên mặt đất, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Lương Đế gật gật đầu, ngược lại lại hỏi, "Hoàng huynh, theo ngươi chỉ ý, nên biếm hướng nơi nào?" Lưu Khang trầm tư nửa ngày, sau đó đáp, "Hồi trước, Hổ Bộ Thành Thái Thú không phải vừa cáo lao hồi hương, có thể nhường Trần đại nhân đi Hổ Bộ Thành, tiếp Thái Thú trước." Hổ Bộ Thành, tại Bắc Lương nhất đông nam bên cạnh, láng giềng Vệ Quốc. Hiện nay Bắc Lương cùng Vệ Quốc chiến sự sắp nổi, tiền nhiệm Thái Thú chính là thu được phong thanh, mới dọa đến cáo lao hồi hương. Nhường Trần Đăng đến đó, đây không phải là giáng chức, là lưu đày. Nghe được Lưu Khang lời nói, Trần Đăng dọa đến mặt không có chút máu, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Phong. Lần này, hắn rốt cuộc không có cố kỵ mà nhìn xem. Bất đắc dĩ, Lưu Phong chỉ có thể mở miệng nói rằng, "Phu hoàng, Trần đại nhân mặc cho hộ bộ thượng thư nhiều năm, tuân thủ nghiêm ngặt trước, không có công lao cũng có khổ lao, cũng bởi vì thuộc hạ phạm vào sai lầm, liền cái này đem biếm đến Hổ Bộ Thành, cái này sợ rằng sẽ rét lạnh triều thần chi tâm." Thái tử lời ấy sai rồi. Tiêu Vạn Bình lập tức trở về nói, "Trần đại nhân coi như giáng chức, cũng là một thành thái thú, cũng không thể bởi vì Hổ Bộ Thành láng giềng Vệ Quốc, chiến hỏa sắp nổi, mà nói đây là nghiêm trị a." "Ân, Lưu Tô chi ngôn có lý, thái thú trung quy là thái thú, cũng không thể bởi vì nó là hổ vồ thành mà không đi. Lưu Khang phụ lời. Nhưng Lưu Phong dường như đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Hắn lập tức trở về nói, Hoàng bá phụ, ngài hiểu lầm chất nhi ý tứ. Vậy ngươi có ý tứ gì? Lưu Khang trực tiếp hỏi. Nhi thần chi ý, hổ vồ thành cùng vệ quốc giao nhưỡng, đã hai nước chiến hòa sắp nổi, Trần đại nhân tuổi tác đã cao, sợ khó mà gánh vác thủ thành trách nhiệm, đến lúc đó như hổ vồ thành có cái sơ suất, há không bởi vì nhỏ mất lớn. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp, mắt sáng như lúc nhìn xem Lưu Phong. Lợi hại a, chắc hẳn đây cũng là Đàm Lâu dạy hắn. T. Trong lòng của hắn hít vào một hơi. Tiêu Vạn Bình đông nhiên kịp phản ứng, dường như cái này Lưu Phong có kế hoạch của mình. Từ vừa mới bắt đầu, Điền Sĩ Ngụy Khâu làm có hắn, kế hoạch này ngay tại tiến hành. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi thầm nghĩ, xem ra chính mình vẫn là xem nhẹ cái này Đàm Lâu. Lưu Phong lời nói, Lương Đế dường như vô cùng đồng ý, hắn nhẹ gật đầu, ngay sau đó nói, thái tử chi ngôn có lý, hổ bộ thành, Trần Đăng không thích hợp. Thế thế, Lưu Phong không có chút nào dừng lại, tiếp tục nói, phụ hoàng, nhi thần cũng có chủ ý, đã có thể tiểu trường đại giới, cũng sẽ không nhường triều thần thất vọng đau khổ. Ngươi nói. Lương Đế khoát tay. Tiêu Vạn Bình giờ phút này cũng không sốt ruột mở miệng, hắn muốn nhìn một chút, Lưu Phong đến tột cùng có chủ ý gì. Chương 1081, âm thầm đẩy tay chương 1081, âm thầm đẩy tay Lưu Phong không nhanh không chậm, chậm rãi mở miệng, phụ hoàng, phong tuyết dừng thiếu một cái sơn ngu, có thể để Trần đại nhân tiến về. Sơn ngu, trưởng sơn lâm chính lệnh chi quan, ngày bình thường đốn tuổi khai thác, đi săn chăn nuôi, đều do sơn ngu trưởng khống. Đừng nhìn chỉ là quan, lại là có thực quyền. Phong tuyết lâm sơn ngu. Lương Đế bước dầu trầm ngâm. Lưu Phong ngay sau đó lại nói, phong tuyết rừng chính là ta hoàng tộc tiên tổ phát tích chi địa, thần thánh trang nghiêm, nhường Trần đại nhân đi làm sơn ngu, không đến mức nhường triều thần thất vọng đau khổ. Lưu Khang nghe xong, nhưng cũng nhịn không được gật đầu. Thái tử kiến nghị này rất hay. Kể từ đó, Trần Đăng chức quan cũng cách chức, lại bệ hạ sẽ không rơi vào bạc tình bạc nghĩa chi danh, ta nhìn có thể. Đã Lưu Khang cùng Lưu Phong đồng thời đề nghị, Lương Đế cơ hồ không chút do dự. Vậy thì làm như vậy. Hắn căn bản không thèm để ý Trần Đăng có đồng ý hay không. Có thể ở trước mặt hắn, nghị luận Trần Đăng chi tội, Lương Đế không có ý định trưng cầu ý kiến của hắn. Mắt thấy chính mình không cần đi hổ bộ thành, Trần Đăng như gặp đại xá, trên mặt đất không ngừng dập đầu. Lao thần tạ bệ hạ long ân. Đi xuống đi, về sau tự giải quyết cho tốt. Lương Đế nhắm mắt lại, cơ cơ ống tay áo. Lao thần tất nhiên đem hết khả năng bảo hộ phong tuyết rừng mảnh này thần thánh chi địa, Lao thần cáo lui. Trần Đăng từ dưới đất đứng lên, hướng Lưu Phong ném đi cảm kích thoáng nhìn, sau đó cung kính rời đi. Một bên Tiêu và Bình, đối phong tuyết rừng chỉ là nghe nói, lại mơ hồ biết, hàng năm mùng 8 tháng 8, Lương Đế đều sẽ tới phong tuyết rừng tế cáo tiên tổ. Bởi vậy, hắn đối Lưu Phong cái này một đề nghị, trong lòng hơi động. Lưu Tô, xử lý như vậy, ngươi có thể hài lòng? Lương Đế thuận miệng hỏi một câu. Rõ ràng căn bản không có trưng cầu ý kiến của hắn, chuyện bây giờ rơi xuống, Lương Đế mới tượng trưng hỏi một câu. Không đồng ý lại có thể thế nào? Tiêu Vạn Bình trong lòng cười lạnh. Phu hoàng anh minh, nhi thần tâm phục khẩu phục. Hắn thuận miệng trả lời một câu, mang theo ý chào phúng. Nhưng ở đám người nghe tới, Tiêu Vạn Bình quả thật không có dị nghị. Tốt, không có việc gì, ngươi đi về trước đi, ngày mai bắt đầu tham gia triều hội. Nhi thần lĩnh chỉ. Tiêu Vạn Bình chắp tay hành lễ, sau đó rời khỏi triều dương điện. Rời đi thời điểm, hắn thấy Triệu Bất Toàn cùng Lưu Phong cũng không có ý lui ra. Trong lòng suy đoán, chắc hẳn Lương Đế còn có việc, cần chính mình không ở tại chỗ lúc cùng bọn hắn thương nghị. Nghĩ đến điểm này, Tiêu Vạn Bình kết luận, mặc dù mình lọt qua cửa, nhưng Lương Đế đối với mình vẫn là lên để phòng tâm. Xem ra cần phải tăng tốc kế hoạch, nếu không lộ tẩy là chuyện sớm hay muộn. Hô ra triều dương điện, Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi, nhìn qua mây đen dày đặc chân trời. Bao tố sắp tới. Tiêu Vạn Bình sau khi rời đi, Lương Đế mạnh mẽ trừng Lưu Phong một cái. Điền Sĩ Ngụy Khâu một chuyện, có phải hay không là ngươi thụ ý? Lưu Phong làm bộ kinh hãi, lập tức đứng ra trả lời, phụ hoàng minh xét, từ lần trước được phụ hoàng dạy bảo, nhi thần thời điểm quốc sự triều cục làm trọng, sao dám lần nữa hồ đồ phạm sai lầm. Hộ bộ cùng Lưu Phong giao hảo, Lương Đế không có khả năng không biết rõ. Hừ, như không có ngươi chỗ dựa, chỉ là một cái khiến xử cùng sách khiến xử, dám đắc tội Lưu Tô. Phụ hoàng minh dám, nhi thần cũng biết, hộ bộ chính là quốc chi mệnh mạch, bởi vậy hỏi đến hơn nhiều chút, tại những quan viên này xem ra, nhi thần lại thành bọn hắn hậu trưởng, có lẽ là hai người này muốn cố ý định bợ đông cùng, lúc này mới như thế. Nghe được lời nói này, Lương Đế nghiêng mặt nhìn xem Lưu Phong. Người tốt nhất nói, đều là nói thật, trở về thật tốt quản quản ngươi những người kia, đừng có lại chơi bùa ra cái gì yêu thiêu thân, nếu không chấm tuyệt không khinh suất tha thứ. Lời nói mặc dù nghiêm khắc, nhưng vẫn có thể nghe ra được, hắn đối Lưu Phong có vô hạn dung túng. Đây cũng là vì sao Lưu Phong dám nhiều lần hướng Lưu Tô hạ thủ nguyên nhân căn bản. Nhi thần ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo, nhi thần cáo lui. Lưu Phong sau khi rời đi, Lương Đế đem ánh mắt nhắm ngay Triệu Bất Toàn. Thúy Nga một chuyện, ngươi cũng không cần lại so đo, Lưu Tô nói đúng, lúc này không thích hợp cùng Biện Quốc xảy ra xung đột. Triệu Bất Toàn tức thời, cũng không níu lấy không thả, lập tức khẽ bước cằm. Là, bệ hạ. Ngươi mới vừa nói, còn có một cái trọng yếu sự tình bẩm báo, là cái gì? Triệu Bất Toàn không khỏi hướng phía trước hai bước, thanh âm biến có chút thấp. Bệ hạ, vô tướng môn rốt cuộc tìm được Hàn Thiết Hạ Lạc. Ngươi nói cái gì? Lương Đế bỗng nhiên đứng lên, xuống bậc thang. Liền một bên Lưu Khang, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem Triệu Bất Toàn. Hàn Thiết có Hạ Lạc. Bước nhanh đi đến Triệu Bất Toàn trước mặt, Lương Đế một đôi mắt trừng đến như chuông đồng lớn. Cái này Hàn Thiết, hắn tìm dòng dã 10 năm, trong đó khúc chết, chỉ sợ chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Bây giờ Hàn Thiết tin tức lại xuất hiện, chiến sự lại sắp nổi lên, hắn làm sao có thể không kích động. Bẩm bệ hạ lời nói, nhiều năm như vậy, thuộc hạ phái người một mực tại cực hoang chi địa thăm dò, nào biết cái này Hàn Thiết, vậy mà tại Thái Chu Sơn. Thái Chu Sơn? Đây không phải là Mộ Dung thị lãnh địa? Lưu Khang cũng đi theo mở miệng. Chính là. Nghe nói như thế, Lương Đế nhướng mày. Mộ Dung thị, tuổi cống một chuyện, chấm vừa cự tuyệt hô tam vui, tăng thêm trước kia sự kiện kia, chỉ sợ muốn phái binh tiến về, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Triệu Bất Toàn lập tức nói, bệ hạ, Hàn Thiết việc quan hệ quốc vận, nếu bọn họ không để cho mở hái, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, phát binh diệt chính là. Không thể. Lưu Khang lập tức phản đối. Vương gia, có gì không thể? Triệu Bất Toàn hỏi lại. Lương Đế nhìn về phía Lưu Khang, hoàng huynh, ngươi có gì cao kiến? Hiện nay Viêm Lương đã bắt đầu chuẩn bị công vệ, như phía Bắc lại phát sinh binh qua, mặc kệ Mộ Dung thị thực lực như thế nào, chúng ta Đại Lương đem hai mặt thủ địch, đến lợi sẽ chỉ là Viêm vệ hai nước. Đuốt dâu gật đầu, Lương Đế rất tán thành. Hoàng huynh nói đến có lý, huống hồ Quy Vô Lưới Đao đã xuất lĩnh chủ lực tại phía Nam bố phòng, tùy thời chuẩn bị tiến công vệ quốc, giờ phút này quy mô đem chủ lực bắt điều, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Thấy hai người bác bỏ đề nghị của hắn, Triệu Bất Toàn trong lòng vui mừng, nhưng lại cố ý giả trang ra một bộ vẻ làm khó. Bệ hạ, Hàn Thiết sự tình cấp bách, như chờ chiến hỏa bốc lên lại đến khai thác, đã tới đã không kịp. Lương Đế tự nhiên biết điều này. Theo khai thác tới tạo thành có thể dùng binh khí, vậy ít nhất cần một tháng thời gian. Đến lúc đó thế cục như thế nào còn chưa biết được. Nếu có Hàn Thiết binh khí nơi tay, diệt vệ quốc sau, Bắc Lương còn có thể bảo tồn lớn nhất thực lực cùng Viêm quốc cùng nhau. Ngươi có ý định gì? Làm bộ trầm tư một lát, Triệu Bất Toàn chắp tay trả lời, bệ hạ, đã tạm thời không thể phát binh Mộ Dung thị, kia Vi Thần sát thực có cái chủ ý. Ngươi nói, Mộ Dung thị mấy năm liên tục nạn hạn hán, bệ hạ lại vừa cự tuyệt tuổi cống một chuyện, lúc này Mộ Dung thị tất nhiên là nước sôi lửa bỏng, chỉ cần chúng ta lấy Trần Thai danh nghĩa, phái một chi đội ngũ tiến đến, Mộ Dung thị tất nhiên là đường hẻm đó lấy. Trần Thai? Lương Đế cẩn thận suy nghĩ. Triệu Bất Toàn tiếp tục giải thích, bệ hạ, tuổi cống một chuyện, bệ hạ cự tuyệt bọn hắn thỉnh cầu, đây là nguyên tắc, không lời nào để nói. Nhưng lúc này như phái người tiến đến Trần Thai, đó chính là hiện lộ rõ ràng bệ hạ nhân đức yêu dân, Mộ Dung thị chắc chắn sẽ mang ơn. Như thế, đã ổn định phía Bắc, chúng ta còn có thể giành chính ngôn thuận, tiến vào Mộ Dung thị lãnh địa, tiến tới khai thác Hàn Thiết khoáng mạch. Chương 1082, dù ý thực sự chương 1082, dù ý thực sự Triệu Bất Toàn lời nói, nhường Lương Đế cùng Lưu Khang không khỏi đồng thời gật đầu. Đó là cái ý kiến hay. Lưu Khang tán thưởng nói một câu. Chỉ có điều hắn tiếng nói nhất chuyện, đại chiến sắp nổi, thuế ruộng cần thiết quá lớn, bệ hạ còn đã cự tuyệt tuổi cống giảm miễn một chuyện, như thế nào còn có tiền nhàn rỗi đi giúp Mộ Dung thị. Tại Lương Đế trước mặt, Lưu Khang nói chuyện cũng không có điều cố kỵ. Triệu Bất Toàn dường như đã sớm nghĩ kỹ đối sách đồng dạng, nghe được cái này chất vấn, hắn lập tức chắp tay trả lời. "Bệ hạ, ngài quên, Bình Tây Vương vừa đi đâu?" "Ân." Lương Đế mặt mũi dương lên, "Ý của ngươi là, nhường Lưu Tô đi Trần Thai?" "Bệ hạ anh minh." Triệu Bất Toàn gật đầu trả lời, "Bình Tây Vương là hoàng tử, nhường hắn đi Mộ Dung thị, thứ nhất, hiện lộ rõ ràng ta Đại Lương đối nước phụ thuộc tình hình thai nạn đệ bụng, tiếp theo, Bình Tây Vương là có tiền, đã số tiền này lai lịch chẳng phải hào quang, vậy liền lấy nó đến Trần Thai, không còn gì tốt hơn." "Tốt." Lương Đế lớn tiếng khen hay. Sau đó ngửa đầu cười to, động viên một câu, không hổ là vô tướng môn môn chủ, cử động lần này rất hay, chấm ngày mai sẽ hạ chỉ, nhường Lưu Tô đi Mộ Dung thị Trần Thai. Lưu Khang mặc dù cảm thấy Trần Thai một chuyện bắt buộc phải làm, nhưng nhường Lưu Tô tự mình đi lại mơ hồ cảm thấy không ổn. Có thể như là đã tỏ thái độ, Lưu Khang cũng không tốt lại nói cái gì. "Bệ hạ anh minh." Triệu Bất Toàn xưng chúc một câu. "Không có việc gì, liền lui ra đi." Lương Đế ống tay áo cơ cơ. Triệu Bất Toàn lại không khởi hành, hắn muốn nói lại thôi. Thấy thế, Lương Đế híp mắt hỏi, "Còn có việc?" "Bệ hạ, vi thần cảm thấy Lưu Tô phu nhân chết được kỳ quặc." Nghe nói như thế, Lưu Khang vẻ mặt khẽ động, dư quang đi nhìn Lương Đế, gặp hắn không có bất kỳ cái gì hỉ nộ, ngược lại sắc mặt âm trầm. "Có ý tứ gì?" Hắn hiển nhiên là biết Triệu Bất Toàn lời nói ý tứ, nhưng lại biết rõ còn cố hỏi. "Theo vi thần tình báo, Bình Tây Vương những này chứng cứ phạm tội là phu nhân truyền ra, mà Bình Tây Vương vừa về tới Bị Ninh, Liễu Thanh Nghi liền bạo bệnh mà chết, cái này không khỏi thật trùng hợp." Trở lại trên ghế ngồi, Lương Đế nâng lên chén trà, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Bất Toàn, cúi đầu cạn nhấp một ngụm. "Vậy ngươi nhưng có chứng cứ?" "Mở quan tài nghiệm thi, tra một cái liền biết." Triệu Bất Toàn trực tiếp trả lời. "Mở quan tài?" Lương Đế như có như không cười lạnh một câu. "Lấy gì lý do mở quan tài?" "Bệ hạ, không cần để ý tử, vô tướng môn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Đây là Triệu Bất Toàn sở trường cho hay. Hắn mặc dù trưởng quản vô tướng môn, nhưng cuối cùng chỉ là một giang hồ bang phái chi chủ. Đối phòng đoán đế tâm, còn thiếu hòa hậu." Lương Đế trầm giọng trả lời, như là đã điều tra rõ Lưu Tô thân phận không nghi ngờ gì, Liễu Thanh Nghi lại cùng gián điệp bí mật sự tình không liên quan gì, vậy cái này chính là Bình Tây Vương phủ được nhà, vô tướng môn không cần để ý tới. Nghe nói như thế, Triệu Bất Toàn lập tức kịp phản ứng. Lương Đế đây là không có ý định truy cứu chuyện này. Dù sao Liễu Thanh Nghi phụ thân đã chết tử. Liễu Thanh Nghi chết sống, tại vị hoàng đế này trong mắt, căn bản không quan trọng. "Là, bệ hạ." Triệu Bất Toàn muốn âm Lưu Tô tâm, lại lần nữa bị nhân xuống đến. "Đi xuống đi, bắt đầu chuẩn bị phó Thái Chu Sơn." Đã Hàn Thiết một chuyện, là Triệu Bất Toàn một tay khai quật, hắn tự nhiên là muốn đi trước. Hơn nữa có hắn tại, Lương Đế cũng yên tâm. "Là, bệ hạ." Rời đi Triều Dương điện sau, Lưu Phong trở lại Đông Cung. Đàm Lâu trước tiên gặp mặt. "Điện hạ, thế nào?" Lưu Phong ma quyền sát trưởng, thần tình kích động. "Tiên sinh, quả như ngươi lời nói, không có người hoài nghi chúng ta động cơ. Gật gật đầu, Đàm Lâu trả lời một câu, bọn hắn tất cả lực chú ý đều tại Lưu Tô thân phận, còn có nghị luận hắn công tội sự tình bên trên, tuyệt không có người nghĩ đến, chúng ta mục đích cuối cùng nhất là muốn đem Trần Đăng xếp vào tới Phong Tuyết rừng. Tiên sinh cao minh, bây giờ cách kế hoạch thành công, lại tiến một bước. Đàm Lâu khẽ bước cằm, lại hỏi, Trần Đăng có phản ứng gì? Hắn càng là không có chút nào phát giác, thậm chí đối bản cung mang ơn. Muốn, chính là như vậy. Đàm Lâu lấy tay chụp lấy bàn. Từ vừa mới bắt đầu, Điền Sĩ Ngụy Khâu cố ý khó xử Cố Khiếu, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất chính là nhường Trần Đăng hoại tội. Từ đó chuyển xuống đến Phong Tuyết rừng. Trong lúc đó, Lưu Khang tiến cử Trần Đăng đi Hổ Bộ Thành, cơ hồ dọa phá hắn gan. Lưu Phong đứng ra, thuận lý thành trương bảo vệ Trần Đăng, nhường hắn miễn ở chiến hỏa, đi Phong Tuyết rừng. Trần Đăng đối Lưu Phong, tự nhiên trong lòng cảm kích. Đây đối với bọn hắn hơn một tháng sau mưu đồ, rất có ích lợi. Dù sao, Lưu Phong cùng Đàm Lâu mưu, không phải việc nhỏ. Cần một cái trung thành người. Lúc này, Trần Đăng chính là nhân tuyển tốt nhất. Có thể nói, Lưu Khang cử chỉ vô tâm, giúp Lưu Phong đại ân, để bọn hắn kế hoạch càng thêm thuận lợi. Điện hạ, kia nhường Lưu Tô tiến về mộ Dung thị Trần Thai một chuyến đâu, có thể thuận lợi. Chuyện này, bản cung giao cho Triệu Bất Toàn, tin tưởng hắn có thể làm được. Tốt, rất tốt a. Đàm Lâu thở dài ra một hơi. Hiện tại xem ra, mọi thứ đều đúng tốt. Trong lòng bọn họ mơ hồ chờ đợi, mùng 8 tháng 8 đến. Đúng rồi, Tuần Song Biến đâu, tổn thương khá tốt. Tuần Song Biến, Đông Cung vệ đội đội trưởng, cũng là Lưu Phong người tín nhiệm nhất một trong. Không sai biệt lắm đã khỏi hẳn, chỉ đợi mùng 8 tháng 8. Lưu Phong nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy mong đợi. Một bên khác, vẫn như cũng là Đái Hằng đem Tiêu Vạn Bình đưa ra trong cung. Bạch Tiêu một đoàn người đã đang đợi. Thấy Tiêu Vạn Bình từ trong cung đi ra, sắc mặt nghiêm túc, lập tức nên đón tiếp lấy. Vương gia, thế nào? Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình chỉ vào xa giá, lên xe thảo luận. Hai người đồng thời tiến vào toa xe, Vương Viễn đánh xe. Người sắc mặt không đúng lắm. Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi trả lời, ta cảm giác, cái này Đàm Lâu có chút không đơn giản. Nói thế nào? Bạch Tiêu hồ nghi. Điền Sĩ Ngụy Khâu một chuyện, chỉ sợ chỉ là bọn hắn cố tình bày nghi trận, Lưu Phong mục đích thực sự là nhường Trần Đăng đi làm Phong Tuyết Lâm Sơn Ngu. Phong Tuyết Lâm Sơn Ngu. Ân. Tiêu Vạn Bình gật đầu. Phong Tuyết rừng, hắn tự nhiên là biết được. Hàng năm mùng 8 tháng 8, Bắc Lương mỗi một đời hoàng đế cũng sẽ ở Phong Tuyết rừng tế cáo, bây giờ cách mùng 8 tháng 8 còn sót lại hơn tháng, lúc này nhường Trần Đăng đi làm Phong Tuyết Lâm Sơn Ngu sẽ không như thế sao? Ý của ngươi là, Lưu Phong tại Phong Tuyết rừng có mưu đồ? Vô cùng có khả năng. Tiêu Vạn Bình hai mắt nở rộ tinh quang. Hắn cố ý hướng vào, nhường Điền Sĩ Ngụy Khâu khó xử Cố Khiếu, biết ta tất nhiên sẽ tìm hộ bộ tính sổ sách, mượn cơ hội này, nhường Trần Đăng đi làm Phong Tuyết Lâm Sơn Ngu, thần không biết quỷ không hay, không có người sẽ hoài nghi đồng cùng động cơ. Chiếu ngươi như thế phân tích, cái này Đàm Lâu, thủ đoạn quả thật có chút cao minh, đã nhằm vào Cố Khiếu, còn có thể đạt thành chính mình mục đích. Tiêu Vạn Bình đem tất cả tinh lực dùng tại ứng phó thân phận của mình, còn có Thúy Nga thi thể hai chuyện bên trên. Hộ bộ sự tình, hắn căn bản không có để bụng. Hắn không nghĩ tới Lưu Phong mục đích thực sự ở chỗ mượn nhờ việc này, nhường Trần Đăng đi Phong Tuyết rừng. Bất quá cho dù Đàm Lâu thủ đoạn như thế nào ẩn nấp, cuối cùng là bị Tiêu Vạn Bình liếc mắt nhìn ra. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, ai là cuối cùng thợ săn, còn chưa thể biết được bất quá đi Tiêu Vạn Bình lời nói xoay chuyển, ta đối cái này đêm vô thần, là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chương 1083, Đào Góc Tường chương 1083, Đào Góc Tường Bạch Tiêu dường như không quá quan tâm cái gì Phong Tuyết rừng. Sự chú ý của hắn, tất cả Lưu Tô thân phận, cùng chứng cứ phạm tội một chuyện bên trên. Kia hai chuyện, như thế nào? Hắn lo hâu hỏi. Hai người liếc nhau, Tiêu Vạn Bình cười vỗ Bạch Tiêu bả vai. Vốn là không có gì khó ứng phó, công tội bù nhau, cũng tại trong dữ liệu. Công tội bù nhau. Hừ, khá lắm công tội bù nhau. Bạch Tiêu tức giận bất bình. Ai cũng biết, Tiêu Vạn Bình công, lớn xa hơn qua. Như thế xử trí, lương đế bất quá là sợ hắn kia nhi tử bảo bối Lưu Phong địa vị, nhận ta uy hiếp mà thôi. Tiêu Vạn Bình cười trả lời một câu. Mặc kệ những thứ này, ngược lại phần này khí, chúng ta không cần chịu được bao lâu. Bạch Tiêu coi là Tiêu Vạn Bình sẽ rất tức giận, ý đồ mở lời an ủi. Ai ngờ Tiêu Vạn Bình, nhưng căn bản không thèm để ý, cao giọng cười một tiếng. Lão Bạch, ngươi yên tâm, ta một chút cũng không có để trong lòng, bọn hắn càng như vậy đối ta càng an tâm. Vì sao? Bởi vì dạng này, về sau khi ra tay, ta mới sẽ không nương tay. Tiêu Vạn Bình khỏe mắt khẽ động, lướt lên một đạo hàn ý cảm nhận được phần này quyết tâm, Bạch Tiêu cũng đi theo gật đầu. Sau đó, hắn lại hỏi, chẳng lẽ lương đế đối thân phận của ngươi, liền một chút cũng không có suy nghĩ? Vừa rồi hắn để cho ta dẫn đầu rời khỏi Quảng Minh Điện, hẳn là có chuyện gì, muốn giấu giếm ta thương lượng, ta không nắm chắc được, lương đế đối với ta là không phải còn có ngờ vực vô căn cứ, lại có lẽ, chỉ là bọn hắn nói tới sự tình, đơn thuần không muốn để cho ta biết mà thôi. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu vừa lo lắng. Nếu như hắn còn có ngờ vực vô căn cứ, vậy chúng ta đem đi lại duy gian. Bất quá đi. Tiêu Vạn Bình ngược lại nói, hắn hẳn là tin tưởng ta chiếm đa số. A, vì sao? Bạch Tiêu hỏi lại. Tiêu Vạn Bình giải thích nói, lương đế hỏi thân phận một chuyện, Thúy Nga thi thể một chuyện, còn có chứng cứ phạm tội, thậm chí liền đầu đả hộ bộ quan viên đều nhất nhất hỏi đến, duy chỉ có không có nói ra, Liêu Thanh Nghi chết bất đắc kỳ tử một chuyện. Loại chuyện nhỏ nhặt này, một cái đế hoàng không có nói ra, chẳng lẽ không phải rất bình thường? Bạch Tiêu không hiểu. Không, không bình thường. Tiêu Vạn Bình lắc đầu. Vì sao nói như vậy? Người suy nghĩ một chút, Liêu Thanh Nghi vừa đem Lưu Tô chứng cứ phạm tội chỉnh ra ngoài, ta vừa về tới đế đô, nàng liền chết, đây cũng quá đúng dịp, phải biết, lúc ấy Triều Dương điện bên trên mấy người kia, ai không phải có chừng 100 tâm nhãn, như thế nào không có phát giác. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu kịp phản ứng. Ý của ngươi là, Lương đế cố ý không truy cứu?
Ân, hẳn là dạng này, hắn thiên vị Lưu Phong, trong lòng đối ta hổ thẹn, bởi vậy ngầm cho phép ta đem Liễu Thanh Nghi giết chết, không có truy cứu.
Bạch Tiêu cuối cùng minh bạch Tiêu Vạn Bình nói tới.
Cho nên, Lương đế vẫn tin tưởng ngươi chiếm đa số, bằng không hắn chắc chắn mượn Liễu Thanh Nghi một chuyện, lại lần nữa nổi lên, đưa ngươi hoàn toàn đoạt quyền.
Không tệ. Tiêu Vạn Bình khen ngợi gật đầu, lão Bạch, xem ra đầu ngươi khôi phục như thường a.
Hắn cao giọng cười to.
Mấy ngày gần đây, hoàn toàn chính xác cảm thấy sảng khoái tinh thần, càng lớn lúc trước.
Như thế rất tốt.
Xe ngựa lắc ung dung tiến lên, trong xe trầm mặc một lát sau, Bạch Tiêu tiếp tục nói, vậy ngươi nhưng có cùng Lương đế nhắc lên Phó Bắc một chuyện.
Việc quan hệ Hàn Thiết, Bạch Tiêu vẫn là nóng nảy.
Dù sao tâm tâm niệm niệm, phải có một thanh Hàn Thiết bảo kiếm, cùng Triệu Thập Tam đánh nhau một trận.
Lão Bạch, không cần phải gấp, việc này, đến làm cho người khác trước nhắc lên, mới sẽ không làm cho người sinh nghi.
Ngươi chỉ là Lưu Phong.
Tiêu Vạn Bình gật đầu, còn có Triệu Bất Toàn, hai người bọn hắn, tất nhiên đã cấu kết với nhau làm việc xấu, một lòng muốn diệt trừ ta, nhưng ở Vĩ Ninh, có ngươi cùng một đám thân binh, còn có Bạch Long vệ thời điểm tuần tra tại trên đường, vô tướng môn rất khó ra tay, chỉ có đem ta dẫn tới phía bắc, Triệu Bất Toàn mới thuận tiện động thủ.
Cho nên ngươi kết luận, Triệu Bất Toàn cùng Lưu Phong, tất nhiên sẽ hướng Lương đế góp lời, cho ngươi đi mộ Dung thị.
Hồ Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi, ngày mai triều hội, liền thấy rõ ràng.
Hắn không biết là, chính mình nguyên bản liền định lấy Trần Thai danh nghĩa, tiến vào mộ Dung thị, mà Đàm Lâu nưu đồ, lại cùng hắn không có sai biệt.
Hôm sau triều hội, bách quan tụ tập.
Nhìn thấy Tiêu Vạn Bình thân ảnh, đám người lập tức xì xào bàn tán.
Bình Tây Vương tới, hắn thế mà tới.
Có hưng phấn người.
Bọn hắn nghị luận Tiêu Vạn Bình công tích.
Kế lần trước đoạt lại Thanh Tùng Thành, vương gia lần này lại vỡ vụn Viêm Vệ hợp minh, cứu vãn ta Đại Lương tại Thủy Hỏa, công tích chói lọi, quả thật chúng ta mẫu mực à.
Một chút quan viên nhao nhao tiến lên xưng chúc.
Bình Tây Vương bí vũ, ta Đại Lương có ngài cái loại này anh hùng, lo gì thiên hạ không chừng.
Nghe được những này định nọt lời nói, Tiêu Vạn Bình vẫn là hơi cười, cũng không đáp lại.
Nhưng cùng lúc, cũng có một số người con Tiêu Vạn Bình nghị luận.
Cái này Bình Tây Vương, ta có thể nghe nói tham không ít tiền tài, còn đánh bắt nhân mạng bản án, hôm trước còn đánh hộ bộ hai cái quan viên, vậy hạ không vấn tội, hôm nay còn có thể nên ngang đến vào triều, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Xuyệt, nhỏ giọng chút, ngươi không muốn sống nữa.
Sợ cái gì, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống chi một cái hoàng tử.
Nói chuyện là hình bộ thượng thư.
Tiêu Vạn Bình trong lòng cười lạnh, thời đại này, thiên tử phạm pháp chưa từng cùng thứ dân cùng tội.
Đây bất quá là những cái kia cổ hủ hạng người, bản thân lời an ủi mà thôi.
Đem những âm thanh này che đậy sau, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía đứng tại trên bậc thang, bị đám người đuổi lấy Lưu Phong.
Đột nhiên, hắn nhìn thấy Lưu Phong bên người, ngoại trừ Đàm Lâu bên ngoài, còn nhiều thêm một người.
Thử nhân thân thể người này cường tráng, hai tay ôm ngực, ánh mắt có chút giảo hoạt.
Dường như lưu ý vô ý ở giữa, ánh mắt hướng Tiêu Vạn Bình trên thân lướt đi.
Hai người ánh mắt giao thoa, tráng hán kia lập tức tròng mắt chuyển hướng nơi khác.
Thấy thế, Tiêu Vạn Bình nhíu mày lại.
Người này, hảo hảo quen mặt, dường như ở đâu gặp qua.
Hắn minh tư khổ tưởng, cuối cùng nghĩ không ra.
Bệ hạ giá lâm.
Lương đế Long Liễn chậm rãi tiến vào bách quan tầm mắt.
Khấu kiến bệ hạ.
Bách quan đầu tiên là ở ngoài điện hành lễ.
Hạ Long Liễn, Lương đế Long Bảo Vương Miện chậm rãi đi vào càn khôn điện.
Bách quan vẫn như cũ tái diễn những cái kia lễ chế, tiến điện làm từng bước chỗ đứng.
Tiêu Vạn Bình trải qua Lưu Phong bên người lúc, lại lần nữa nhìn thoáng qua hán tử kia,
gặp hắn đứng tại Lưu Phong phía bên phải, bị Lưu Phong ngăn trở nửa bên mặt.
Nhị đệ, ngươi nhìn cái gì đấy?
Tiến lên ở giữa, Lưu Phong mày nhíu lại lấy hỏi.
À, hoàng huynh, không có gì, chẳng qua là cảm thấy bên cạnh ngươi cái này hộ vệ, hảo hảo khôi ngô, làm cho người hâm mộ.
Lưu Phong trừng mắt liếc hắn một cái, không biết rõ hắn lại đánh cái gì chủ ý xấu, chỉ là cười lạnh không đáp.
Nhưng Tiêu Vạn Bình lại không thèm để ý, chỉ là thò đầu ra nhìn, ngay trước Lưu Phong mặt, đối với tráng hán kia hỏi:
"Vị nhân huynh này, không biết ngươi tại Đông Cung đảm nhiệm chức gì, mỗi tháng lệ nhiều tiền thiếu, hoàng huynh đợi ngươi như thế nào?"
Tráng hán kia chỉ là không nói.
Tiêu Vạn Bình không buông tha, phản phất giống như vô lại đồng dạng, tiếp tục cuốn lấy:
"Nếu là ngươi tại Đông Cung trôi qua không vui, có thể tới ta Bình Tây Vương phủ, bản vương cho ngươi gấp đôi, không, gấp ba lệ tiền, mỗi tháng còn có 4 ngày mang lệ tiền nghỉ ngơi, thế nào?"
Nói lời này thời điểm, Tiêu Vạn Bình cùng tráng hán kia ở giữa, còn cách Lưu Phong.
Góc tường này đào đến, quang minh chính đại, không có chút nào tị húy, quả thực xem Lưu Phong là không có gì.
Mà Lưu Phong khuôn mặt, sớm đã gan heo đỏ.
Chương 1084, lực đứng hàng chúng nghị chương 1084, lực đứng hàng chúng nghị Lưu Tô, ngươi có phải là mù, buồn cung vẫn còn ở nơi này, ngươi dám ngay ở trước mặt ta, đào ta Đông Cung vệ đội trưởng.
Lưu Phong tức giận, dừng bước lại tức giận mắng.
Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình âm thầm nhớ ở trong lòng.
Hóa ra là Đông Cung vệ đội trưởng a, thất kính thất kính.
Hán tử kia vẫn là mắt nhìn thẳng, không có đi liếc Tiêu Vạn Bình một cái.
Mắt thấy ba người đã rơi ở phía sau, Lưu Phong vốn còn muốn nói lên vài câu, lúc này chỉ có thể vung một cái ống tay áo, tiến vào càn khôn điện.
Cười hì hì, Tiêu Vạn Bình quay đầu lại nhìn tráng hán kia một chút, vẫn cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng vẫn là không nhớ ra được ở đâu gặp.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ấn xuống tâm tư, cất bước tiến vào càn khôn điện.
Sơn hô vạn phía sau, Lương đế để mọi người bình thân.
Đủ loại quan lại nói, hắn liền đã phất tay, để nội thị thông báo chính thức đọc thánh chỉ.
Bệ hạ có chiếu biết, Bình Tây Vương trung dũng hơn người, chí phá Viêm Vệ âm mưu, khiến cho ta Đại Lương miễn với ngọn lửa chiến tranh, công lao lớn lao, nhưng di vãng bị ma quỷ ám ảnh, tham ô hại người, rối loạn triều đình pháp luật, có công cũng từng có, công tội bù trừ, không phần thưởng không phạt, nhìn theo hướng về sau an phận thủ thường, tuân thủ nghiêm ngặt trước, như có tái phạm, định sổ tội cũng phạt, nghiêm trị không tha, khâm thử. Nhi thần tạ phụ hoàng khoan dung. Chiếu thư vừa ra, lập tức có quan chức đứng ra nói, vậy hạ, Bình Tây Vương phạm tội qua, nhìn thấy mà giật mình, nếu không trừng phạt, sợ khó kẻ dưới phục tùng. Không, vi thần cảm thấy, Bình Tây Vương công lao, lớn hơn nhiều so với qua, lẽ ra nên ngợi khen. Còn có quan lại khác muốn đứng ra, lập tức bị Lương Đế phất tay ngăn cản. Được rồi, việc này không cần lại bàn, thánh chỉ đã dưới, các ngươi muốn kháng chỉ không được. Lương Đế sắc mặt lạnh lùng. Vi thần không dám. Không dám, vậy thì lui ra. Lương Đế nghi cấp tốc đem việc này bỏ qua. Là, bệ hạ. Hai vị quan chức mau mau đứng vào hàng ngũ. Lương Đế thái độ, để quần thần không dám châm đối với chuyện này tái phát một lời. Nếu Viêm Lương đã kết minh, hôm nay lên triều, chủ yếu nghị luận tiến công vệ quốc một chuyện, chư vị ái khanh, nói một chút đi. Lương Đế nâng lên long trên bàn chén trà, nhàn nhạt nói một câu, chờ đợi quần thần phát biểu ý kiến. Trước tiên đứng ra là Lễ Bộ Thị Lang. Khởi bẩm bệ hạ, tuy rằng Viêm Lương kết minh, nhưng tiến công vệ quốc không giống trò đùa, ai chọn trước lên ngọn lửa chiến tranh, đối mặt nhất định là vệ quốc chủ lực, việc này cần cân nhắc. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp nói, chờ ngươi cân nhắc xong, chỉ sợ vệ quốc đều đánh tới cửa nhà. Tiêu Vạn Bình muốn làm chính là để Bắc Lương trước tiên phát binh vệ quốc, để Đại Viêm đến lợi, không vì Tiêu Vạn dân, chỉ vì Đại Viêm quốc thổ con dân, còn có trấn Bắc quân bên trong đám kia minh đệ. Đương nhiên, cái này cũng là ngày sau nhất thống thiên hạ, mấu chốt nhất một khâu. Bình Tây Vương, lời này thì có điểm chuyện giật gân, vệ quốc tự vệ còn không đủ, làm sao dám chủ động công kích ta Đại Lương? Tiêu Vạn Bình khỏe miệng bung lên, hứng hở trả lời, ngược lại nếu như ta là vệ đế, đối mặt hai nước đồng thời công kích, bản vương nhất định lựa chọn trong đó một quốc gia, đuổi đánh tới cùng. Bình Tây Vương nói tới nhẹ, nếu như làm như vậy, kia vệ quốc đô thành chẳng phải là bỏ đi không thèm để ý. Mở ra tay, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, ngược lại đánh không lại hai nước, vậy không bằng ấn lại một quốc gia mạnh để đánh, nói không chắc còn có thể diệt này một quốc gia, chiếm quốc thổ, cuối cùng cùng một khác nước chia đều thiên hạ đây. Câu nói này, để một đám triều thần tất cả đều kinh ngạc. Lương Đế cũng là mặt mày một tấm, tựa hồ phi thường tán thành Tiêu Vạn Bình quan điểm. Ứng đối hai nước công kích, này tựa hồ là tốt nhất phá cục kế sách. Lưu Tô, vậy ngươi cảm thấy, vệ quốc nếu như làm như vậy, sẽ chọn ta Đại Lương, vẫn là Viêm quốc tiến công? Nghe được Lương Đế câu hỏi, Tiêu Vạn Bình vừa mới ra khỏi hàng. Hắn chắp tay trả lời, phụ hoàng, mặc kệ vệ quốc lựa chọn cái nào nước tiến công, ta Đại Lương cũng phải cấp tốc phát binh, tiến công vệ quốc. Lại đang làm gì vậy? Phụ hoàng thử nghĩ, nếu như vệ quốc tiến công chúng ta Đại Lương, vậy cũng không cần nói, chúng ta tiên phát binh mới có thể chiếm cứ tiên cơ. Nếu vệ quốc công kích là Viêm quốc, vậy ta Đại Lương cũng phải cấp tốc phát binh công chiếm vệ quốc lãnh thổ, là Nhật sau chiếm đoạt thiên hạ đặt xuống cơ sở, nhất thống thiên hạ, Viêm Vệ Lương Tam quốc hoàng đế, cái nào không muốn? Tiêu Vạn Bình tung cái này mê hoặc, để cho Lương Đế huyết dịch nhất thời sôi trào. Trong lòng hắn âm thầm gật đầu, nhưng như cũng mặt không biến sắc. Có thể Hình Bộ Thượng Thư đứng dậy. Bình Tây Vương lời ấy nhìn như lo dịp trước sau như một với bản thân mình, nhưng cũng không hợp lý. Vậy ngươi nói một chút. Vi thần cảm thấy, nếu vệ quốc tiến công là Viêm quốc, ta Đại Lương đều có thể sống chết mặc bay, ngồi thu ngư ông thủ lợi, đến lúc đó chờ hai nước đánh cho lưỡng bại câu thương, chúng ta một lần chiếm đoạt, chẳng phải đẹp quá? Lưu Phong nghe nói như thế, lập tức nói rằng, phụ hoàng, nhi thần tán thành. Thần tán thành. Chúng thần tán thành. Trong lúc nhất thời, có gần 3 phần 10 quan chức đứng ra phụ họa Hình Bộ Thượng Thư. Lương Đế trầm ngâm không nói, một lát sau hắn lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Lưu Tô, ngươi cảm thấy thế nào? Không chút hoang mang, Tiêu Vạn Bình từ từ trả lời, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy động tác này quả thực lầm nước. Lời vừa nói ra, quần thần ổ lên biến sắc. Hình Bộ Thượng Thư càng là oán giận. Hắn trung quân vì nước, quay đầu lại bị nói thành lầm nước, trong lòng tự nhiên khí giận không ngớt. Bình Tây Vương, xin hỏi lời ấy ý gì? Bàng quan, lẽ nào ngươi không sợ Viêm Chiêu Đế dưới cơn nóng giận sẽ bỏ minh nước, lần thứ hai cùng vệ quốc hợp binh tiến công ta Đại Lương? Lời này vừa nói ra, Hình Bộ Thượng Thư á khẩu không trả lời được. Này Lưu Phong lập tức đứng ra, chúng ta có thể đánh nghi binh, xuất binh không xuất lực. Hoàng huynh, ngươi coi Viêm Chiêu Đế là đồ ngốc không được, xuất binh không xuất lực, ai cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Còn có Tiêu Vạn Bình nói bổ sung, nếu như vậy, ta Đại Lương cũng đem thất tín với thiên hạ, người còn không tin không lập, huống hồ một quốc gia ư? Vị đại nhân này nói như vậy, là đem ta Bắc Lương một lần nữa đẩy vào vực sâu. Hình Bộ Thượng Thư còn định nói nữa, Lưu Khang đã đứng dậy. Lưu Tô nói như vậy có lý, vậy hạ, ta tán đồng lời nói của hắn, nếu Viêm Lương đã ký kết hợp tác thỏa thuận, lẽ ra nên thực hiện, ta cho rằng, đáp lại tức khắc phát binh vệ quốc, chiếm cứ chủ động. Lương Đế từ trước đến giờ đối với Lưu Khang nói gì nghe nấy, nhưng liên quan đến quân nước đại sự, hắn vẫn là cẩn thận. Hoàng huynh, còn có một vấn đề, nếu Viêm quốc như Hình Bộ nói, xuất binh không xuất lực đây. Tiêu Vạn Bình tiếp nhận câu chuyện. Phu hoàng, vậy chúng ta liền xé bỏ minh ước, đem mũi nhọn nhắm ngay Viêm quốc. Hắn tự tin, Tiêu Vạn Dân không phải thiện cận người, tuyệt sẽ không như thế làm. Quan trọng nhất là, hắn hứa lấy Tiêu Vạn Dân năm tòa thành trì, Tiêu Vạn Dân chắc chắn sẽ không ngồi xem hai nước quan hệ vỡ tan. Nuốt dâu gật đầu, Lương Đế tựa hồ làm quyết định. Nhưng chợt, Lưu Phong lại đứng dậy. Phu hoàng, nhị đệ nói như vậy mặc dù đang để ý, nhưng bây giờ còn có cái vấn đề. Ngươi nói. Phía Bắc Mộ Dung Thị. Tiêu Vạn Bình hiểu ý của Lưu Phong không? Thái tử tâm ý là sợ Mộ Dung Thị phản loạn. Không sai, Mộ Dung Thị nạn hạn hán liên tục, phụ hoàng xuất phát từ nguyên tắc, cự tuyệt bọn họ tuế cống giảm miễn tình cầu, bọn họ khó tránh khỏi ghi hận trong lòng, vạn nhất xuất binh xuôi nam, Mộ Dung Thị phản loạn, ta Đại Lương đem hai mặt thủ địch. Hôm qua ở Triều Dương Điện, thảo luận để Tiêu Vạn Bình phó Bắc giúp nạn thiên tai một chuyện, Lưu Phong cũng không ở, nhưng Triệu Bất Toàn ở hắn nhất định phải làm bộ cái gì cũng không biết. Chương 1085, ngươi rốt cuộc đã tới chương 1085, ngươi rốt cuộc đã tới bệ hạ, vi thần cảm thấy thái tử nói như vậy có lý, phía Bắc nếu không định, lúc nào cũng có thể trở thành mầm họa. Binh bộ thượng thư đứng ra phụ họa. Sở dĩ Lưu Phong nói như vậy, không phải là muốn hướng dẫn Lương đế, kiên định hơn để Tiêu Vạn Bình phó Bắc. Do đó thuận tiện Triệu Bất Toàn ra tay. Quả nhiên, nghe xong lời của Lưu Phong, Lương đế bước dâu gật đầu. Việc này, chấm sớm đã có chủ ý. Chợt, hắn nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Lưu Tô, nhi thần ở. Ngươi đã cầm nhiều như vậy không nên cầm, vậy thì nôn một điểm đi ra, ngươi dẫn người đi mộ Dung thị giúp nạn điên hai, dẹp an kỳ tâm, ngươi có bằng lòng hay không? Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Tiêu Vạn Bình mừng rỡ trong lòng. Như hắn dự liệu, Lưu Phong một lòng muốn cho hắn rời đi đế đô. Nhưng hắn không biết là, Triệu Bất Toàn cùng Lưu Phong cũng đã biết rồi Hàn Thiết vị trí. Hiện tại song phương đều muốn phó Bắc. Liên nhìn thấy lúc Hiệu chết vào tay ai. Trang làm ra một bộ vô cùng không tình nguyện dáng vẻ, Tiêu Vạn Bình ngượng ngùng trả lời, "Phụ hoàng, nhi thần." Nhi thần sợ làm không tốt. Đồng thời, mạnh mẽ trợn mắt nhìn Lưu Phong một cái. Muốn từ túi tiền mình bên trong móc tiền ra, phàm là người bình thường, đều sẽ do dự. Tiêu Vạn Bình như một lời đáp ứng luôn, đó mới có quỷ. Lưu Phong nhưng đắc ý phi thường, thầm nói mưu kế thực hiện được. Làm không tốt. Lưu Phong thất thanh nở nụ cười, nhị đệ nói đùa, ngươi liền viêm vệ hai nước âm mưu đều có thể nát tan, kẻ hèn mọn này giúp nạn thiên hai, khó được ngươi. Thái tử điện hạ lời ấy có lý. Thần tán thành. Lần này, cực kỳ quá nửa triều thần, phụ họa lời của Lưu Phong. Đại khái là đỏ mắt Lưu Tô tham nhiều tiền như vậy duyên cớ. Thấy thế, Lương đế tiếp tục nói, Lưu Tô, mục đích chung, lần này đi mộ Dung thị giúp nạn thiên hai, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đưa ngón trỏ ra, Lương đế chỉ vào Tiêu Vạn Bình nói rằng, còn là một bộ làm khó dễ vẻ mặt, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, phụ hoàng, nhi thần đi giúp nạn thiên thai có thể, dùng nhi thần tiền cũng có thể, nhưng nhi thần có lo lắng. Có cái gì lo lắng, ngươi nói. Đệ nhất là nhi thần an toàn. An toàn của ngươi? Lương đế lạnh giọng nở nụ cười, ngươi là đi giúp nạn thiên thai, lại không phải đi đánh trận, có nguy hiểm gì? Lời tuy như vậy, nhưng cái khó bảo đảm vệ điệp mai phục với Bắc, hay hoặc là trong triều hữu tâm người muốn chí nhi thần vào chỗ chết đây. Được rồi, liền tâm tư ngươi mắc nhiều. Lương đế thiếu kiên nhẫn phất phất tay, sau đó nói, Nguyệt Hoa còn có 10 vạn chú quân, châm cho ngươi 1 vạn, ngươi mang đi chính là. Về phần Triệu Bất Toàn, Lương đế đương nhiên sẽ không ngay ở trước mặt đủ loại quan lại diện nói ra, hắn cũng sẽ âm thầm theo dõi phó Bắc. Hàn Thiết một chuyện xem như là tuyệt mật, khó bảo toàn trong triều có địch quốc mật điệp, tin tức tự nhiên không thể tiết lộ nửa phần. Đa tạ phụ hoàng. Tiêu Vạn Bình chắp tay cảm ơn. Còn có cái gì lo lắng? Gãi đầu một cái, Tiêu Vạn Bình nhìn qua có chút thật không tiện. Phụ hoàng, còn nữa à, chính là Cố Thư Tình. Cố Thư Tình? Lương đế lông mày một khóa, chính là từ Hương Dương mang về kia tài nữ. Chính là, nhi thần xác thực yêu thích cô gái này, nhưng nhi thần tự biết, ở trong triều đắc tội rồi không ít quyền quý, nhi thần sau khi rời đi, sợ những người này xuống tay với Cố gia hử. Lương đế nghe xong, cười lạnh một tiếng. Thứ không có tiền đồ, tham tài hào sắc. Tiêu Vạn Bình vẫn là cười, không nói lời nào. Nhưng chợt, Lương đế ngữ khí vừa chậm, ngươi yên tâm, phó Bắc sau, chấm sẽ phái khiển 200 Bạch Long vệ, ngày đêm bảo vệ ở Cố Trạch phụ cận, chấm bảo đảm, cả nhà bọn họ ở ngươi trở về trước, sẽ không thiếu nửa vòng tóc. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng vui vẻ. Sở dĩ để yêu cầu này, tự nhiên là vì bảo vệ Hạ Liên Ngọc, sơ tự viên còn có Cố gia. Lưu Phong đội vã để Tiêu Vạn Bình phó Bắc, giờ khắc này cũng đứng ra nói, nhị đệ, ngươi cứ yên tâm đi, bổn cung nghe nói Cố Trạch còn ở Vĩnh An của chúa, ai dám làm bừa. Vậy thì mượn hoàng huynh chúc lành, Lương đế có thể tại đủ loại quan lại trước mặt cam kết bảo vệ Cố gia. Tin tưởng Lưu Phong lại ngu xuẩn, cũng không dám lén lút động thủ. Huống hồ dưới cái nhìn của hắn, Triệu Bất Toàn diệt trừ chính mình sau, những người này chỉ có điều run rẩy thôi, căn bản không đáng để lo. Lưu Phong xác thực không cần thiết ở chính mình sau khi rời đi động thủ với bọn họ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tiêu Vạn Bình yên lòng. Lương đế cũng không lại hỏi do, trực tiếp hạ lệnh, Lưu Tô, chấm mệnh ngươi ngày mai tức khắc phó Bắc, thay thế triều đình, đi tới mộ Dung thị giúp nạn thiên hai, đợi ngươi trở về ngày chính là phát binh lúc vệ quốc. Nhi thần tuân chỉ. Tản đi hướng, rời đi Càn Khôn Điện, Lưu Phong như cũ mang theo tráng hắn kia, đuổi theo Tiêu Vạn Bình bước chân. Nhi đệ, ngày mai liền muốn phó Bắc, buồn cung chúc ngươi lên đường bình an. Mặt sau 4 chữ, hắn nói tới đặc biệt là trùng. Hoàng huynh, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Hai người song song, rời đi Càn Khôn Điện khu vực. Tiêu Vạn Bình liếc mắt một cái bên cạnh hắn người Hán tử kia. Thấy hắn ở Hoàng Long Vệ nơi đó, thu hồi chính mình binh khí. Đó là một cây đao. Tiêu Vạn Bình cẩn thận ở trong đầu tìm tòi. Một đường đi tới, gặp phải dùng đao, nhiều vô số kể. Hắn thực tại không nhớ ra được, người này đã gặp nhau ở nơi nào. Không khỏi gõ gõ đầu, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lưu Phong nghiêm mặt, đối với bên cạnh hắn tử nói, Chu Song Biến, hắn tựa hồ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Điện hạ, bây giờ Lưu Tô, quỷ kế đa đoan, hắn bất quá là nghĩ ly gián Đông Cung thôi. Hắn tử kia chính là Đông Cung vệ đội trưởng, Chu Song Biến. Lúc trước vẫn luôn không xuất hiện ở bên cạnh Lưu Phong, là bởi vì bị thương. Buồn cung không ngủ, dám trước mặt mọi người, đào Đông Cung góc tưởng, Lưu Tô này là điên rồi phải không? Chu Song Biến chỉ là cúi đầu, không có trả lời. Nhưng ánh mắt, nhưng nhìn về phía bóng lưng của Tiêu Vạn Bình rời đi. Vừa muốn ly cung thời gian, Tiêu Vạn Bình lại bị Hoàng Long vệ thống lĩnh Âu Dương Chính gọi lại. Âu Dương thống lĩnh, vương gia, bệ hạ muốn gặp ngươi. phụ hoàng muốn gặp ta. Chính là, không phải mới vừa tan triều. Tiêu Vạn Bình trong lòng ngờ vực. Cái này, mặt tướng cũng không biết. Âu Dương Chính khẽ mỉm cười. Nói vậy vẫn là phó bác một chuyện, có chút chi tiết nhỏ, không thể ở trên triều đình nói.
Ân, đi thôi.
Theo Âu Dương Chính, Tiêu Vạn Bình lần thứ hai đến triều Dương Điện. Lần này, Lưu Khang cùng Lưu Phong cũng không ở nhưng có một người. Triệu Bất Toàn, ngồi dưới lương đế thủ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tiêu Vạn Bình thi lễ một cái. Đứng lên đi. Ngồi thẳng lên, Tiêu Vạn Bình hỏi, không biết phụ hoàng tìm nhi thần, vì chuyện gì?
Cũng không có chuyện gì, chỉ là chấm nghĩ tới nghĩ lui, lần đi Mộ Dung thị, hay là thật sẽ gặp được hung hiểm cũng không nhất định, chấm cố ý để Triệu Bất Toàn dẫn dắt một nhánh đội ngũ, giả trang thành chú quân, trong bóng tối thủ vệ ngươi. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng ngưỡng ác. Dưới cái nhìn của hắn, Lưu Phong có ý định đem chính mình chi đi, hảo thuận tiện Triệu Bất Toàn đầu thủ. Kia Triệu Bất Toàn tất nhiên là trong bóng tối phó bắc, tuyệt không sẽ để cho lương đế biết. Nhưng bây giờ, lương đế nhưng tự mình hạ lệnh. Lẽ nào, lương đế cảm giác mình công cao nắp chủ, cũng muốn mượn tay Triệu Bất Toàn diện trừ chính mình. Hắn và hai cha con Lưu Phong, hợp mưu.
Không, không thể. Lương đế nếu thật sự muốn giết mình, bằng vào Lưu Tô những kia chứng cứ phạm tội, còn có Thúy Nga sát chết một chuyện, liền có đầy đủ lý do đem chính mình giết chết. Không thể lớn như vậy phí hoàng hốt. Kia tại sao phải nhường Triệu Bất Toàn trong bóng tối theo chính mình đi Mộ Dung thị đây? Suy nghĩ mấy tức sau, Tiêu Vạn Bình đến có kết luận. Chương 1086, Thanh Phong Dạ Vũ, tóc bạc gió thu. Chương 1086, Thanh Phong Dạ Vũ, tóc bạc gió thu. Triệu Bất Toàn bị lương đế phái phó bắc, tất nhiên có nhiệm vụ tại người. Mà nhiệm vụ này vô cùng có khả năng chính là mượn giúp nạn thiên thai một nhóm tiện đường đào móc hàn thiết quặng mỏ. Lẽ nào vô tướng môn cũng tra được hàn thiết quặng mỏ ngay ở Thái Chu Sơn? Tiêu Vạn Bình trong lòng âm thầm gật đầu. Muốn biết sự tình có hay không như vậy, buổi tối gặp một lần kim sứ liền biết. Lương đế đương nhiên sẽ không đem hàn thiết một chuyện nói cho Tiêu Vạn Bình. Chuyện này cả triều văn võ chỉ có hắn và Lưu Khang biết được. Trong bóng tối để Triệu Bất Toàn đi đào móc, lấy tên đẹp phái Triệu Bất Toàn trong bóng tối theo hộ. Thấy Tiêu Vạn Bình hồi lâu không lên tiếng, lương đế không khỏi lên tiếng, ngươi tự nhiên đở ra làm gì?
Nha, phu hoàng, nhi thần suy nghĩ, 10.000 đại quân đã đầy đủ, Triệu môn chủ gánh vác mật điệp việc quan trọng, này rời tất đều, e sợ không thích hợp.
Tiêu Vạn Bình nói thăm dò.
Vương gia khách khí.
Triệu Bất Toàn hơi mỉm cười nói, tại hạ cũng không phải chưa từng rời đi Vị Ninh, có ngũ hành sứ ở đây, đế cũng không xảy ra nhiễu loạn. Quả nhiên, thấy Triệu Bất Toàn kiên trì, Tiêu Vạn Bình càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán.
Xem ra, theo Mộ Dung thị nạn hạn hán liên tục, Thái Chu Sơn bách tính đào rễ cây lót dạ, hàn thiết vị trí cũng từ từ bị phát hiện. Nếu vô tướng môn đều có thể biết, vậy thần ảnh ti và bí ảnh đường nên cũng cách hàn thiết không xa. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vạn Bình con mắt hơi híp lại. Đến tăng nhanh bước chân, hàn thiết tuyệt không có thể rơi vào tay bí ảnh đường. Nhi thần đa tạ phụ hoàng ưu ái. Tiêu Vạn Bình không do dự nữa, thuận miệng đáp ứng. Nếu đến Triệu Bất Toàn rồi chỗ sáng, kia giết kế hoạch của hắn liền trở nên phức tạp chút. Bất quá cũng còn tốt, phát hiện đến sớm, còn có thể bổ cứu. Lương đế gật đầu, chợt lại nói, Triệu Bất Toàn, Bình Tây Vương an nguy liền giao cho ngươi.
Bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định không có nhục sứ mệnh.
Triệu Bất Toàn cung kính đáp lời.
Tiêu Vạn Bình cũng trùng Triệu Bất Toàn nở nụ cười, kia đoạn đường này làm phiền môn chủ.
Vương gia khách khí, việc nằm trong phận sự.
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, từng người mang ý xấu riêng. Ra khỏi cung, Tiêu Vạn Bình vẫn chưa hồi phủ. Hắn trực tiếp đi tới Túy Tiên lâu. Trong lầu buôn bán càng nóng nảy, Cố Khiếu lại thuê mấy cái đồng nghiệp giúp đỡ. Tiêu Vạn Bình cũng bất quá hỏi, những việc này hắn toàn quyền giao cho Cố Khiếu. Thấy Tiêu Vạn Bình đến, vốn là đội vàng Cố Khiếu lập tức ánh mắt sáng lên tiến lên đón.
Vương gia, ngài có thể coi là trở về, ta vốn muốn cho đồng nghiệp đi vương phủ tìm ngươi đây.
Chuyện gì?
Tiêu Vạn Bình nhíu mày lại.
Cố Khiếu đến gần, hạ thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, có một phú thương tìm ngươi, ở lầu 2 trúc tên cửa hiệu nhã gian.
Phú thương?
Ở đâu ra phú thương?
Tiêu Vạn Bình hiếu kỳ hỏi.
Ta cũng không biết, hắn không chịu tiết lộ họ tên, chỉ nói để ta đi tìm vương gia đến, có chuyện quan trọng thương lượng.
Liếc mắt nhìn nhã gian, Tiêu Vạn Bình phất phất tay.
Được, ngươi bận rộn đi.
Lướt nhanh một chút trên đại sảnh thực khách, Tiêu Vạn Bình để thân vệ ở ngoài cửa bảo vệ, chính mình mang theo Bạch Tiêu lên lầu 2.
Thung thung Bạch Tiêu vang lên cửa phòng.
Mời đến.
Bên trong truyền ra một tiếng giàn mua mà lại kinh khí 10 phần âm thanh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đẩy cửa phòng ra đi vào. Thấy một hán tử trung niên, thân mang màu xanh lam hoa phục, đầy mặt mang cười, đang ngồi ở án bên cạnh bàn, một mình uống rượu. Thấy Tiêu Vạn Bình đến, hắn cũng không đứng lên, chỉ là so với đối diện chống chân ghế tựa.
Vương gia, người rốt cuộc đã tới.
Đánh giá một hồi trước mắt cái này phú thương, Tiêu Vạn Bình ở trong đầu cực tốc tìm đòi. Xác nhận chưa từng thấy người này sau, Tiêu Vạn Bình vẫn chưa ngồi xuống.
Ngươi là?
Phú thương khẽ mỉm cười, từ trên ghế đứng lên, đi ngang qua bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đem cửa phòng trở tay đóng lại. Thấy thế, Bạch Tiêu không khỏi đưa tay, sờ về phía bên hông bội kiếm. Phú thương cao giọng nở nụ cười, một lần nữa đi trở về bên cạnh hai người. Ánh mắt của hắn từ trên người Tiêu Vạn Bình lại rời đi đến trên người Bạch Tiêu. Đây chính là vương gia bên cạnh Bạch lão.
Không sai, đề phòng tâm cường, tu vi cao, chẳng trách vương gia thời khắc đều sẽ hắn mang theo bên người.
Phú thương không điểm đứt đầu khen ngợi.
Ngươi là ai?
Bạch Tiêu trầm giọng hỏi một câu.
Đối phương tựa hồ đối với Tiêu Vạn Bình có chút biết gốc biết rễ, điều này làm cho Bạch Tiêu càng thêm cẩn thận.
Kia phú thương khẽ mỉm cười, ở bên cạnh hai người đi vòng cái vòng.
Chỉ có điều, vị này Bạch lão khí tức, nghe vào tựa hồ cũng không lão.
Lời này vừa nói ra, Tiêu Vạn Bình híp mắt lại.
Ta đếm tới ba, ngươi như không nói ra ý,
đạo minh thân phận, vậy thì chết. Lời của đối phương rõ ràng khám phá Bạch Tiêu ngụy trang. Nếu như là người địch, kia quyết định không lưu lại được. Tiêu Vạn Bình cũng không rảnh với hắn cái cọ tử, bắt đầu đếm xem. Một, hai. Bạch Tiêu đã nắm chặt trường kiếm. Vương gia chớ đội, chớ đội. Phú Thương nụ cười cứng đờ. Hắn thầm nghĩ tuyệt đối không phải là đối thủ Bạch Tiêu, lúc này cũng không diễn trò làm. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một tấm lệnh bài, ở trước mắt Tiêu Vạn Bình loáng một cái. Thấy kia trên ngọc bài đầu điêu khắc một con mãnh hổ, đưa thứ hai cái tên là Ti Úy. Ngươi là? Tiêu Vạn Bình rất là bất ngờ, nhưng vẫn là không nói ra tên. Vương gia, tại hạ Tào Thiên Hành, phụ chiêu đế ý chỉ, chuyên tới để vị linh hiệp trợ vương gia thành sự. Lại là Tào Thiên Hành. Tiêu Vạn Bình trong lòng kinh ngạc. Dĩ vãng tiếp xúc với Tào Thiên Hành, hắn bí ẩn nhiều mưu, thận trọng đảm đương, không phải là bộ này tính tình. Tuy rằng hắn biết Tào Thiên Hành khuôn mặt khó lường, nhưng ngày hôm nay cái này phú thương trang phục, hắn thực tại không nghĩ tới. Tào Ti Úy. Tiêu Vạn Bình khỏe miệng dương lên. Đang là tại hạ. Đường đường thần ảnh Ti Ti Úy, không phải là bộ này tính tình. Tiêu Vạn Bình nói thăm dò. Tào Thiên Hành cao giọng nở nụ cười, hai tay mở ra. Nếu tại hạ giả trang thành phú thương, kia nên có phú thương lộ liễu, vương gia ngài cảm thấy thế nào? Tiêu Vạn Bình bừng tỉnh nở nụ cười. Giả trang thành người nào, nên có loại người này bản tính, chẳng trách nghe nói Tào Ti Úy có bao nhiêu trường khuôn mặt, chưa bao giờ bị người nhận ra, hóa ra là nguyên nhân này. Vương gia quá khen. Tào Thiên Hành vừa chắp tay. Có thể Tiêu Vạn Bình tựa hồ vẫn còn có chút không tin. Hắn cùng với Tào Thiên Hành mấy độ tiếp xúc, ngày hôm nay tính tình này, quả thực như hai người khác nhau. Coi như hắn muốn làm bộ lộ liễu, cũng không đáp lại đâm thủng Bạch Tiêu ngụy trang. Ngoại trừ yêu bài, Tào Ti Úy nhưng còn có bằng chứng. Ở Tiêu Vạn Bình lúc rời đi Hương Dương, Tiêu Vạn Dân cho hắn cùng Tào Thiên Hành kết nối tiếng lóng. Đương nhiên, sau đó, Tào Thiên Hành chậm rãi nói rằng, thanh phong giả vũ. Tiêu Vạn Bình đáp, tóc bạc gió thu. Tào Ti Úy, ngưỡng mộ đã lâu. Vương gia, xin mời. Bạch Tiêu lúc này mới buông ra trường kiếm trong tay. Hai người ngồi xuống, Tiêu Vạn Bình cười nói, bản vương thầm nghĩ vài loại Tào Ti Úy cùng ta gặp mặt phương thức, lại không nghĩ rằng, Tào Ti Úy muốn nổi bật, trực tiếp tìm được rồi Túy Tiên lâu. Này không tốt sao? Tào Thiên Hành thay Tiêu Vạn Bình rót một chén rượu. Ai cũng không nghĩ đến, thân ảnh Ti Ti Úy sẽ nên ngang ở Túy Tiên lâu cùng Bình Tây Vương gặp mặt, không phải sao? Lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười, Tiêu Vạn Bình trả lời, xác thực như vậy, Tào Ti Úy hảo thủ đoạn. Sau đó, Tào Thiên Hành bưng rượu lên ly, kính Tiêu Vạn Bình một chén. Thúy Nga một chuyện, đa tạ vương già già tay giúp đỡ. Dứt lời, Tào Thiên Hành uống một hơi cạn sạch, trong mắt mang theo một tia bí thiết. Chương 1087, tìm cách phó bắt chương 1087, tìm cách phó bắt thấy vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng càng thêm kết luận, trước mắt người này đúng là Tào Thiên Hành không thể nghi ngờ. Nhưng Bạch Tiêu cẩn thận, hắn tiếp nhận Tiêu Vạn Bình chén rượu, đổ ra một chút rượu đến mặt khác một ly rượu, sau đó uống vào. Thấy thế, Tào Thiên Hành gật đầu nở nụ cười, cũng không nói gì. Dù sao đối phương thân phận quý giá, chính mình lại đột nhiên đến thăm, dù có yêu bài ám hiệu, nhưng cẩn thận một ít, cũng không có gì kỳ quái. Chốc lát sau, Bạch Tiêu gật đầu ra hiệu không có sự dị thường. Tiêu Vạn Bình vừa mới bưng rượu lên ly, uống một hớp. Viêm Lương nếu đã trở thành nước bạn, cứu Thúy Nga, chính là bản vương việc nằm trong phận sự, Ti Úy không cần khách khí. Ôi, chỉ tiếc Tào Thiên Hành nhẹ nhàng nắm tay, đập một cái án bàn. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình thừa cơ nói rằng, Ti Úy, lần này không cần bản vương yêu cầu, nói vậy Ti Úy cũng đã đối với Triệu Bất Toàn hận thấu xương đi. Đó là tự nhiên. Tào Thiên Hành không có che giấu chính mình tâm tư. Hắn chìm đắm ở chính mình đóng vai phú thương trong nhân vật, tựa hồ nhất thời không cách nào tự kiềm chế. Cái này đã từng đem ý nghĩ sâu sắc bưng giấu ở trong lòng thần ảnh Ti Úy, giờ khắc này nhìn qua, xác thực như một không chút tâm cơ nào phú thương. Tiêu Vạn Bình trong lòng cảm thán, hay là đây mới là cao minh nhất thuật ngụy trang. Bạch Tiêu chỉ là dáng vẻ thay đổi, nhưng tính tình không thay đổi. Tào Thiên Hành không chỉ có thay đổi dáng dấp, liền tính cách đều đồng loạt thay đổi. Muốn làm đến điểm ấy, thực sự quá khó khăn. Vương gia, Tào Thiên Hành lần thứ hai nâng chén, trên mặt tỏa ra một tia tinh quang. Ở hạ xuống tìm ngươi, có hai việc. Ti Úy mời nói. Cái thứ nhất, ngài đã về vị Ninh gần 10 ngày, vệ quốc biên cảnh dục giả dục dịch, chiêu đế nâng ở dưới câu hỏi, Bắc Lương khi nào phát binh? Trong hiệp nghị, Tiêu Vạn Bình lần nữa đáp ứng, Bắc Lương muốn trước tiên tiến công vệ quốc. Khẽ mỉm cười, Tiêu Vạn Bình kẹp một cái món ăn, bỏ vào trong miệng. Ngay một lát sau, hắn vừa mới trả lời, Ti Úy đơn giản đem chuyện thứ hai đồng thời nói rồi. Nghe vậy, Tào Thiên Hành cũng không do dự, tiếp tục nói, chuyện thứ hai chính là vương gia dự định khi nào động thủ với Triệu Bất Toàn. Hai chuyện này, ta có thể đồng thời trả lời ngươi. Vương gia mời nói, ta sắp phó bắc, đi mộ Dung thị giúp nạn thiên tai, Triệu Bất Toàn sẽ mang theo một đám vô tướng môn người, âm thầm theo dõi, đây là cơ hội tốt. Nghe vậy, Tào Thiên Hành mặt mày một tấm. Ý của ngươi là, để tại hạ trong bóng tối cùng vương gia đi mộ Dung thị, động thủ với Triệu Bất Toàn? Đối với Tiêu Vạn Bình như chặt đinh chém sắt trả lời. Trầm ngâm chốc lát, Tào Thiên Hành tựa hồ nhận ra được có chút dị thường. Vương gia, này vô tướng môn từ trước đến giờ chỉ phụ trách mật điệp việc quan trọng, triều đình hoàng tử đi sứ mộ Dung thị, hắn sao tùy tùng? Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng bung lên. Không hổ là thần ảnh Ti Ti Úy, do ngó một đốm thấy toàn bộ sự vật, bản vương xin hỏi, thần ảnh Ti có thể tra được Hàn Thiết vị trí? Nhắc lên việc này, Tào Thiên Hành vẻ mặt căng thẳng, trong mắt vẻ đề phòng chợt lóe lên. Hai nước hợp tác về hợp tác, nhưng Hàn Thiết một chuyện, cái nào một quốc gia không muốn đạt được? Vương gia, không nói gạt ngươi, thần ảnh Ti chỉ biết là Hàn Thiết ở Bắc Điện, cũng không biết vị trí cụ thể. Coi là thật. Tiêu Vạn Bình nghiêng mặt hỏi. Tuyệt vô hương luôn. Tào Thiên Hành thật lòng trả lời, trước đó vài ngày, Triều đế đã phái người đi qua vị Hà Phó Bắc điều tra, trên đường đi gặp Thanh Tùng binh mã, may Vương gia dàn xếp, để bọn họ có thể thuận lợi thông qua. Gật gù, Tiêu Vạn Bình lập tức trả lời, kia bản vương có thể nói cho ngươi biết, kỳ thực Hàn Thiết không ở Cực Hoang chi địa. Không ở Cực Hoang chi địa, kia ở đâu? Ở Thái Chu Sơn. Tiêu Vạn Bình không chút nào che giấu. Thái Chu Sơn. Tào Thiên Hành cau mày, đó là mộ Dung thị lãnh địa. Không sai, là mộ Dung thị lãnh địa, phụ hoàng phái Triệu Bất Toàn trong bóng tối theo hộ, bản vương phỏng đoán, có phải là vì Hàn Thiết một chuyện. Nghe nói như thế, Tào Thiên Hành dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi, nhìn Tiêu Vạn Bình. Loại này cơ mật, vì sao thân làm Bắc Lương hoàng tử hắn, dễ dàng liền tự nói với mình? Phải biết, chính mình chính là thần ảnh ti ti úy. Hắn làm như vậy, không ngang ngửa với tư thông với địch sao? Tiêu Vạn Bình tự nhiên biết hắn suy nghĩ trong lòng. Thấy vậy, hắn lập tức nói, ti úy không cần đa tâm, bản vương nói cho ngươi biết Hàn Thiết vị trí, là vì giết chết Triệu Bất Toàn. Vương gia có ý nghĩ gì, không ngại nói thẳng. Ta quả thật có cái kế hoạch, nếu Triệu Bất Toàn vì Hàn Thiết mà đi, vậy hãy để cho hắn vì Hàn Thiết mà chết. Nên nói, Tiêu Vạn Bình đều sẽ nói. Khi hắn trong kế hoạch, Hàn Thiết mặc kệ rơi vào tay Tào Thiên Hành cũng tốt, rơi vào tay mình cũng được. Liền là không thể để Bí Ảnh Đường được rồi đi. Còn có, Triệu Bất Toàn đi Bắc Địa, ngoại trừ muốn Hàn Thiết, còn muốn tính mạng mình. Người sau, Tiêu Vạn Bình sẽ không nói cho Tào Thiên Hành. Miễn cho hắn lầm tưởng, chính mình chỉ là muốn giả mượn tay thần ảnh đi, diệt trừ Triệu Bất Toàn. Cũng không phải là chân tâm hợp tác với thần ảnh đi. Vương gia, tại hạ rửa tai lắng nghe. Tào Thiên Hành mang theo chờ đợi vẻ nhìn Tiêu Vạn Bình. Sau đó, Tiêu Vạn Bình chậm rãi nói ra chính mình kế hoạch. Nghe xong, Tào Thiên Hành hít sâu một hơi. Vương gia, hảo thủ đoạn a. Chỉ có như vậy, Lương đế mới sẽ không hoài nghi đến trên đầu thần ảnh ti, cũng sẽ không phá hoại Viêm Lương hai nước kế hoạch. Vậy tại hạ liền nghe Vương gia. Tào Thiên Hành cũng không làm bộ. Chờ diệt trừ Triệu Bất Toàn, bản vương nam về ngày, chính là thực tiễn lời hứa thời gian. Hắn hứa lấy Tiêu Vạn Dân lời hứa. Có hai việc. Đệ nhất, chỉ cần Tào Thiên Hành giúp hắn giết Triệu Bất Toàn, hiệp trợ Tiêu Vạn Bình đoạt quyền thành công, liền hứa lấy năm tòa thành trì. Thứ yếu, chờ Tiêu Vạn Bình nắm quyền sau, liền dẫn đầu đối với vệ quốc khởi xướng ngọn lửa chiến tranh. Hảo. Dù là lấy Tào Thiên Hành tâm tính, giờ khắc này cũng không nhịn được kích động thấp gọi. Hai người cùng chén cạn ly, rượu qua ba tuần sau, Tào Thiên Hành lần thứ hai nói. Có thể có một chút, xin mời vương gia giải thích nghi hoặc. Ti úy mời nói. Tiêu Vạn Bình để đũa xuống. Cái kế hoạch này, cùng Hàn Thiết vị trí, tựa hồ không có quan hệ gì, vì sao vương gia đồng ý đem này cơ mật nói cho tại hạ? Vì sao? Đương nhiên là bởi vì, lão tử là Viêm người. Bản vương từ trước đến giờ chân thành, người đã hai ta nước hợp tác, kia Hàn Thiết bí mật, bản vương đồng ý cùng quý quốc cùng hưởng, như kế hoạch thuận lợi. Diệt trừ Triệu Bất Toàn sau, Viêm Lương hai nước, Hàn Thiết một người một nửa. Hàn Thiết vị trí là Lưu Tô chia sẻ tình báo, giết Triệu Bất Toàn cũng là Lưu Tô chế định kế hoạch. Sau việc sau, Viêm quốc còn có thể phân đến một nửa Hàn Thiết. Tào Thiên Hành chỉ sẽ cảm thấy trên trời đi đĩa bánh, làm sao từ chối? Vương gia coi là thật đồng ý. Tuyệt vô hương luôn. Quá nhiệt tình, trái lại để Tào Thiên Hành nổi lên lòng nghi ngờ. Thả xuống ly rượu, Tào Thiên Hành ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình. Xin hỏi vương gia, ngài đánh đến tột cùng là ý định gì? Tiêu Vạn Bình đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích. Ti úy không cần đa tâm, bản vương nói rồi, hợp tác đắc ở chân thành, Hàn Thiết phân quý quốc một nửa, quý quốc sức chiến đấu tăng nhiều, tấn công vệ quốc lúc, ta Đại Lương cũng có thể ung dung một ít, đây chính là bản vương đánh chủ ý. Nghe nói như thế, Tào Thiên Hành thoải mái. Nguyên lai vương gia thủy chung là đang vì Bắc Lương nhu lợi a. Hai người nhìn nhau cười to. Tiêu Vạn Bình biết, chỉ có như thế giải thích mới có thể làm cho Tào Thiên Hành hết nghi ngờ. Chương 1088, hơn tháng sau việc vui chương 1088, hơn tháng sau việc vui hai người liền chi tiết nhỏ lại trao đổi một lát. Tào Ti úy, có thể đi đầu phó Bắc. Bản vương ngày mai liền xuất phát. Nếu như thế, tại hạ đi đầu một bước. Tào Thiên Hành đứng dậy cáo tử. Xin mời. Cáo tử. Hai người chia tay. Nhìn bóng lưng của hắn, Tiêu Vạn Bình thở dài một hơi. Vương gia, hắn thật có thể giết chết Triệu Bất Toàn sao? Không thể. Tiêu Vạn Bình cười trả lời một câu. Vậy ngươi còn Bạch Tiêu không rõ? Vỗ bả vai Bạch Tiêu một cái, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng vung lên. Lão Bạch, hắn không thể, ngươi có thể à? Ta. Bạch Tiêu còn chờ hỏi lại, Tiêu Vạn Bình cũng đã xoay người. Đi thôi, đi trước cố chạy một chuyến. Thấy Tiêu Vạn Bình đến, Hạ Liên Ngọc cùng Sơ Tự Uyên, tất cả đều vui vẻ. Vương gia, ngươi làm sao rảnh rỗi đến? Sơ Tự Uyên ngoan ngoãn, để Hạ Liên Ngọc ngồi, chính mình đi châm trà. Ni tử, nha đầu, ta đến là để cho ngươi biết chúng, ngày mai ta muốn đi mộ Dung thị một chuyến. Ngươi muốn đi mộ Dung thị? Hạ Liên Ngọc lông mày một khóa. Ân. Tiêu Vạn Bình hướng nàng gật đầu. Sau đó nâng lên chén trà, uống một hớp. Ngươi đi chỗ đó làm chi? Sơ Tự Uyên hỏi. Phụ chỉ đi giúp nạn thiên hai. Tiêu Vạn Bình nhẹ như mây gió trả lời một câu. Hắn ẩn rơi xuống ánh đao bóng kiếm. Không muốn để cho hai người lo lắng. Giúp nạn thiên hai. Kia khi nào quay lại? Hạ Liên Ngọc mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn Tiêu Vạn Bình. Ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng, ta sẽ tận mau trở lại. Sơ Tự Uyên tựa hồ có hơi tức giận, nàng hai tay vịn án bàn, nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình. Trong vòng một tháng, ngươi nhất định phải trở về, không phải mau chóng, là nhất định phải. Nàng nhiều lần cường điệu. Vì sao? Tiêu Vạn Bình buông tay. Mạnh mẽ lườm hắn một cái, Sơ Tự Uyên đầy mặt hung ác. Các ngươi những này xú nam nhân, chỉ biết là ở bên ngoài bôn ba, cũng không nhìn một chút tỉ tỉ cái bụng. Cái bụng. Trải qua nàng nhắc nhở, Tiêu Vạn Bình lúc này mới chú ý tới. Hạ Liên Ngọc cái bụng càng nô lên. khí hắn hít vào một ngụm khí lạnh, phản ứng lại. Chợt nắm tay của Hạ Liên Ngọc, "Nhi tử, ngươi chừng nào thì lâm buồn?" Hạ Liên Ngọc cũng không phải tức giận, nàng cười yếu ớt trả lời, "Vương gia không cần phải để ý đến ta, có muội muội ở, không ra sự cố, ngươi cứ việc bận bịu ngươi chính là, có thể thoát ly Tiêu Vạn Dân ma trảo, nàng đã phi thường thấy đủ. Hơn nữa nàng biết Tiêu Vạn Bình đại kế, trong lòng lấy hắn vì ngạo, tuyệt không muốn bởi vì chính mình liên lụy Tiêu Vạn Bình đi tới bất tiến. Nhưng Sơ Tự Uyên ý nghĩ không giống. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Liên Ngọc lâm buồn, thân làm phu quân Tiêu Vạn Bình, nhất định phải ở bên người nàng mới được. Nhiều lắm liền 40 ngày, tỷ tỷ liền muốn lâm buồn." Nàng lớn tiếng trả lời, "40 ngày?" Tiêu Vạn Bình cau mày trầm ngâm. Hắn hít sâu một hơi, hướng hai người liếc mắt nhìn, "Ta bảo đảm, trong vòng 40 ngày, nhất định trở về." Nói chuyện giữ lời, Sơ Tự Uyên liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có hơi không tin. "Ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi?" Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ nở nụ cười. "Hừ." Lườm hắn một cái, Sơ Tự Uyên đi tới một khắc trên bàn, cầm lấy một chén canh thuốc. "Vốn định đưa đi vương phủ cho ngươi, ngươi đã đến rồi, liền tiện đường uống đi." Sơ Tự Uyên rũ con ngươi, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vạn Bình. Trong lòng hiểu rõ, Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười, cầm lấy bát, uống một hơi cạn sạch. Thả xuống bát, Tiêu Vạn Bình trà sát một hồi khỏe miệng thuốc tí. "Nha đầu, thuốc này ta còn phải uống nhiều đã lâu." Sơ Tự Uyên ánh mắt lấp lóe, "Ta cũng không biết, nói chung ngươi thay đổi mặt, uống thuốc này, đối với ngươi hữu ích vô hại, uống chính là." Bạch Tiêu là biết thuốc này là trấn áp phệ tâm cổ sử dụng, mỗi tháng liều thuốc. Lập tức cũng không ngại trần, thẳng hỏi, "Có thể vương gia lần đi, rất khả năng vượt qua một tháng, này nên làm thế nào cho phải?" Lông mày căng méo, Sơ Tự Uyên mím môi, suy tư chốc lát. "Ta sẽ đem thuốc nghiền nát thành phấn, một tháng sau, ngươi như không quay lại, ba chén nước luộc thành một bát ăn vào." Nghiền nát thành phấn, cho dù quỷ y ở, coi như hắn nhìn ra phương thuốc, cũng rất khó biết phối so với. Không thể không nói, Sơ Tự Uyên đối với thiên cơ tử di mệnh, tôn thờ như thần linh. "Được." Tiêu Vạn Bình gật đầu, cũng không nhiều nói. Ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa, thấy Sơ Tự Hành như cũ đùa với Thủy Đồng đang đùa. Lương Đế cam kết sẽ phái khiển Bạch Long vệ bảo vệ cố trạch, Tiêu Vạn Bình vốn là muốn mang Thủy Đồng đi. Có thể Hạ Liên Ngọc sắp lâm buồn, hắn bất là quyết định đem Thủy Đồng cùng Sơ Tự Hành lưu lại, bảo vệ các nàng. "Ta rời đi khoảng thời gian này, các ngươi ngàn vạn không thể ra phủ, có nhu cầu gì, để cố gia đứng ra." "Vương gia yên tâm đi bảo, chúng ta tự nhiên biết rõ." Hạ Liên Ngọc báo lấy mỉm cười. Tiêu Vạn Bình đứng lên, "Vậy các ngươi trò chuyện, ta đi xem tiên sinh." Hạ Liên Ngọc mặc kệ bụng bự béo phệ, đi cùng với Sơ Tự Uyên, đưa Tiêu Vạn Bình đến cửa. Nhìn bóng lưng của hắn, hai trong mắt người tràn đầy lo lắng. Các nàng biết, người đàn ông trước mắt này không nên chỉ loại cho các nàng. Hắn thuộc về người trong thiên hạ. Đi tới phòng quỷ y, thấy hắn ở ngưng thần mua bán lại cái gì, cho tới môn quạt cái thanh, cũng không từng phát hiện. Bạch Tiêu vừa muốn mở miệng, Tiêu Vạn Bình ngăn trở hắn. Hai người ngay ở cửa đứng, cũng không tiến vào. Đầy đủ qua ba, quỷ y thở dài một hơi. Hắn cầm lấy mảnh lụa, xoa xoa tay, mãnh liệt vừa quay đầu lại, mới phát hiện Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu đã ở cửa. "Vương gia." Quỷ y trong mắt vui vẻ, lập tức đem hai người đón vào. "Làm sao đến rồi?" cũng không lên tiếng. Thấy tiên sinh đang bận, không đành lòng quấy rầy. Tiêu Vạn Bình ngồi xuống. Bạch Tiêu lập tức nói, "Tiên sinh ở mua bán lại cái gì?" "Tự nhiên là phệ tâm cổ giải dược." "Như thế nào?" "Đã có mặt mày, nếu như có thể bắt được nha đầu kia trên tay, áp chế phệ tâm cổ phương thuốc, hay là có thể một lần đánh hạ." Nghe vậy, Bạch Tiêu mừng rỡ trong lòng, lập tức đem Sơ Tự Uyên vừa mới dự định nói một lần. Nghe xong, Quỷ Y ỉa trầm ngâm. Nghiền nát thành phấn, nha đầu này nhưng là cẩn thận cực kỳ, bất quá không có chuyện gì, có thuốc bột ta liền có thể suy đoán ra cổ trùng thuộc tính, do đó một lần mở ra phệ tâm cổ. Tiêu Vạn Bình cũng không phải rất lưu ý việc này. Có Sơ Tự Uyên ở đây, còn không đến mức thật làm cho hắn trúng độc mà chết. "Tiên sinh, ngày mai ta liền muốn đi mộ Dung thị, ngươi thu thập một phen, theo ta đi bảo." Hạ Liên Ngọc có Sơ Tự Uyên chăm sóc, không thành vấn đề. Quỷ Y thì tinh thông các loại y độc, đưa hắn mang theo bên người, để ngừa vào nhất. Nhanh như vậy, Quỷ Y thì cũng đã biết được Tiêu Vạn Bình kế hoạch. "Ân, trầm thì sinh biến, Lưu Phong đã bị ta ép, hắn trước sau lo lắng ta nắm giữ những kia chứng cứ, sẽ bất cứ lúc nào xuất hiện ở trước mặt Lương đế, e sợ ngày mùng ngày 8 tháng 8, hắn liền muốn ở Phong Tuyết Lâm động thủ." Lập tức, Tiêu Vạn Bình đem hai ngày nay sự tình đơn giản nói một lần. Nghe xong, Quỷ Y ỉa gật đầu. "Được." Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình lại hỏi, "Đúng rồi tiên sinh, ta chỗ này có một ám khí trác, bên trong đã không có độc trầm, ngươi có thể hay không dựa theo lô kim kích thước, chuẩn bị một ít độc trầm bỏ vào?" Dứt lời, Tiêu Vạn Bình từ trong lồng ngực lấy ra một bản cờ. Đó là Tiêu Vạn Bình từ Thanh Tùng trở về, và ở khách sạn, gặp phải sát thủ một ảnh thanh chu từ trên người bọn họ tịch thu được. Tường thấy 721 bàn tay, chương 1089, không bắt được linh quang chương 1089. Không bắt được linh quang tiếp nhận ám khí chắc, Quỷ Y ỉa lật xem vài lần, chơi đùa mấy lần, hắn hơi nhướng mày. "Vương gia, ám khí kia bộ thật là tinh xảo, chế tác hắn nhất định là cái đại sư, ta có thể chế được độc trâm, nhưng e sợ không cách nào cất vào đi." Bạch Tiêu kinh ngạc, "Tiên sinh, liền ngươi đều không cách nào phá giải cái này cơ quan?" Quỷ Y ỉa lắc đầu cười khổ, "Ngươi nghĩ ta cái gì đều sẽ không được?" Kỳ thực Tiêu Vạn Bình cũng là tâm huyết dâng trào. Chuyến này mộ Dung thị, hắn muốn giết Triệu Bất Toàn, Triệu Bất Toàn cũng muốn giết hắn. Nhiều một thứ phong thân, liền thêm một phần thắng. Quỷ Y ỉa phụ thân, mặc dù là thợ tạo đại sư Ngô Dã, nhưng dù sao chỉ là đúc binh đại sư. Những này cơ quan ám khí, hắn là không liên quan đến. "Không sao, vậy thì làm một ít độc châm đi ra, càng nhiều càng hảo, ngày mai mang tới." "Hảo." Quỷ Y ỉa gật đầu. đúng rồi còn có. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, có hay không như vậy một loại độc dược, có tu vi trong người võ giả, ăn sau khi sẽ độc phát thân vong, mà không hề tu vi người, tỉ như ta, ăn sau khi nhưng bình yên vô sự đây. Vuốt râu trầm ngâm chốc lát, Quỷ Y liền đáp, là có như vậy một loại độc dược, nhưng võ giả ăn, chỉ có thể tăng công, trong vòng nửa canh giờ, không cách nào điều động kinh khí, thời gian vừa quá, khôi phục như thường, không cách nào trực tiếp độc chết. Bạch Tiêu híp mắt lại, ta cũng nghe qua loại độc chất này thuốc, thật giống gọi gì? Phong Nguyệt Tản. Không sai, chính là Phong Nguyệt Tản. Hắn đối với người thường không có bất cứ thương tổn gì, trái lại tu vi càng cao người, càng là hữu dụng. Quỷ Y liền phụ họa. Gật gù, Tiêu Vạn Bình trả lời, vậy cũng được, tiên sinh có thể có này Phong Nguyệt Tản. Phong Vũ Tản rất là ít đòi, ta là không có, bất quá cũng may, Tự Uyên nha đầu kia, sư phụ để cho nàng thư tịch mặt trên có ghi chép. Quỷ Y cười thần bí. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình cao giọng cười to. Xem ra tiên sinh đem thiên cơ tử để cho nha đầu sách, đều xem toàn bộ. Trong lúc rảnh rỗi, quyền làm tiêu khiển. Quỷ Y cười phụ họa. Hắn là Sơ Tự Uyên sư thúc tổ, muốn mượn duyệt một hồi sách, Sơ Tự Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kia trước khi lên đường, có thể không nghiên cứu chế tạo làm ra một bộ Phong Nguyệt Tản đến. Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Phong Nguyệt Tản cần thiết độc dẫn, cũng không phải vật hiếm lạ gì, không thành vấn đề. Quỷ Y để đáp. Rất tốt, kia tiên sinh bội vàng, ta trước về phủ. Vương gia đi thong thả. Trở lại vương phủ, Tiêu Vạn Bình sai người ở trước cửa, lần thứ hai treo lên kia ly mang theo lỗ thủng đèn lồng. Ngay sau đó, hắn làm an bài. Trần Đạt cùng Triệu Xuân mang theo 300 thân vệ lưu lại. Cố Trạch an toàn, còn có Giang Thất Giang Cửu hai người, liền giao cho các người, ngàn vạn không thể xảy ra sự cố. Vương gia yên tâm, chúng ta tuyệt không dám thất lễ. Trần Đạt chắp tay lĩnh mệnh. Tiêu Vạn Bình lần thứ hai cường điệu, tất cả lấy Cố Trạch an toàn làm chủ, đừng làm cho bất kỳ người ngoài tiến vào. Rõ ràng. Đi xuống đi. Trần Đạt cùng Triệu Xuân chắp tay rời đi. Tiêu Vạn Bình thầm nghĩ, có lương đế cam kết, Lưu Phong liệu định không dám làm bừa. Thêm vào Lưu Phong tự tin tràn đầy, sẽ ở Bắc Địa diệt trừ chính mình, trước lúc này, hắn cũng không cần thiết đi động người của mình. Còn có Thủy Đồng Sơ tự hành, thêm vào một đám thân vệ, Hạ Liên Ngọc, Sơ Tự Uyên cùng với Cố gia, hẳn là an toàn. Lão Bạch, chúng ta vượt một bước. Tiêu Vạn Bình ra hiệu Bạch Tiêu ngồi xuống. Hắn cầm lấy giấy bút, ở trên đó viết: Triệu Bất Toàn, muốn hàn thiết cùng mạng của ta. Mà ta, muốn hàn thiết cùng Triệu Bất Toàn mệnh. Tào Thiên Hành mục đích cùng ta cũng như thế. Bây giờ nói bất định, Bí Ảnh Đường đã ở mai phục. Thêm vào Mộ Dung Thị, nếu bọn họ biết hàn thiết ở Thái Chu Sơn, cũng nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vì vậy lần này phó bắc, thế lực khắp nơi, rắc rối phức tạp, ngươi và ta chỉ cần cẩn thận một chút. Nhìn Tiêu Vạn Bình trên giấy vẽ đến lung ta lung tung, Bạch Tiêu xoa xoa sừng lên song tóc mai. Ngươi tranh này đến cái gì à? Nhìn ra đầu ta đại, nói chung phá cục điểm, ngay ở Triệu Bất Toàn, chỉ cần giết hắn, ngoài hắn ra, ta đều cảm thấy không đáng lo lắng. Nói thật hay. Tiêu Vạn Bình khen ngợi một câu. Sau đó nhấc bút, ở Triệu Bất Toàn tên trên, đánh cái đĩa. Bạch Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Tiêu Vạn Bình. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ vào lúc nào độc thủ, lại là ở nơi nào độc thủ? Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình hai mắt không tự giác nheo lại. Lương đế để hắn theo hộ, lại có 10.000 đại quân ở bên, có thể khẳng định Triệu Bất Toàn chắc chắn sẽ không ở trên đường độc thủ, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ta cùng đại quân tách ra. Có thể Triệu Bất Toàn hẳn phải biết, hắn không phải đối thủ của ta, đem đại quân tách ra, có ta ở đây, hắn vẫn là không hạ thủ được. Bạch Tiêu nói ra trong lòng suy đoán, đây mới là ta lo lắng nhất địa phương. Tiêu Vạn Bình ngón tay gõ lên mặt bàn, nếu biết không phải đối thủ của ngươi, còn dám tâm tâm niệm niệm giết ta, Triệu Bất Toàn nhất định có một kế hoạch chu toàn. Nghe vậy, Bạch Tiêu gật gù. Sự tình còn không có phát sinh, mặc kệ Tiêu Vạn Bình làm sao thần cơ diệu toán, am hiểu sâu lòng người, cũng không thể có thể biết Triệu Bất Toàn đánh ý định gì. Hai người trầm mặc chốc lát, lại thấy Vương Viễn báo lại. Vương gia, người bí ẩn kia lại xuất hiện. Ân. Tiêu Vạn Bình nhíu mày, rộng mở đứng lên. Đây là ban ngày, tại sao lại xuất hiện? Bạch Tiêu kinh ngạc tự nói. Tiêu Vạn Bình lập tức hỏi, vẫn là không nhìn thấy bóng người hắn. Không có, người này chắc là có chút tu vi, mỗi lần thu được này cục đá, ta liền nhảy lên tường tra xét rõ ràng, căn bản nhận biết không ra, này cục đá là ai vứt tiến vào. Trong miệng nói, Vương Viễn cầm trong tay cục đá cung kính trình lên. Như cũng là bên ngoài bao bọc lấy một tờ giấy. Tỉ mỉ nghĩ lại, trên đường người đến người đi, vương phủ mặt bên sau lưng đều có ngõ nhỏ, cục đá tùy ý ném vào, đích xác rất khó tìm đến người bí ẩn kia. Biết rồi, ngươi đi xuống trước. Là. Vương Viễn rời đi. Tiêu Vạn Bình sau đó mở ra tờ giấy kia. Cùng trước hai lần không giống, lần này trên giấy lít nha lít nhít viết hai đoạn cực nhỏ chữ nhỏ. Vương gia, viết cái gì? Bạch Tiêu tiến lên trước hỏi. Đúng, Tiêu Vạn Bình đem cục giấy thu hồi, một lát không nói gì. Mấy tức qua đi, hắn vừa mới đem cục giấy đưa cho Bạch Tiêu. Liếc mắt nhìn, Bạch Tiêu con mắt mở lớn. Này Triệu Bất Toàn đủ tàn nhẫn, phải nói, lập ra cái kế hoạch này người chính là ác nhất. Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi. Bạch Tiêu cầm lấy tờ giấy kia, đặt ở ánh đến trên, đem đốt sạch. Vương gia, người bí ẩn này đến tột cùng là ai, năm lần bảy lượt giúp chúng ta. Lắc lắc đầu, Tiêu Vạn Bình rất đáng ghét loại này không biết, nhưng bây giờ căn bản không có tinh lực đi thăm dò người bí ẩn thân phận. Bất kể là ai, lại xuất phát từ loại nào mục đích, người này nhìn qua, đúng là nghĩ giúp chúng ta. Bạch Tiêu gật đầu. Người này đã giúp hai người bọn ta lần này, chúng ta nhất định phải dựa theo hắn cho tình báo, làm tốt ứng đối. Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm. Nhưng sau một khắc, trong đầu tựa hồ có một đạo linh quang chợt lóe lên. Hắn lập tức nghe răng trợn mắt, không ngừng nuốt đầu mình. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Bạch Tiêu biểu hiện căng thẳng. Tiêu Vạn Bình không nói, chỉ là tay phải nắm tay, không ngừng gõ lên chính mình chán. Chương 1090, Phó Bác đêm trước chương 1090, Phó Bác đêm trước vương gia, vương gia. Bạch Tiêu mau mau ngăn cản hắn. Tiêu Vạn Bình thả xuống hai tay, ánh mắt ngưng lại. Ta không sao, không có chuyện gì đánh đầu của mình. Ta nói ngươi bệnh tâm thần lại tái phát đây. Đập một cái Bạch Tiêu bay, Tiêu Vạn Bình thất thanh nở nụ cười. Ta chỉ là có chút thời điểm, trong óc có một chút linh quang, nhưng chết sống chính là không bắt được, điều này làm cho ta có chút phát điên. Ngươi nói vừa nãy, linh quang né qua. Ân. Tiêu Vạn Bình gật đầu, nhưng chính là không nghĩ ra được, này linh quang là cái gì? Hắn lắc đầu thở dài. Không nghĩ ra được, vậy cũng chớ nghĩ đến. Bạch Tiêu thay hắn rót ra một chén nước trà. Qua sau giờ ngọ, Sơ Tự Uyên sai người đưa tới túi kia thuốc bột. Tiêu Vạn Bình đem thu nhập bọc hành lý bên trong. Chờ ngày mai xuất phát, tốt xấu cho quỷ y để nghiên cứu một chút. Cho đến vào đêm, xuất phát trước một đêm. Tiêu Vạn Bình ở bên môn, cùng thường ngày, hội kiến kim sứ. Gặp sứ quân. Tiêu Vạn Bình vung vung tay, ra hiệu miễn lễ. Ngày hôm nay nói tới việc, hơi nhiều, kim sứ, xin mời vào. Cách cửa hông một chỗ nơi, có một gian phòng. Tiêu Vạn Bình cố ý khiến người ta thu thập đi ra, hào thuận tiện sau đó hội kiến kim sứ tác dụng. Ba người tiến vào gian phòng, từng người ngồi xuống. Kim sứ, cha được làm sao? May mắn không làm được bệnh. Kim sứ từ trong lồng ngực móc ra một tờ giấy, đưa cho Tiêu Vạn Bình. Sứ quân, đây là lúc trước đi thăm dò tìm Hàn Thiết 20 người, đúng là 10 cái Bạch Long vệ, 10 cái Hoàng Long vệ, tên đều ở phía trên. Mở ra giấy, Tiêu Vạn Bình đại khái liếc mắt một cái. Ngũ Nhậm, Mao Ngang, Vương Đại Thất, Sơ Hướng Văn mới vừa đọc tới cái tên này, Tiêu Vạn Bình con ngươi chấn động, hai tay không tự giác nắm chặt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chết nhìn chằm chằm phương xa. Sứ quân, ngươi làm sao vậy? Kim sứ cảm nhận được Tiêu Vạn Bình ánh mắt nóng bỏng, trong lòng ngờ vực. Nha, không có chuyện gì. Tiêu Vạn Bình chậm rãi thu hồi ánh mắt, đem tờ giấy kia cẩn thận từng ly từng tí gấp kỹ, đặt ở ống tay áo bên trong. Sau đó hỏi, kim sứ thần thông quảng đại, năm đó phần danh sách này lại có thể tra được. Triệu môn chủ gần nhất đã ở tra chuyện Hàn Thiết, vì vậy phải phần danh sách này, kỳ thực không khó, có thể chuẩn xác. Đây là Tiêu Vạn Bình quan tâm nhất vấn đề. Đương nhiên, thuộc hạ tự tay hay sao, không có sai. Như vậy rất tốt. Tiêu Vạn Bình gật gù. Trải qua chốc lát, kim sứ chủ động nói rằng, sứ quân, còn có cái kia Dạ Vô Thần thân phận, thuộc hạ cũng đã điều tra rõ. Vừa mới khiếp sợ, hầu như để Tiêu Vạn Bình quên việc này. Kim sứ mời nói, thu thập xong tâm tình, Tiêu Vạn Bình tận lực để tâm tình mình ổn định. Ta tìm kiếm vô tướng môn hết thảy tư liệu, còn đi hộ bộ tìm đọc, này làm lâu, đến từ chính tế hạ bên cạnh Triều Lăng Thành. Triều Lăng Thành. Tiêu Vạn Bình lông mày vặn chặt, Bắc Lương nhất Bắc Chi Thành, tới gần cực hoàng chi địa. Chính là, kim sứ tiếp tục nói, Triều Lăng Thành có một huyện, tên là Sơn Minh huyện, trong huyện có một thôn trang, tên là Đông Khê thôn, trong thôn có người khẩu 400, bọn họ đều họ Đàm. Triều Lăng Thành Sơn Minh huyện Đông Khê thôn. Tiêu Vạn Bình đem địa chỉ này nhớ kỹ. Vô tướng môn đối với hắn ghi chép chỉ có 4 chữ. Cái nào 4 chữ? Bác học, nhiều nhiêu. Điểm ấy Tiêu Vạn Bình cũng không thèm để ý, chỉ là khẽ mỉm cười. Tiếp tục hỏi, Đàm Lâu có thể có người nhà? Một hồi nạn đói bên trong, chết sạch, Đàm Lâu từ nhỏ cũng rời nhà, trà trộn với phố phường, mãi đến tận 9 năm trước mới trở lại. 9 năm trước? Tiêu Vạn Bình âm thầm gật đầu, sau đó lại nói, vậy hắn là lúc nào thành Lưu Phong phụ tá? Đại khái 7 năm trước. Kim sứ gật đầu trả lời, khi đó Lưu Phong còn không phải thái tử, sứ quân cũng còn trẻ. Nghe được câu này, Tiêu Vạn Bình trong nháy mắt rõ ràng. Nói vậy Lưu Phong có thể leo lên chức Đông cung Đàm Lâu không thể không kể công. Đúng là như thế, sở dĩ Lưu Phong đối với Đàm Lâu hầu như nói gì nghe nấy. Rõ ràng. Kim sứ uống một hớp nước trà. Tiêu Vạn Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tiếp tục hỏi, "Đúng rồi, Đông cung vệ đội trưởng, kim sứ có biết?" Sứ quân nói, "Là Chu Song Biến." Nguyên lai hắn gọi Chu Song Biến. Tiêu Vạn Bình tin tưởng, Lưu Tôn là biết đến, nhưng mình lại không biết. Dù sao đi tới vị Ninh cung lâu, này Chu Song Biến mấy ngày nay mới lần thứ nhất nhìn thấy. Nếu không phải cảm thấy nhìn quen mắt, hắn cũng sẽ không hướng về kim sứ đặt câu hỏi. Ân, là hắn. Sứ quân vì sao đột nhiên hỏi hắn? Cũng không có gì, chính là cảm thấy người này có chút quen mắt, ta không biết ở đâu gặp. Kim sứ gật gù, đơn giản trả lời, Chu Song Biến người này, tu vi không cao lắm, nhưng tính cảnh giác nhưng cực cường, lúc này mới thành Đông cung vệ đội trưởng, bất quá đao pháp của hắn, nhưng có chỗ độc đáo. Cũng biết lai lịch của hắn. Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Kim sứ cười khổ lắc đầu, sứ quân, vô tướng môn mặc dù có những ân tình này báo, nhưng thuộc hạ cũng không cách nào thời khắc nhớ ở trong đầu. Như sứ quân muốn biết, thuộc hạ này liền trở về cha. Vung vung tay, Tiêu Vạn Bình cười nói, ta ngày mai liền muốn đi mộ Dung thị, việc này ngươi trước tiên trà, đợi ta trở lại hắn nói. Chu Song Biến lai lịch, đối với Tiêu Vạn Bình mà nói, chỉ do hiếu kỳ, tạm thời cùng đại kế không quan hệ, hắn cũng không để bụng. Là, sứ quân. Kim sứ cung kính đáp lời. Sau đó, Tiêu Vạn Bình lần thứ hai nói ra trong lòng một cái khác nghi hoặc. Kim sứ, này trong cung có một khẩu thiên tuyệt giếng, ngươi nhưng có biết? Thiên tuyệt giếng. Nhắc lên ba chữ này, Tiêu Vạn Bình thấy kim sứ mặt mày đột nhiên một tấm. Chẳng lẽ sứ quân liền này thiên tuyển giếng một chuyện đều đã quên? Sát thực đã quên. Tiêu Vạn Bình lắc đầu nở nụ cười. Dừng một chút, kim sứ dĩ nhiên thở dài. Kỳ thực này thiên tuyển giếng là triều chính tất cả đều cấm kỵ việc. Triều chính cấm kỵ. Tiêu Vạn Bình càng thêm hiếu kỳ, ta sát thực một chút ấn tượng đều không có, kính xin kim sứ báo cho. Khép mắt lại, kim sứ nhìn về phía lay động không chừng ánh đến, hồi ức năm xưa. Gần như 18 năm trước, thái hậu 70 đại thọ, ngoại trừ Viêm Vệ hai nước bên ngoài, còn có Mộ Dung thị, Thác Bạt thị cùng với Khương thị ba cái nước phụ thuộc, đều phái sứ thần đến đây chúc mừng. 18 năm trước, Lương đế mới vừa vào chỗ. Thái hậu là Lương đế mẹ đẻ, 70 đại thọ, Lương đế tự nhiên làm được long trọng. Điểm ấy Tiêu Vạn Bình lý giải. Sau đó thì sao? Trong này, Mộ Dung Tu phái con gái Mộ Dung Nguyệt đến đây, này Mộ Dung Nguyệt, tuổi mới 18, có được tướng mạo đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, bệ hạ Mộ Dung Tu, tức Mộ Dung thị chủ quân. Nghe đến đó, Tiêu Vạn Bình trong lòng mơ hồ đoán được chuyện phát sinh kế tiếp. Hắn lặng lặng nghe Kim Sứ tiếp tục nói. Bệ hạ vừa gặp đã thương, bị Mộ Dung Nguyệt mê hoặc, ở yến hội qua đi nói tới chỗ này, Kim Sứ muốn nói lại thôi. Tiêu Vạn Bình khỏe miệng bung lên, không cần phải nói, phụ hoàng dựa vào cảm giác say, đem Mộ Dung Nguyệt mạnh mẽ đoạt lấy. Chính là, Kim Sứ có chút thất vọng, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục nói, chuyện phát sau, bệ hạ cũng có ý phong nàng là phi, nhưng này Mộ Dung Nguyệt, tính tình cương liệt, cho dù thân thể chịu đủ, cũng không nguyện vào lương là phi, biết không mặt mũi nào lại về Mộ Dung thị. Ở trong cung du đã một lát sau, nhìn thấy thiên tuyển giếng, lúc đó liền nhảy giếng mà chết. Mà Mộ Dung Nguyệt chết ngày đó, chính là ngày mùng 1 tháng 7. Chương 1091, Càng Sương Mù chương 1091, Càng Sương Mù nghe xong lời của Kim Sứ, Bạch Tiêu không nhịn được cười lạnh một tiếng, nguyên lai này thiên tuyển giếng, còn có những này chuyện hư hỏng. Dù sao bây giờ Tiêu Vạn Bình thân phận, là Lưu Tô. Hắn không dám quá mức phê phán lương đế, để tránh khỏi để Kim Sứ nhìn ra đầu mối. Sau khi đây, Tiêu Vạn Bình ánh mắt tiêu điều. Hắn sau khi biết một bên, tất nhiên còn có chuyện gì. Bằng không lương đế sẽ không hảo tâm như vậy, hàng năm ngày mùng ngày 1 tháng 7, mang theo hoàng tộc đi thiên tuyển giếng tế bái. Tại đây sau khi, bệ hạ mỗi ngày đều sẽ làm ác mộng, mơ thấy ác quỷ quấn quanh người, chỉnh đêm không ăn giấc, triều thần thậm chí toàn bộ thái thường tự đều bó tay toàn tập, mãi đến tận nửa năm sau Kim Sứ ngừng lại, uống một hớp trà. Nửa năm sau, Hoài Vương không biết từ đâu tìm tới một Vân Du bốn phương thuật sĩ, người kia nói, bệ hạ cần ở hàng năm ngày mùng ngày 1 tháng 7, xuất lĩnh một đám hoàng tộc, ở thiên tuyển giếng một bên đốt hương tế bái, như vậy ác mộng mới có thể đi trừ. Bệ hạ nghe theo, quả nhiên năm sau lên, ác mộng không hề quấn quanh người. Từ đây, hàng năm ngày mùng ngày 1 tháng 7, mỗi một vị hoàng tộc nhất định phải hiện thân thiên tuyển giếng, đốt hương tế bái. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình thở dài một hơi. Thì ra là như vậy. Hắn biết, đây chẳng qua là trong lòng lương đế hổ thẹn cùng hoảng sợ, gợi ra tâm ma. Đốt hương tế bái, an lòng sau, ác mộng liền đã không còn. Chỉ có điều, sai là lương đế phạm bảo, nhưng phải làm cho cả hoàng tộc thay hắn đi đốt hương chủ tội. Đây quả thật là buồn cười. Một bên Bạch Tiêu, hai mắt từ lâu che kín hàn ý Kim Sứ nói tới, tựa hồ kích thích rồi hắn người trong giang hồ gen. Nếu không phải bị vướng bởi hiện tại tình cảnh, hắn cao thấp đến ám sát lương đế một phen. Kim Sứ tiếp tục nói, chuyện này vẫn là bệ hạ trong đầu bệnh, bởi vậy hiện tại triều chính trên dưới không người dám đề cập. Vậy Mộ Dung Tu đâu? Con gái chịu đục, bọn họ sẽ không có bất luận động tác gì. Tự nhiên là có, Mộ Dung Tu dâng thư thỉnh cầu đại lương cho lời giải thích, có thể bị vướng bởi hai nước thực lực cách xa, Mộ Dung thị lại là Bắc Lương nước phụ thuộc, hắn căn bản là không có cách làm cái gì, cũng không dám làm cái gì. Nữ nhi mình chịu đục, đối phương một mực là có thể đè chết Mộ Dung thị quái vật khổng lồ. Có thể tưởng tượng được, Mộ Dung Tu biết bao bất đắc dĩ, lại là cỡ nào thống khổ. Cuối cùng giải quyết thế nào? Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Vậy hạ làm sao e ngại Mộ Dung thị, chỉ là đem Mộ Dung Nguyệt tu rồi thì truy phong vị quý phi, lấy hoàng tộc chi lễ hậu táng, việc này cũng là sống chết mà bay. Tiêu Vạn Bình thay hắn rót ra một chén nước trà. Hỏi thăm việc này, cùng hỏi thăm Chu Song Biến một chuyện như thế, tiện thể vì đó. Không nghĩ tới nhưng bắt được năm đó Mộ Dung thị cùng Bắc Lương ân oán. Khó trách ta cảm thấy, Mộ Dung thị này và phụ hoàng quan hệ vẫn luôn không thế nào hảo. Từ đó về sau, Mộ Dung thị ngoại trừ hàng năm giao phó thuế cống bên ngoài, hầu như cùng ta đại lương đứt đoạn mất văng lai. Đương nhiên Kim Sứ tiếng nói xoay một cái, vậy hạ cũng không thèm để ý. Nếu như là như vậy, kia phụ hoàng vì sao không có cân nhắc trực tiếp diệt Mộ Dung thị? Đây là Tiêu Vạn Bình trong lòng nghi vấn, hay là xuất phát từ hổ thẹn, bệ hạ cũng không đối với Mộ Dung thị dụ binh, mà khi Mộ Dung thị càng ngày càng vô lễ lúc, bệ hạ nghĩ phát binh diệt Mộ Dung thị đã không còn kịp. Lúc đó Đại Lương cùng Viêm quốc đã xảy ra xung đột, lúc nào cũng có thể khai chiến, bệ hạ căn bản đáng không ra tay. Mà trận chiến này ở Tây Cảnh rằng có mấy năm, cho tới bây giờ sứ quân thăm ra, Viêm Lương hai nước quan hệ mới có khả năng chuyển biến tốt. Gật gù, Tiêu Vạn Bình tiếp nhận nói, mà bây giờ Bắc Lương cùng Vệ quốc ngọn lửa chiến tranh sắp lại nổi lên, phụ hoàng cũng không cách nào phát binh diệt Mộ Dung thị, bọn họ có thể may mắn còn sống sót đến nay. Đúng là như thế. Kim Sứ gật đầu phụ họa. Ba người đối lập trầm mặc một lát sau, Kim Sứ nói: "Sứ quân, như không có chuyện gì, thuộc hạ cáo tử, môn chủ đang bể bộn phó bắt một chuyện, ta như đi ra quá lâu, e sợ dẫn hắn khả nghi." Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình giữa lông mày hơi động. "Đúng rồi Kim Sứ, lần này Triệu Bất Toàn dự định mang bao nhiêu người phó bắc? Muốn đánh tìm Triệu Bất Toàn tình báo, hỏi Kim Sứ là được rồi." 1000 môn chúng. 1000 người. Tiêu Vạn Bình em thầm nhớ ở trong lòng. Sau đó hắn lại hỏi, có thể có mang cái gì đặc thù vật? Đặc thù đồ vật. Kim Sứ cao mày suy tư. Ngay sau đó hắn không điểm đứt đầu, còn giống như thật sự có. Là cái gì? Tiêu Vạn Bình lập tức hỏi ngược lại. Trong sát. Kim Sứ nói ra. Khí Tiêu Vạn Bình hít vào một hơi. Hắn lập tức rõ ràng Triệu Bất Toàn dụng ý vệ quốc mật điệp bí ảnh đường chuyên dụng ám khí, trong sát. Chính là. Vô tướng môn giao thủ với bí ảnh đường nhiều năm, thu được không ít trong sát, môn chủ dặn dò, tất cả đều mang tới. Tiêu Vạn Bình giả giả không biết, bất quá là hộ tống ta đi giúp nạn thiên hai, mang này trông sắt làm chi? Cái này, môn chủ chưa nói, thuộc hạ cũng không dám ngông cuồng suy đoán. Kim Sứ ngượng ngùng nở nụ cười. mắt liếc thấy hắn, Tiêu Vạn Bình trang làm ra một bộ không thích dáng dấp. Kim sứ, ngươi có việc giấu ta? Vừa nghe lời này, Kim sứ mau mau chắp tay không lưng. Sứ quân, sao lại nói lời ấy? Triệu Bất Toàn chuyến này phó bắc có mục đích khác, tâm tư ngươi bên trong rõ ràng, vì sao không nói? Ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Vạn Bình một cái, Kim sứ cuối cùng thở dài. Cái gì đều không gạt được sứ quân hai mắt. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiêu cứ nói đi. Tiêu Vạn Bình tay áo bảo vung lên. Kim sứ cũng không giấu giếm nữa, về sứ quân nói, kỳ thực chuyện này, môn chủ cũng không đề cập với ta lên, nhưng gần nhất vô tướng môn một mực tìm kiếm Hàn Thiết Tam Tích, thuộc hạ suy đoán, môn chủ chuyến này ở bề ngoài là bảo vệ sứ quân, lén lút có phải là vì Hàn Thiết? Nhưng môn chủ trước sau không nói với ngũ hành sứ, bởi vậy thuộc hạ cũng không dám ngông cuồng suy đoán. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình trực tiếp hỏi ngược lại, vậy các ngươi vô tướng môn, rốt cuộc có biết hay không Hàn Thiết Tam Tích? Cái này Kim sứ muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ khó khăn. Làm sao, ta cũng không thể nói. Tiêu Vạn Bình ép hỏi. Khẽ cắn răng, Kim sứ không thể làm gì khác hơn là trả lời, sứ quân, Hàn Thiết ở Thái Chu sơn mạch, Mộ Dung thị lãnh địa lối vào hướng về đông hẹn 100 dặm nơi. Hắn nói tới cực kỳ tinh chuẩn. Cũng cùng Dương Mục Khanh cung cấp Hàn Thiết tin tức, vị trí giống như lúc. Quả nhiên, Triệu Bất Toàn là theo lệnh của Lương đế, trong bóng tối đi đào móc Hàn Thiết. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vạn Bình trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời biểu hiện căng thẳng. Lương đế cũng không cùng Lưu Phong hợp nhưu, muốn cho Triệu Bất Toàn diệt trừ chính mình. Điều này nói rõ hắn đối với mình, tạm thời là không có hoài nghi. Nhưng Hàn Thiết một chuyện, hiện tại e sợ Viêm Vệ Lương Tam Quốc người cũng đã tìm được. Nghĩ chiếm làm của riêng, liền có hơn. Ta biết rồi, làm phiền Kim sứ. Kia thuộc hạ xin cáo lui. Kim sứ vốn muốn rời đi, còn có hai việc. Nghe vậy, Kim sứ trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách sứ quân nói hôm nay đàm luận việc có chút nhiều. Nhưng hắn vẫn là cung kính hỏi, xin mời sứ quân bảo cho biết. Mao Đông gia người làm sao? Từ khi cứu ra Mao Đông gia người, Tiêu Vạn Bình liền để bọn họ tạm thời trở ở vô tướng môn. Hiện nay Triệu Bất Toàn trở lại Vị Ninh, hiện tại lại cùng Lưu Phong hợp nhưu, nghĩ diệt trừ chính mình. Tiêu Vạn Bình sợ Mao Đông gia người gặp sự cố. Về sứ quân nói, bọn họ không việc gì. Lẽ nào các ngươi môn chủ chưa từng có hỏi việc này? Hỏi là hỏi, nhưng vẫn chưa có cái gì đặc thù chỉ thị. Tiêu Vạn Bình trầm ngâm chốc lát, trong lòng thầm nghĩ. Nói vậy Triệu Bất Toàn cho rằng, Mao Đông gia người đang vô tướng môn, sẽ cùng với khi hắn dưới sự khống chế. Bởi vậy vẫn chưa ngang ngược can thiệp. Hắn không biết, Vũ Hành sứ từ lâu thành Tiêu Vạn Bình người. Chương 1092, Bản Vương xuất phát. Chương 1092, Bản Vương xuất phát. Suy tư chốc lát, Tiêu Vạn Bình sau đó nói, vậy ngươi rất nhìn bọn họ, đừng làm cho Mao Đông gia người lần thứ hai rơi vào tay Đông Cung. Là vô tướng môn những này việc vặt vãnh, từ trước đến giờ là Ngũ Hành sứ phụ trách. Muốn làm đến điều ấy, không khó. Lưu Phong cùng Triệu Bất Toàn hợp nhưu, hắn nói vậy cho rằng Mao Đông gia người ở trên tay vô tướng môn, sẽ cùng với khống chế ở trên tay mình. Này ngược lại làm cho bọn họ càng thêm an toàn, Tiêu Vạn Bình cũng càng dễ dàng có thể khống chế Mao Đông. Một chuyện cuối cùng, cũng là đêm nay nói chuyện, một chuyện quan trọng nhất. Vừa nghe lời này, Kim sứ vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Sứ quân mời nói, ta sau khi đi, ngươi cần phải phái người trong bóng tối bảo vệ cố trạch, không được để bất luận người nào đi vào, càng không thể để bên trong tùy ý một người bị thương, ngươi có thể rõ ràng? Thuộc hạ rõ ràng. Vạn nhất có người mưu đồ gây rối, bất kể là ai, giết không tha. Nghe vậy, Kim sứ cái chán thoáng một khóa. Sứ quân, nếu là Đông Cung, thậm chí người của triều đình đây, ta nói, bất kể là ai, giết không tha. Tiêu Vạn Bình như chặt đinh chém sắt trả lời một câu. Lần này tỏ thái độ, để Kim sứ đối với Cố Trạch có một lần nữa nhận thức. Nơi đó đầu người, đối với Tiêu Vạn Bình mà nói, nhất định là trọng trung chi trọng. Cắn răng một cái, Kim sứ không người trả lời, thuộc hạ rõ ràng. Ô, Tiêu Vạn Bình thở dài một hơi. Cố Trạch, bên trong có Thủy Đồng cùng Sơ Tự Hành, còn có Trần Đạt, Triệu Xuân lãnh đạo 300 thân vệ. Bên ngoài có Lương đế cam kết Bạch Long vệ. Trong bóng tối có Kim sứ phái người bảo vệ. Ba tầng bảo vệ, Lưu Phong muốn ra tay, cũng không thể nào. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Thuộc hạ xin cáo lui, sứ quân đi đường cẩn thận. Kim sứ ôm quyền rời đi. Đưa đi hắn sau, Bạch Tiêu cười gằn. Nay Triệu Bất Toàn mang tới trông sát, xem ra là muốn giết chúng ta, giá họa cho vệ điệp. Không sai, chính là như vậy. Nhớ tới vừa mới người bí ẩn truyền tới tình báo, Tiêu Vạn Bình híp mắt lại. Có thể như quả như vậy, vậy chúng ta cho Tào Thiên Hành kế hoạch, có phải là cũng phải đổi? Không cần. Tiêu Vạn Bình xua tay, Tào Thiên Hành cùng với người của hắn, như cũng dựa theo kế hoạch làm việc, chúng ta điều chỉnh một phen liền có thể. Bạch Tiêu biết Tiêu Vạn Bình thủ đoạn, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trầm mặc nửa nén hương qua đi, Tiêu Vạn Bình chậm rãi lấy ra tờ giấy kia. Bạch Tiêu để sắp vào, đây cũng là năm đó Lương đế phái ra đi 20 người. Tiêu Vạn Bình trầm ngâm không nói, nhưng ngón tay nhưng chỉ ở một cái tên trên. Sơ Hướng Văn. Thấy thế, Bạch Tiêu lập tức hỏi, "Vương gia, người này người biết? Người xem hắn họ?" Tiêu Vạn Bình trong miệng nói, "Mới." Bạch Tiêu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cùng Tự Uyên nha đầu kia cùng họ. Không sai, này Sơ Hướng Văn chính là nha đầu kia phụ thân. Sơ Tự Uyên xuất gốc theo ở bên người Tiêu Vạn Bình, ngoại trừ thiên cơ tử di mệnh ở ngoài, một chuyện khác chính là tìm kiếm cha đẻ mẹ đẻ. Gần như 18 năm trước, Sơ Tự Hành vừa ra đời, Sơ Tự Uyên còn đang tập tễnh học theo lúc. Bọn họ cha mẹ lặng yên không một tiếng động rời đi ẩn tiên cốc, đến nay tung tích không rõ. Chuyện này, Sơ Tự Uyên đã nói cho Tiêu Vạn Bình. Các nàng tỷ đệ hai cha mẹ họ tên, Tiêu Vạn Bình tự nhiên cũng là biết được. Cái gì? Bạch Tiêu nghe lời của Tiêu Vạn Bình, hai mắt mở lớn. Hắn cũng không biết Sơ Tự Uyên cha mẹ một chuyện, là bọn họ tỷ đệ hai phụ thân. Không sai. Tiêu Vạn Bình con ngươi chuyển động, sau đó đem sơ tự viện cha mẹ việc đơn giản cho biết. Nghe xong, Bạch Tiêu hít vào một hơi. Nói như vậy, lúc trước này sơ hướng Văn gia đi không lời từ biệt, chính là vì tìm kiếm này Hàn Thiết. Kia không thể. Tiêu Vạn Bình lập tức phủ định. Vì sao? Hàn Thiết một chuyện, 10 năm trước mới bắt đầu có điều mặt mày, nhưng này sơ hướng Văn, 18 năm trước liền biến mất rồi, trước sau cách biệt lâu như vậy, hắn không thể nào là vì Hàn Thiết mà rời đi. Bạch Tiêu sâu cảm giác có lý, gật gật đầu. Hắn tự nói, kia đến tột cùng là nguyên nhân gì, mới có thể làm cho sơ hướng Văn con đi gào khóc đòi ăn tử nữ, dứt khoát rời đi đây. Khi mắt lại, Tiêu Vạn Bình suy đoán, trên người hắn nhất định lưng đeo cái gì sứ mệnh. Cầm lấy danh sách kia, Bạch Tiêu liếc mắt nhìn. Này sơ hướng Văn là Bạch Long vệ lữ chính, lẽ nào hắn rời đi tử nữ chính là vì lên làm này Bạch Long vệ lữ chính? Lắc lắc đầu, Tiêu Vạn Bình vẫn là phủ nhận. Kẻ hèn mọn này một Bạch Long vệ lữ chính, đáng giá sơ hướng Văn vứt bỏ tử nữ? Huống chi, như chỉ là vì này lữ chính trước, hắn hoàn toàn có thể đem tự viên tỷ đệ mang tới, hà tất ra đi không lời từ biệt? Cũng đúng. Bạch Tiêu lắc đầu nở nụ cười. Hắn tựa hồ bị trên người sơ hướng Văn này bí mật lượn quanh hôn mê. Ngay sau đó, hắn thuận miệng nói một câu, xem ra trên người sơ hướng Văn này có thật nhiều bí mật. Đột nhiên, Tiêu Vạn Bình đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, dường như một cái tiểu đao sắc bén muốn đâm thủng lòng người. Ngươi làm sao vậy? Bạch Tiêu thấy hắn biểu hiện dị thường, lập tức hỏi. Thời gian
nào?
Bạch Tiêu đầy mặt nghi hoặc. Sơ hướng Văn rời đi thời gian là 18 năm trước, mà Mộ Dung Nguyệt bị Lương Đế nhục nhã, ném tiên tuyển giếng mà chết, cũng là ở 18 năm trước. Nghe vậy, Bạch Tiêu lắc đầu bật cười. Hai chuyện này không liên quan nhau, chỉ là trùng hợp đi. Thằng lắc đầu, Tiêu Vạn Bình trả lời, coi đời này vốn cũng không có nhiều như vậy trùng hợp, cố gắng hai chuyện này trong đó có quan hệ. Vậy ngươi nói một chút, rốt cuộc là cái gì liên quan?
Không biết.
Tiêu Vạn Bình hướng Bạch Tiêu lườm một cái. Ngươi cho rằng ta là thần tiên, cái gì đều có thể đoán được bên trong? Bạch Tiêu cười lớn một tiếng, dưới cái nhìn của ta, ngươi gần như. Tiêu Vạn Bình lườm hắn một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chỉ tiếc, sơ hướng Văn đã chết, tất cả những thứ này hay là mãi mãi cũng không cấy được. Tiêu tin tức này muốn không cần nói cho tự bên tỷ đệ. Bạch Tiêu nghiêm nghị hỏi. Suy nghĩ mấy tức, Tiêu Vạn Bình thở dài. Tạm thời ẩn dưới đi, chờ chúng ta từ Mộ Dung thị quay lại nói.
Ân.
Dù sao chuyện này cùng kế hoạch kế tiếp của bọn họ, nhìn qua tựa hồ cũng không liên hệ. Hai người không tái thảo luận. Ngày mai giờ mão, mọi người tụ hội vương trước cửa phủ. Sơ tự bên tỷ đệ cũng từ cố phủ đi ra tống biệt. Liên quan thủy đồng cũng không cố quá yếu nhiều bất tính, đi theo ra ngoài. Quỷ y thì từ lâu cải trang thành tôi tớ, theo ở bên người Tiêu Vạn Bình. Vương gia nhất định phải bảo trọng. Sơ tự uyên đôi mắt đẹp rưng rưng, trong mắt tràn đầy không muốn. Tiêu Vạn Bình hướng nàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Sơ tự hành. Bảo vệ tốt chị ngươi, còn có Cố Trạch, ngươi biết Tiêu Vạn Bình trong lời nói có chuyện. Sơ tự hành trọng trọng gật đầu, vương gia yên tâm đi vào, nơi này giao cho ta. Hắn vỗ lồng ngực bảo đảm. Ánh mắt rơi ở trên người thủy đồng, Tiêu Vạn Bình không tự giác đi lên trước, vuốt đầu của nó. Thấp giọng nói rằng, có ai dám thương tổn nhi tử nha đầu bọn họ, ngươi liền một cái bắt hắn cho nuốt, có nghe hay không? Thủy đồng chớp chớp khổng lồ hai mắt, đầu điểm hai lần. Được rồi, đều trở về đi thôi. Bản vương xuất phát. Nói xong, Tiêu Vạn Bình vung tay lên xe cưới. Chương 1093, cẩn thận môn chủ. Chương 1093, cẩn thận môn chủ. Bây giờ đội ngũ chỉ có Tiêu Vạn Bình, còn có La Thành Vương Viễn cầm đầu 200 thân vệ. Bọn họ đi vào Bắc Thành. Giữa đường, Triệu Bất Toàn mang theo 1000 vô tướng môn người đến đây hội hợp. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ giả trang thành chú quân giáng dấp. Triệu Bất Toàn cưỡi ngựa, giả trang thành trong quân tướng lĩnh. Vương gia, phụ bệ hạ chi mệnh, đến đây hội hợp. Tiêu Vạn Bình thậm chí cũng không hiện thân, chỉ là ở xe ngựa bên trong trả lời một câu. Phía sau theo, Triệu Bất Toàn trong lòng cười gằn, nhìn ngươi có thể được ý khi nào? Là, miệng hắn trên trả lời một câu, vung tay lên, 1000 nhân mã chậm rãi đi theo Tiêu Vạn Bình xe ngựa phía sau. Ra Bắc Thành, Nguyễn Hoa Thành 1 vạn chú quân đã đang chờ đợi. Dẫn đầu tên kia tướng lĩnh là trong quân tiên tướng. Ti chức Nguyễn Hoa quân tiên tướng, đặng khởi, phụ bệ hạ tâm ý, hộ tống vương gia đi tới Mộ Dung thị giúp nạn thiên hai. Nghe được âm thanh, Tiêu Vạn Bình bén rèm xe lên, xuống xe. Thấy chiến mã bên cạnh một người, vóc dáng cao to uy mãnh, ánh mắt lấp lánh. Đặng tướng quân, làm phiền. Vương gia nói quá lời, ti chức việc nằm trong phận sự. Lương thực có từng mang theo? Tiêu Vạn Bình hỏi. Đi vào giúp nạn thiên hai, tự nhiên là muốn dẫn trên lương thực. Mà những ngày lương thực, bỏ ra Tiêu Vạn Bình dòng dã 30 vạn lượng. Đặng khởi chỉ về đằng trước lít nha lít nhít một loạt xe đẩy. Về vương gia nói, 1000 xe mì phở, 1000 xe lương thực đều đã đủ, vương gia có hay không muốn kiểm nghiệm? 2000 xe lương thực, này 1 vạn nhân mã cũng chỉ là đủ. Vạn nhất thật phát sinh cái gì ám sát, những người này đâu còn tức giận lực bảo vệ mình. Tiêu Vạn Bình trong lòng cười gằn. Hắn thậm chí hoài nghi, Lương đế cho này 1 vạn nhân mã chỉ là truy trọng danh. Trong mắt Lương đế, chuyến này căn bản sẽ không có nguy hiểm gì, không cần thiết chân chính cử đi sức chiến đấu quân. Không cần, lên đường đi. Tiêu Vạn Bình tay áo bảo vung lên, quay người tiến vào toa xe. Muốn đi xa, tự nhiên đến mang tôi tớ. Quỷ y ỉa giả trang thành tôi tớ, cũng không có gây nên người khác khả nghi. Tiêu Vạn Bình, Bạch Tiêu, Quỷ y ỉa, 3 người ngồi chung một chiếc xe. Vương gia, đây là ngươi muốn độc châm. Quỷ y cẩn thận từng ly từng tí, từ trong lồng ngực móc ra một dài 3 tấc, rộng 2 tấc hộp gỗ. Tiêu Vạn Bình mãnh liệt vừa mở ra, một luồng mùi tanh phả vào mặt. Vương gia cẩn thận, vào máu là chết. Quỷ y ỉa nói nhắc nhở. gật gù, Tiêu Vạn Bình liếc mắt nhìn. Thấy bên trong tràn đầy hiện ra ánh sáng xanh lục bé nhỏ ngân châm. Có bao nhiêu? Ước chừng khoảng 1000 căn. Ân, được rồi, tiên sinh trước tiên thu. Quỷ Y Y đem một trên nắp hộp một lần nữa thu hồi. Ngay sau đó lại móc ra một bình sứ. Vương gia, Phong Nguyệt Tản, cái này ngài thu, không nguy hiểm. Quỷ Y Y hiểu ý nở nụ cười. Phong Nguyệt Tản chỉ đối với tu vi trong người người tạo tác dụng, đối với Tiêu Vạn Bình không thương tổn. Tiếp nhận bình sứ, Tiêu Vạn Bình thả ở trong tay xoay chuyển mấy lần, sau đó nhìn về phía Bạch Tiêu. Lão Bạch, nếu không ngươi thử xem. Đột nhiên xuất hiện một câu nói, để Bạch Tiêu ngẩn ra. Hắn thất thanh cười nói, ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng này tán công trong nửa canh giờ, nếu ngươi gặp nạn, vậy ta chỉ có thể trơ mắt thấy. Bạch Tiêu ngược uy hiếp. Ba người tất cả đều nở nụ cười, Tiêu Vạn Bình thu Phong Nguyệt Tản vào trong lòng. Sau đó, hắn cũng móc ra một vật. Đó là sơ tự uyên cho hắn, áp chế phệ tâm cổ thuốc bột. Nha đầu cho thuốc bột, giao cho tiên sinh. Quỷ Y Y tiếp nhận, không nói gì. Hắn lập tức mở ra giấy dầu, lại là tay xoa, lại là mũi nghe, cuối cùng ngắt một chút bỏ vào trong miệng. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm nghị, cẩn thận suy tư. Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu cũng không nói quấy rầy. Hắn tin tưởng lấy Quỷ Y Y bản lĩnh, phá giải phệ tâm cổ chỉ là vấn đề thời gian. Hắn và Bạch Tiêu hiện tại nhất định phải đem toàn bộ sự chú ý tập trung ở ứng phó Triệu Bất Toàn trên mình. Mặc dù biết Triệu Bất Toàn kế hoạch, nhưng này 1000 người đi theo đội ngũ phía sau, trước sau khiến người ta bất an. Cũng không ai dám bảo đảm Triệu Bất Toàn có thể hay không đột nhiên thay đổi chủ ý, ngay tại chỗ ra tay. Vị Ninh khoảng cách Mộ Dung thị lãnh địa 1,200 dặm. Như không lương thảo, một vạn người đến, tất cả đều cưỡi ngựa, nam, sáu trời cũng có thể đến. Nhưng có lương thực, coi như là dùng xe bò, hành quân gấp chí ít nửa tháng mới có thể đến. Như vậy, được rồi 5-6 ngày, trên đường nhưng là tường an vô sự. Triệu Bất Toàn cũng cẩn thận, hắn và 1000 tên thủ hạ, đồ ăn cùng nước, tất cả đều tự mang. Trên đường phàm là dừng lại nghỉ ngơi, bọn họ ăn uống, tất cả đều là của mình, thậm chí ngay cả Đặng Khởi cho bọn họ ăn thực, đều bị Triệu Bất Toàn từ chối. Không nói đến Tiêu Vạn Bình cho đồ ăn. Điều này làm cho Tiêu Vạn Bình muốn nhân cơ hội dùng Phong Nguyệt Tản hạ độc được Triệu Bất Toàn, ít khả năng. Đương nhiên, có Đặng Khởi chờ 10000 đại quân ở, Triệu Bất Toàn cũng an phận cực kỳ. Hắn vẫn chưa có bất kỳ hành động. Lại trải qua 2 ngày, đội ngũ tiến lên đến một chỗ. Nhưng thấy quan đạo hai bên đều là che trời đại thụ, có cây bụi gai bộc phát, bên trong đen tủi một mảnh. Bạch Tiêu vén rèm xe lên liếc mắt nhìn, vương gia, đến Hắc Phong Lâm rồi. Vốn là nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Vạn Bình, chậm rãi mở mắt ra. Hắn cảm giác được đội ngũ ngừng lại. Đặng Khởi dùng ngựa, trở lại Tiêu Vạn Bình xe ngựa bên. Vương gia, phía trước chính là Hắc Phong Lâm, cây cối cao vót, cực dễ giấu người, nơi này thường thường có cường tặc qua lại, mặt tướng kiến nghị, phái người đi trước điều tra một phen. Nhấc lên màn xe, Tiêu Vạn Bình xuống xe cưới. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn hai bên rừng cây một chút. Cổ thụ che trời, cành cây ở gió thổi lướt nhẹ dưới, vang xào xạc. Đỉnh đầu bị bốn lượn vây quanh cành cây bao trùm, không thấy ánh mặt trời. A Tiêu Vạn Bình trọng trọng gật đầu, lý do an toàn, xác thực nên phái người điều tra một phen. Mặt tướng lĩnh mệnh. Đặng Khởi mới vừa phải rời đi, Tiêu Vạn Bình nhưng gọi hắn lại. Chờ chút. Vương gia, còn có gì phân phó? Tiêu Vạn Bình theo tay chỉ đại quân, ngươi xem bọn họ, khí trời khô nóng, lại đẩy lương xe đi rồi một đường, cái nào còn có cái gì thể lực đi thăm dò tìm. Vương gia ý tứ là, khẽ mỉm cười, Tiêu Vạn Bình hướng về đội ngũ phía sau đi đến. Bạch Tiêu theo sát lấy, đến bên người Triệu Bất Toàn, thấy hắn ngang nhiên đứng. Bên cạnh 1000 người, tất cả đều lên đường gọn gàng. Loại này hành quân cường độ, đối với bọn họ mà nói, căn bản vậy không được. Triệu môn chủ, người của ngươi tinh lực 10 phần, không bằng phái ra cái 3-500 người, đi trong rừng điều tra một phen. Nghe vậy, Triệu Bất Toàn phản ứng đầu tiên chính là, trong rừng có mai phục. Tiêu Vạn Bình ở trong rừng bày mai phục. Vương gia, Triệu Bất Toàn âm thanh kéo cực kỳ lớn, vô tướng môn người là tới bảo vệ vương gia an toàn, không phải đến làm thám tử. Hắn miễn cưỡng tìm cái lý do, nghiêm ngặt nói, đi dò hỏi phía trước đường xá, cũng là đang bảo vệ Tiêu Vạn Bình an toàn. Nhưng Tiêu Vạn Bình không có phản bác, chỉ là lệnh cười hỏi, ngươi không đi? Vương gia thân vệ cũng là tinh lực 10 phần, sao không phái người của ngươi đi bảo? Quay đầu liếc mắt nhìn người của mình, Tiêu Vạn Bình gật gù. Ân, môn chủ nói rất có đạo lý. Vương Viễn La Thành có thuộc hạ. Hai người theo tiếng ra khỏi hàng. Hai người ngươi, các dẫn dắt 50 người, tiến vào lâm kiểm tra, như có sự dị thường, mau chóng báo lại. Là hai người các điểm 50 người, cấp tốc biến mất ở trên quan đạo. Hành động này, để Triệu Bất Toàn liễu lưới. Này gian trá giả hoạt Lưu Tô lúc nào trở nên như vậy nghe lời. Chương 1094, chơi chính là ngươi chương 1094, chơi chính là ngươi Triệu Bất Toàn dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi, chết nhìn chòng chọc Tiêu Vạn Bình. Hắn nỗ lực nhìn thấu Tiêu Vạn Bình tâm tư. Triệu môn chủ, vì sao nhìn như vậy ta? Tiêu Vạn Bình sờ sờ mặt của mình. Hít sâu một hơi, Triệu Bất Toàn đưa mắt rời đi. Không có gì. Bất kể như thế nào, không vào Hắc Phong Lâm, luôn đúng. Triệu Bất Toàn ở trong lòng tự nói với mình, khoe miệng vung lên, Tiêu Vạn Bình một phất ống tay áo, trở lại xe ngựa bên. Đặng tướng quân, để các anh em nghỉ một chút đi. Đà tạ vương gia. Đặng Khởi phất tay, tất cả mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Trở lại trên xe, Bạch Tiêu nói nhỏ, vương gia, Triệu Bất Toàn quá cẩn thận, không để cho mình người tiến vào lâm. Không sao, mặc kệ hắn có vào hay không lâm, lần này cũng phải làm cho hắn cắt chút thịt. Tiêu Vạn Bình khoe miệng lộ ra một tia hung tàn. Trải qua nửa canh giờ, Vương Viễn La Thành từ hai cái phương hướng trở về. Bên cạnh thân vệ, một không ít. Khởi bẩm vương gia, trong rừng không khác thường. Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu lần thứ hai đi xuống toa xe, Thấy Vương Viễn không được dấu vết, hướng chính mình liếc mắt ra hiệu, hoàn toàn yên tâm. Nếu không khác thường, vậy liền xuất phát. Đặng Khởi vung tay lên, xuất phát. Chấm đã. Tiêu Vạn Bình lần thứ hai cắt đứt Đặng Khởi. Vương gia, nhưng còn có dặn dò. Quay đầu nhìn về phía sau Triệu Bất Toàn, Tiêu Vạn Bình mang trên mặt ý cười. Kính xin Triệu môn chủ dẫn người ở phía trước mở đường. Nghe vậy, Triệu Bất Toàn híp mắt lại. Một đường đi tới, bổn môn chủ đều là cuối cùng, vì sao Vương gia đột nhiên muốn ta vô tướng môn mở đường? Tiêu Vạn Bình cười trả lời, ngươi mới vừa rồi không phải nói, chuyến này là tới bảo vệ bản vương, hiện tại bản vương cảm thấy, này quan đạo có chút âm u, bàn về sức chiến đấu, mấy các ngươi 1000 người mạnh nhất, không ở phía trước mở đường, còn đang phía sau va làm chi? Không sai. Bạch Tiêu phụ họa, 10000 đại quân, lương thực đã kiệt sức, vương phủ thân vệ cũng vừa tìm hiểu trở về, lực không hề đãi, chỉ có vô tướng môn 1000 nhân mã có năng lực mở đường. Triệu Bất Toàn nghe nói, trong lòng lập tức đề phòng. Vương gia, thứ cho khó tổng mệnh. Hắn lập tức cự tuyệt Tiêu Vạn Bình đề nghị. Làm cản. Tiêu Vạn Bình làm bộ nổi giận. Cho ngươi tìm lâm, ngươi từ chối, cho ngươi mở đường, ngươi cũng từ chối, ngươi là đến hộ tống bản vương, vẫn để cho bản vương hộ đưa cho ngươi. Triệu Bất Toàn sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, khó có thể đáp lời. Xác thực, ở bên ngoài, hắn là theo lệnh của lương đế, hộ tống Tiêu Vạn Bình. Hắn không cách nào phản bác. Đặng Khởi thấy thế, mau chạy ra đây điều đình. Vương gia bất giận, vừa nhưng đã thăm dò qua, nói vậy không nguy hiểm gì, mặt tướng để đại quân mở đường chính là. Không. Tiêu Vạn Bình phất tay ngăn cản, bản vương hôm nay liền nhìn Triệu môn chủ, là có hay không dám kháng chỉ. Kháng chỉ? Triệu Bất Toàn lập tức cười gằn, vương gia sao lại nói lời ấy? Phu hoàng cho ngươi theo hộ, tất cả coi như lấy bản vương mệnh lệnh vì chính xác, ngươi không đi tìm lầm còn chưa tính, hiện tại cho ngươi mở đường, ngươi lại ra sức khước từ, không phải làm trái phụ hoàng mệnh lệnh, kia vậy là cái gì? Bệ hạ để ta theo hộ, bổn môn chủ chỉ cần bảo đảm vương gia an toàn liền có thể, cũng chưa nói để ta nghe vương gia. Triệu Bất Toàn chỉ có thể nói ngụy biện. Ngươi không tuân mệnh lệnh, có tin hay không bản vương tại chỗ chém ngươi? Tiêu Vạn Bình híp mắt lại, sát khí nhất thời. Một bên Bạch Tiêu đã bước lên trước, tay cầm bội kiếm. Triệu Bất Toàn biết mình không phải đối thủ của hắn. Mặc dù mình có 1000 nhân mã, nhưng nếu trùng nổi lên, Đặng Khởi gánh vác bảo đảm vệ Tiêu Vạn Bình an toàn chức trách, hắn tất nhiên là đứng Tiêu Vạn Bình bên kia. Huống hồ hắn còn có Vương Viễn La Thành chờ 200 tên thân vệ. Bản vương cuối cùng hỏi ngươi một câu, mở hay không mở đường? Rốt cục, Triệu Bất Toàn nắm chặt song quyền, từ từ buông ra. Hắn hít sâu một hơi, áp chế trong cơ thể điên cuồng chuyển động loạn lên lửa giận. Đi. Hắn quát tay, bất đắc dĩ mang theo 1000 người đi tới đội ngũ đằng trước. Một bên Đặng Khởi nhìn ra thẳng lắc đầu. Hắn thấp giọng nói, vương gia đều là người mình, hà tất như vậy? Ta làm chính hắn người, hắn cũng không đem bản vương làm người mình. Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng. Đặng Khởi như hiểu mà không hiểu, lắc đầu thở dài, trở lại đại quân đằng trước. Xuất phát. Tiêu Vạn Bình leo lên xe ngựa, cao giọng hạ lệnh. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Triệu Bất Toàn làm sao không ý của Tiêu Vạn Bình? Nói vậy quan đạo hai bên tất nhiên có mai phục. Về phần này mai phục, Tiêu Vạn Bình là thế nào bày ra, Triệu Bất Toàn trước sau không nghĩ ra, nhưng cũng không phải hắn hiện tại muốn quan tâm chuyện. Nói cho các anh em, trợn mắt lên, chú ý hai bên rừng cây. Môn chủ, ý của ngài là hai bên có mai phục? Tất nhiên như vậy. Có thể mới vừa rồi không phải thăm dò qua lâm? Một vô tướng môn môn đồ hỏi. Ngươi phải biết, tìm lâm là Lưu Tông người. Tiêu Vạn Bình đầu tiên để Triệu Bất Toàn tìm lâm, hắn cự tuyệt. Sau đó phái người của mình vào rừng, như có vấn đề, đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người báo cho. Sau đó sẽ để Triệu Bất Toàn dẫn người mở đường. Hắn không cách nào kháng mệnh. Đây là một tâm lưu, cũng là dương lưu. Triệu Bất Toàn coi như đoán trúng Tiêu Vạn Bình tâm tư, cũng không cách nào kháng mệnh. Môn chủ, ngươi là nói, Lưu Tô khiến người ta mai phục tại phía trước rừng cây, cố ý để chúng ta mở đường. Triệu Bất Toàn con mắt híp thành một cái khe, sắc ý nổi lên một phía. Đừng nói nhảm, để các anh em con mắt trợn lớn một chút. Là. Sau đó, cửa kia đồ hướng 1000 người so thủ thế. Hết thảy vô tướng môn môn đồ, lập tức rút ra bên hông lưới dao sắc, chậm rãi tiến lên. Đội ngũ phía sau Tiêu Vạn Bình, vén rèm lên, thấy Triệu Bất Toàn lần này làm. Trong lòng cười gằn. Làm vô tướng môn môn chủ, như điểm tâm tư này đều không có, đã sớm chết rồi 108,000 lần. Tiêu Vạn Bình là biết đến, nhưng thì lại làm sao? Hắn cự không dứt được. Sau đó, Tiêu Vạn Bình hướng Vương Viễn chờ người gật đầu ra hiệu. Sau nửa dặm đường, bọn họ càng chạy càng chậm. Đặng Khởi thấy thế, chỉ có thể chậm lại tốc độ, bảo vệ Tiêu Vạn Bình xe ngựa. Lại đi được nửa dặm, đột nhiên, hưu hưu hai bên rừng cây, đột nhiên bắn ra vô số mũi tên, hướng về vô tướng môn trên người mọi người gọi. Địch tấn công, đề phòng. Triệu Bất Toàn ánh mắt căng thẳng, không chút nào sợ. Hắn rút ra bên hông bội đao, chặn đi mấy mũi tên. Có thể đâm sau lưng càng ngày càng nhiều, thậm chí pha thêm dao găm ám khí. 1000 môn đồ, không phải là mỗi cái cũng giống như Triệu Bất Toàn tu vi cao như vậy. Chớp mắt qua đi, đã có 10 trong mấy người tiến ngã xuống. Triệu Bất Toàn râu tóc đều dựng, liếc mắt nhìn trên đất môn đồ. Thấy bọn họ mỗi cái sắc mặt biến thành màu đen, bất kể là không phải chí mạng vị trí chúng tên, tất cả đều một đòn mất mạng. Độc tiễn, cẩn thận. Triệu Bất Toàn hét lớn một tiếng, thân hình nhảy vọt, đi tới một đám môn đồ trước mặt. Hắn cũng không phải đau lòng thủ hạ, bởi vì những người này nhất định phải giữ lại đến mộ Dung thị, giết chết Lưu Tô. Không còn những người này, kế hoạch liền không cách nào thực hành. Hắn chỉ có thể tận lực bảo vệ. AXCC dù cho Triệu Bất Toàn tu vi cao siêu đến đâu, cũng không cách nào ngăn trở đẩy trời độc tiễn, còn có vô số ám khí. Không tới chén trà nhỏ, mắt thấy thủ hạ chi người đã ngã 100-200 cái. Triệu Bất Toàn lửa giận trong lòng đằng bật lên, huyết dịch xông thẳng đầu óc. Lưu Tô, hắn hét lớn một tiếng. Chương 1095, bản vương quá đau lòng. Chương 1095, bản vương quá đau lòng. Triệu Bất Toàn nhiệt huyết dâng lên, dòng máu khắp người sôi trào. Trong phút chốc, hắn hầu như nghĩ liều mạng, nhằm phía đoàn người, giết chết Tiêu và Bình. Có thể lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong. Hiện tại người của mình mệt mỏi ứng đối độc tiên ám khí, chính mình xung tới, đối mặt chính là cái kia đáng sợ lão buộc, còn có 200 thân vệ, căn bản không có phần thắng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vung tay lên, lùi, lùi tới trong đại quân. Không thể không nói, Triệu Bất Toàn phản ứng cực nhanh. Hắn biết những ngày mai phục nhất định là Lưu Tô người, chỉ cần lùi lại, hòa vào Đặng Khởi đại quân, Lưu Tô chắc chắn sẽ không liền Đặng Khởi người, cũng đồng thời thương tổn. Cho dù có lòng này, cũng không căn này. Dù sao đó là đế đô chu quân, vạn nhất để Đặng Khởi phát hiện đầu mối, kia Lưu Tô trở lại bị Ninh, lương đế nhất định sẽ bắt hắn vấn tội. Lấy được mệnh lệnh, vô tướng môn những người còn lại, một bên cơ lưỡi dao, đi chặn độc tiễn ám khí, một bên lùi tới ngay trong đại quân. Lùi về sau trong lúc, độc tiễn còn đang tầm bắn phạm vi. Mắt thấy lại ngã xuống hơn 10 người. Triệu Bất Toàn một đôi mắt, như là dã thú màu đỏ tươi. Này tập kích, chỉ phát sinh trong nháy mắt. Đặng Khởi vừa định hạ lệnh, để thủ hạ đi trợ giúp, trên sân đã thay đổi trong nháy mắt. Mắt thấy vô tướng môn môn đồ lùi trở về, hắn cũng chỉ có thể phất tay hạ lệnh, đề phòng. Tất cả mọi người bỏ quên lương thực xe, dồn dập rút ra bội đao. Đằng trước, chỉ còn giữ lại Triệu Bất Toàn một người. Những này mũi tên cùng ám khí, tự nhiên không gây thương tổn được hắn. Có thể mắt thấy thủ hạ ngã gần 200 người, hắn tức giận làm sao có thể tức. Triệu Bất Toàn phản ứng sát thực nhanh. Thầm nghĩ chỉ phải bắt được trong rừng người đánh lén, hình phạt nghiêm khắc ép hỏi bên dưới, khai ra chủ sử sau màn là Tiêu và Bình. Kia là có thể trị hắn cái tư thông với địch chi tội. Nghĩ đến chỗ này, hắn không lùi mà tiến tới, thân hình bay lên không, đón mưa tên, hướng trong rừng chạy đi. Thế phải bắt được một hai người ép hỏi. Có thể Tiêu và Bình đã sớm liệu đến hắn sẽ có chiêu thức ấy. Thấy thân hình hắn bay lên, lập tức hạ lệnh, "Lão Bạch, trên." Bạch Tiêu từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, nghe được mệnh lệnh của Tiêu và Bình, thân hình lập tức từ trong buồng xe bay ra, lướt qua mọi người đỉnh đầu sau, đuổi kịp Triệu Bất Toàn. Hai người hầu như đặt ngang hàng, không ngừng xóa sạch phóng tới độc tiễn. "Ngươi làm gì?" Triệu Bất Toàn giận dữ hỏi. "Đương nhiên là giúp Triệu môn chủ đến rồi." Bạch Tiêu cao giọng nở nụ cười, trường kiếm trong tay tùy ý vung dậy. Những tia độc tiễn càng là không gần được hắn thân. Triệu Bất Toàn giận dữ, vừa mới không đến, hiện tại mới xuất hiện, rõ ràng liền là cố ý, nhưng hắn ngoài miệng không nói, chỉ là hung tận trợn mắt nhìn Bạch Tiêu một cái. "Triệu môn chủ, không bằng ngươi và ta hai người tiến vào lâm đem những kẻ địch này đánh giết." Bạch Tiêu chủ động nhấc lên, Triệu Bất Toàn trái lại lùi bước. Trong lòng hắn biết rất rõ, trong rừng là Tiêu Vạn Bình người, chính mình một mình tiến vào, Bạch Tiêu theo, đến lúc đó hắn và Lâm chúng mai phục người, hợp ở một chỗ đánh giết chính mình, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Hơn nữa, bọn họ còn có thể thuận lý thành trường, đem cái chết của mình giao cho địch quốc mật điệp hoặc là tặc trên thân thể người. "Hảo, khá lắm Lưu Tô, thật là lợi hại thủ đoạn." Nghĩ đến chỗ này, Triệu Bất Toàn chỉ có thể đánh nát răng, hướng về trong bụng bớt. Hắn bỏ đi tiến vào lâm ý nghĩ, tuyệt không có khả năng mở đại quân, nhất định phải ở Đặng Khởi tầm nhìn dưới, không đổi giặc cùng đường, ngươi muốn bảo đi, chính mình đi bảo. Trầm giọng nói một câu, Triệu Bất Toàn thân hình trở về nhảy tới. "Nếu Triệu môn chủ nói như vậy, vậy thì nghe lời ngươi." Bạch Tiêu trong lòng vui vẻ, thầm nói Tiêu Vạn Bình tính toán chi tinh chuẩn, cũng theo trở lại bên người mọi người. Mắt thấy vô tướng môn môn đồ rút lui tầm bắn phạm vi, những kia độc tiễn cùng ám khí cũng dồn dập dừng lại. Liếc mắt nhìn nơi xa sát chết, Triệu Bất Toàn hầu như cắn nát hàm răng. Hắn liều mạng, tách ra mọi người, đi tới xe ngựa trước. "Vương gia, xin mời xuống xe." Thanh âm hắn rất lớn, cùng hắn nói là thỉnh cầu, không bằng nói là hét lớn. Tiêu Vạn Bình làm bộ một bộ bị hoảng sợ dáng dấp, hoang mang hoảng loạn xuống xe. "Đã xảy ra chuyện gì, làm sao như vậy ồn ào?" Hắn lộ làm ra một bộ mở mịt dáng dấp. "Vương gia, có địch tấn công." Đặng Hời chắp tay bẩm báo. "Địch tấn công?" Tiêu Vạn Bình trừng mắt mắt to. Hắn liếc mắt nhìn nơi xa sát chết. "A." Tiêu Vạn Bình la thất thanh. "Triệu môn chủ làm sao không cẩn thận như vậy, chết rồi nhiều người như vậy." Oanh mang theo ầm ầm tiếng, Triệu Bất Toàn đột nhiên quát tay, chỉ vào Tiêu Vạn Bình. "Vương gia, ngươi đừng đội giả ngu." "Giả ngu? Ta còn trang hành đây, Triệu môn chủ này là ý gì?" Tiêu Vạn Bình mở ra hai tay, trên mặt dáng dấp kia hết sức kinh ngạc. Đặng Khởi bất đắc dĩ thở dài, Triệu Bất Toàn vừa định tiến lên, bị hắn ngăn cản. "Hai vị, đừng tổn thương hòa khí, đừng tổn thương hòa khí a. Cứu người trước quan trọng cứu người." Triệu Bất Toàn sắc mặt âm trầm cực kỳ. "Những này mũi tên ám khí, tất cả đều tôi kịch độc, vào máu là chết, bọn họ toàn bộ đều chết hết, còn làm sao cứu?" "Ai nha." Tiêu Vạn Bình xoa tay dậm chân, "Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc." Hắn lắc đầu liên tục thở dài. "Bản vương vốn tưởng rằng, Triệu môn chủ tinh thông mai phục ám sát một chuyện, để cho các ngươi mở đường, hẳn là sẽ không có chuyện, tại sao sẽ phát sinh chuyện như vậy, thực tại làm người đau lòng." "Ngươi đừng giả bộ." Triệu Bất Toàn như cũ chỉ vào Tiêu Vạn Bình, nói, "Vì sao các ngươi vừa mới tìm lâm, không có sự dị thường, bây giờ mai phục lại là ở đâu ra?" Hắn thói quen chất vấn khẩu khí, khoe miệng dương lên, Tiêu Vạn Bình cười lạnh hỏi ngược lại, "Triệu môn chủ, ngươi đây là đang cùng bản vương nói chuyện?" Hắn chỉ vào mũi của chính mình, một bộ tiện hề hề dáng dấp. "Đừng giả bộ đốc, xin mời vương gia cho bổn môn chủ một cái giải thích." Triệu Bất Toàn khỏe mắt cơ bắp khẽ run. "Giải thích?" Tiêu Vạn Bình ha ha cười gằn. "Ý của ngươi là, này lâm chúng mai phục là bản vương người?" "Vương gia hà tất giả ngu?" Triệu Bất Toàn không e dè. "Chuyện cười." Tiêu Vạn Bình thay đổi mặt, nổi giận nói, mới để cho người của ngươi đi tìm Lâm, môn chủ không đi, hiện tại xảy ra chuyện, cũng quái ở bản vương trên đầu, Triệu môn chủ ngươi bản lãnh khác không được, này bôi đen dội nước bẩn bản lĩnh, nhưng là nhất lưu. Nghĩ đến, đây là vô tướng môn nhất quán tắc phong làm việc. Ngươi Triệu Bất Toàn nghẹn lời, không có gì để nói. Nhưng dù sao cũng là vô tướng môn môn chủ, hắn vẫn chưa bị Tiêu Vạn Bình vòng vào đi. Làm rõ dòng suy nghĩ sau, Triệu Bất Toàn tiếp tục nói, kia xin mời vương gia nói một chút, vì sao ngươi thân vệ tiến vào Lâm tra xét, không phát hiện gì thường, vương gia sau khi lại kiên trì để người của ta mở đường, bây giờ vô tướng môn người, chết rồi gần 200 người, này chẳng lẽ không đúng ngươi cùng tập nhân thông đồng. Đặng Khởi tự nhiên biết hai người ân đoán. Thần tiên đánh nhau, hắn chỉ có thể trong lòng thở dài, không dám lại xem mồm. Môn chủ nói đùa, trong rừng này tập nhân, hay là ẩn nấp với nơi tăm tối, hoặc giả có lẽ, ở bản vương thân vệ tra xét qua sau, mới xuất hiện, đây không phải rất bình thường. Thử! Triệu Bất Toàn chỉ là cười gằn, trên mặt nổi gân xanh. Tiêu Vạn Bình khoát tay, môn chủ nếu không phải yên tâm, để người của ngươi đi vào tra xét chính là. Không cần. Triệu Bất Toàn hơi buông tay, hắn biết mình biện bất quá đối phương. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhìn hướng về Đặng Khởi. Đặng tướng quân, xin mời phái người đi tới trong rừng tra xét. Triệu Bất Toàn tin tưởng, Nguyễn Hoa Chu Quân chắc chắn sẽ không là Lưu Tông người. Chương 1096, tức điên mà cười. Chương 1096, tức điên mà cười. Triệu Bất Toàn đã xem thấu Tiêu Vạn Bình thủ đoạn. Như chính mình phái người đi tới trong rừng tra xét, những người này vẫn là sẽ chết. Nếu như không phái người đi vào, Tiêu Vạn Bình thân vệ giả vờ giả vịt tra xét một phen, trở về bẩm báo không khác thường. Tiêu Vạn Bình tái xuất nói để người của mình mở đường, gặp phải mai phục vẫn là chết một mảnh. Đây là cho mình bày xuống một cái bẫy chết. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Bất Toàn không khỏi lửa giận bật lên. Vâng vâng vâng. Đặng Khởi vội vã đáp lời, vương gia, môn chủ, các ngươi hơi làm nghỉ ngơi, mặt tướng vậy thì phái người đi tìm Lâm. Tiêu Vạn Bình lần này cũng không từ chối, chỉ là khẽ mỉm cười, lên xe cưới. Mà Triệu Bất Toàn, cho dù có Đặng Khởi người tiến vào Lâm tra xét, nhưng lần này hắn nói cái gì cũng sẽ không để người của mình lại đi mở đường. Triệu Trung kiểm kê một hồi thương vong. Là, môn chủ. Triệu Trung tiến lên, ban điểm một cái tử vong nhân số. Giây lát quay lại, khởi bẩm môn chủ, chết rồi 221 cái. Và máu là chết độc tiễn cùng ám khí, vô tướng môn đám người kia chỉ có tử vong cùng bình yên vô sự, không có bị thương nói chuyện. Triệu Bất Toàn híp mắt lại, nhìn về phía Tiêu Vạn Bình xe ngựa. Cho ngươi đáp ý, đến Thái Chu Sơn sẽ làm cho ngươi hải cốt không còn. Hai tay nắm lấy đến quạt kẹt vang, đốt ngón tay trắng bệnh, Triệu Bất Toàn vung tay lên. Để còn lại vô tướng môn môn đồ, theo hắn, lần thứ hai đến đội ngũ phía sau. Trong đồn xe, Tiêu Vạn Bình nụ cười từ từ thu lại. Vương gia, này Triệu Bất Toàn phản ứng nhưng là rất nhanh, như hắn vừa mới dám vào Lâm truy sát, ta liền có thể giết hắn. Bạch Tiêu liên tục tiếc hận. Đúng đấy, đáng tiếc. Tiêu Vạn Bình lắc đầu thở dài. Bất quá cũng là, đường đường vô tướng môn môn chủ, làm sao có khả năng dễ dàng như thế, đã bị chúng ta giết chết. Này là người thứ nhất sát cục. Tiêu Vạn Bình trước tiên nói, để cho Triệu Bất Toàn người tiến vào Lâm dò xét. Bên trong mai phục người, tự nhiên là Tào Thiên Hành cầm đầu thần ảnh ti sát thủ. Như bọn họ đi vào, có thể giết bao nhiêu, lấy này suy yếu Triệu Bất Toàn thực lực. Như không tiến vào, giống như vừa mới như vậy, Tiêu Vạn Bình để bọn họ mở đường. Giết một chút người sau, nỗ lực làm tức giận Triệu Bất Toàn, để hắn mất phán đoán, tiến vào Lâm truy sát mai phục người. Lúc này Bạch Tiêu sẽ để giúp lót danh nghĩa đổi tới, tiến vào Lâm đi cùng với Tào Thiên Hành giết Triệu Bất Toàn. Nhưng Triệu Bất Toàn phản ứng đúng lúc, vẫn chưa tiến vào Lâm. Vương gia, cũng không sao, trước tiên cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Bạch Tiêu cười trả lời. Không sai, đi tới bản món ăn khai vị. Tiêu Vạn Bình thích ý mà đem sau rượi lưng vào trong đồ xe, miệng hơi cười. Bạch Tiêu tựa hồ cũng rất tự tin. Dù sao người bí ẩn kia đã đem Triệu Bất Toàn làm sao ám sát Tiêu Vạn Bình kế hoạch, tất cả đều tiết lộ cho bọn họ. Tiêu Vạn Bình đã làm sung túc chuẩn bị. Trải qua chốc lát, Đặng Khởi trở về bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, trong rừng quả thật có người mai phục qua, nhưng bây giờ phía trước chỗ năm dặm đã không dị thường. Vậy liền lên đường đi. Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt trả lời một câu. Là. Đặng Khởi đi tới đại quân đằng trước, an bài hành quân. Cái này, Tiêu Vạn Bình bén rèm xe lên tử, quay về phía sau Triệu Bất Toàn cao giọng hô, "Triệu môn chủ, ngươi còn phải tiếp tục mở đường à?" Triệu Bất Toàn chết nhìn chòng chọc Tiêu Vạn Bình, giận dữ cười. "Vương gia cảm thấy thế nào?" Đột nhiên không kịp chuẩn bị hỏi ngược lại, để Tiêu Vạn Bình mở ra. Hắn không nghĩ tới, Triệu Bất Toàn có thể đúng lúc đè xuống lửa giận. Bản vương cảm thấy, các ngươi mới vừa gặp mai phục, ở đội ngũ phía sau theo, an toàn nhất. Triệu Bất Toàn thầm nghĩ, Tiêu Vạn Bình nói như vậy, là vì kích thích chính mình, để bọn họ tiếp tục ở phía trước mở đường. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Vạn Bình là nhất định cho là mình lần này sẽ không lại phục mệnh. Vậy thì ngược lại, nếu như thế, vậy liền theo vương gia tâm ý, xin mời đặng tướng quân mở đường. Vậy được, môn chủ, ngươi có thể chiếm được coi chừng một chút, vạn nhất phía sau lại bước lên cái gì tập nhân, cũng đừng lại quái bản vương. Tiêu Vạn Bình càng như vậy nói, Triệu Bất Toàn càng cảm giác được đối phương là ở đe dọa chính mình, vì chính là để vô tướng môn tiếp tục ở phía trước mở đường. Không nhọc vương gia quan tâm, buồn môn chủ thì sẽ cẩn thận. Rất tốt. Tiêu Vạn Bình gật gù, xuyên trở về xe ngựa. Hắn vén lên ống tay áo, ngồi thẳng người, nụ cười sán lạn cực kỳ. Lão Bạch, ngươi nói người này quá mức thông minh, có phải là sẽ ngược lại bị thông minh lầm? Kia vương gia có từng thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Thật giống không có. Tiêu Vạn Bình vuốt chính mình gò má cười trả lời. Vì sao? Bởi vì ta vốn cũng không thông minh, ta chỉ là yêu thích cân nhắc lòng người tư thôi. Nghe thế trả lời, Bạch Tiêu khỏe miệng cơ bắp mạnh mẽ co rúm, ha ha cười gằn. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, mới vừa đi không tới một dặm đường, mọi người tựa hồ lại nghe thấy trong rừng sột sột soạt soạt truyền đến một trận tiếng vang, mà tiếng vang này là ở đội ngũ sau lưng. Triệu Bất Toàn vẻ mặt căng thẳng, lập tức rút ra lưỡi dao sắc, nhìn về phía phía sau. Ngay sau đó, lại là đầy trời độc tiễn cùng ám khí. Không tốt, bọn họ vòng tới cánh rừng sau lưng, chạy về phía trước, liền hướng Bình Tây Vương xe ngựa bên cạnh dựa vào. Có lần trước kinh nghiệm, Triệu Bất Toàn biết đây là của Tiêu Vạn Bình người. Chỉ cần hướng về xe ngựa bên cạnh dựa vào, này quân mai phục người, để tránh ngộ thương Tiêu Vạn Bình, dĩ nhiên là không dám lại phóng độc tiễn. Lần này có chuẩn bị, tử thương cũng không nhiều. Chỉ là phía sau nhất 20 mấy người, không kịp phản ứng, bị độc tiễn bắn giết bỏ mình. Dù cho như vậy, Triệu Bất Toàn vẫn là nổi giận đùng đùng. Hắn dòng máu khắp người hầu như sôi trào. Năm lần bảy lượt bị trêu chọc, lại không dám tiến vào lâm đi tóm lấy mai phục người. Điều này làm cho hắn cảm thấy khoang ngực hầu như muốn nổ tung. Nhưng hắn vẫn là sâu hút mấy cái khí, mạnh mẽ áp chế lửa giận. Nghe được âm thanh, Tiêu Vạn Bình mau mau vén rèm xe lên tử. Ồ, đám người kia tại sao lại chạy đến phía sau đi tới, quả thực như cá trạch bình thường. Triệu môn chủ, ngươi không sao chứ? Làm phiền vương gia lo lắng, không có chuyện gì. Triệu Bất Toàn âm trầm thanh âm vang lên. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Tiêu Vạn Bình ngượng ngùng nở nụ cười. Sau đó lại nói, mới vừa nói, để môn chủ vẫn ở chỗ cũ đằng trước mở đường, ngươi không nghe, xem đi, này lại chết 20, 30 người, ôi, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nói xong, hắn thả xuống mảnh, tựa đầu rụt trở lại. Triệu Bất Toàn hai mắt cất giấu vạn ngàn đem lưới dao sắc, hầu như muốn dùng ánh mắt đem Tiêu Vạn Bình quán nát. Vương gia, ta muốn hỏi một chuyện. Hắn vẫn cứ áp chế lửa giận, không cho Tiêu Vạn Bình nắm lấy bất kỳ nhược điểm. Chuyện gì, ngươi nói. Tiêu Vạn Bình lần này cũng không chui ra đầu, chỉ ở trong xe trả lời. Vì sao này quần tặc tử chỉ công đánh vô tướng một người? Đó còn cần phải nói, các ngươi ở tầm bắn phạm vi, bọn họ cũng chỉ có thể công kích các ngươi. Tiêu Vạn Bình ở trong xe trả lời. Kia vì sao chúng ta tới gần vương gia xe ngựa lúc, bọn họ liền đình chỉ tiến công? Triệu Bất Toàn vẫn không thuận không buông tha. Đó còn cần phải nói, các ngươi trốn đến bản vương xe ngựa bên, cách bọn họ tầm bắn, tự nhiên thế tiến công liền dừng lại, đạo lý đơn giản như vậy, môn chủ sao không hiểu? Hảo, rất tốt. Tức giận đến không lời nào để nói Triệu Bất Toàn, chỉ có thể dùng bất đắc dĩ để che giấu. Không chuyện gì, kính xin vương gia khởi hành. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đến Thái Chu Sơn, bàn thây Tiêu Vạn Bình bàn đoạn. Chương 1097, một khâu bộ một khâu chương 1097, một khâu bộ một khâu vậy liền đi thôi. Trong buồng xe vang lên Tiêu Vạn Bình kia không hề để ý thanh âm. Lần này công kích, thời gian càng ngắn hơn. Đợi được Đặng Khởi phản ứng lại, đã dừng lại. Hắn căn bản không kịp trợ giúp. Vô tướng môn hai lần gặp phục, chết rồi hơn 200 người, Đặng Khởi cũng có chút nhìn không được. Hắn vất tay dừng lại tiến lên, đi tới Tiêu Vạn Bình xe ngựa bên. Vương gia, môn chủ, chúng ta có một vạn người đến, vô số cao thủ, lại bị đối phương 5 lần 7 lượt trêu bừa, nếu không, mặt tướng phái người tiến vào lâm, diệt bọn họ. Tiến vào lâm diệt bọn họ. Tiêu Vạn Bình bén rèm xe lên, lạnh lùng nhìn Đặng Khởi. Thầm nói người này không có mắt. Ngươi có biết, đối phương có bao nhiêu người, trong rừng cây cối bụi cỏ tươi tốt, ngươi dẫn người đi vào, chính là ở ngoài sáng, phe địch cũng đang ám, ngươi chắc chắn toàn bộ tiêu diệt. Này Đặng Khởi cho mày. Hắn xác thực không nắm chắc. Nếu không nắm chắc, kia việc cấp bách là nhanh tốc thông qua Hắc Phong Lâm, để ngừa kẻ địch lại thở. Là, vương gia. Đặng Khởi quay lại, hướng đại quân so thủ thế. Đội ngũ lập tức cực tốc tiến lên. Triệu Bất Toàn đã có kinh nghiệm, để người của mình theo thật sát đại quân phía sau. Thậm chí có những người này dán vào Tiêu Vạn Bình thân vệ mà đi. Thật không có lại xảy ra bất trắc, đoàn người thông qua Hắc Phong Lâm. Trải qua việc này, còn sót lại lộ trình, Triệu Bất Toàn đều nghi thần nghĩ quỷ. Phạm La dừng lại nghỉ ngơi, Tiêu Vạn Bình xuống xét lưới, hắn đều đến ngưng thần đề phòng. Thậm chí Tiêu Vạn Bình nói một câu, Triệu Bất Toàn cũng hoài nghi có cả bẫy. Cứ như vậy, nghi thần nghĩ quỷ, thần kinh cằn nhằn đi rồi 2-3 ngày. Chỉ lát nữa là phải đến Thái Chu sơn mạch, mọi người nhưng đứt đoạn mất nước. Ven đường 20, 30 dặm đường, dĩ nhiên không gặp nửa điểm nguồn nước. Trời nắng chang chang, đại quân lại đẩy lương từ xe, say nắng tức ngã tên lính, dĩ nhiên có 2, 3 phần 10. Đặng Khởi thấy thế, cau mày. Hắn chỉ có thể hạ lệnh tạm dừng hành quân. Đi tới Tiêu Vạn Bình xe ngựa trước, Đặng Khởi chắp tay bẩm báo, "Vương gia, thực sự quá nóng, các tướng sĩ đi không được, chỉ có thể dừng lại, tìm kiếm nguồn nước." Một đoạn này đường, Tiêu Vạn Bình là biết đến. Bằng không, hắn sẽ không để cho quỷ y chế ra phong nguyệt tàn đến. Vén rèm xe lên, hắn làm bộ cau mày trói chặt, liếc mắt nhìn phía sau, hắn xuống xe. "Triệu môn chủ, các ngươi nhưng còn có nước?" "Sớm hết." Triệu Bất Toàn lập tức trả lời một câu. Cho dù có, hắn cũng sẽ không cho. Cầm lấy bên hông ấm nước, nhổ nước gỗ, Tiêu Vạn Bình đem đảo ngược. Bên trong xác thực một giọt nước cũng không chảy ra. Lại nhìn phía trước, Nguyệt Hoa Chu Quân ngã một mảnh. Quỷ Y đi xuống xe theo, chắp tay trả lời, "Vương gia, xác thực nên nghỉ một chút, như không có đúng lúc tìm tới nguồn nước, e sợ đám huynh đệ này muốn chết." Gật gù, Tiêu Vạn Bình lập tức hạ lệnh, "Vương Viễn, đi lân cận tìm xem có hay không nguồn nước." "Là." Thấy thế, Triệu Bất Toàn lập tức dặn dò Triệu Trung, "Mang tới một ít huynh đệ, đi với bọn họ, nhớ kỹ, không nên rời đi bọn họ xa một trượng, nếu thật sự phát hiện nguồn nước, chết cho ta nhìn chòng chọc bọn họ, xem nguồn nước có hay không bị dở trò." "Là." "Còn có, môn chủ xin phân phó, nếu tìm được nguồn nước, trước tiên chứa ở ấm nước bên trong, đừng làm cho các anh em uống." "Rõ ràng." Triệu Trung vung tay lên, mang theo 50, 60 người, đuổi tới Tiêu Vạn Bình thân vệ. Trong mắt Triệu Bất Toàn, chỉ cần đi theo này quần thân vệ bên người, người của mình liền chắc chắn sẽ không gặp phải mai phục. Mà này quần thân vệ lại không dám đối với người của mình động thủ. Bàn về tu vi thủ đoạn, những này thân vệ không phải là vô tướng môn môn đồ đối thủ. Chỉ cần không có toàn bộ giết bọn họ, chạy ra một hai vô tướng môn môn đồ đến chỉ trích Tiêu Bạt Bình, vậy hắn thì xong rồi. Điểm này Triệu Bất Toàn phi thường rõ ràng. Vì vậy hắn dám yên tâm để người thủ hạ theo thân vệ đi tìm nguồn nước. Thấy vậy, Tiêu Bạt Bình hướng Triệu Bất Toàn dương miệng nở nụ cười, cũng không phản đối. Một bên khác, Đặng Khởi cũng làm cho một ít còn có thể lực thanh niên tiền lính hướng về bốn phía đi thăm dò tìm nguồn nước. Trải qua nửa canh giờ, Vương Viễn trước tiên trở về bẩm báo. Thấy hắn cầm trong tay tràn đầy một bình nước, một bên chạy một bên tràn ra tới, tung trên đất. Mọi người thấy, hai mắt tất cả đều tỏa ánh sáng. Vương gia, phía trước trong núi rừng có một bỏ đi thôn trang, trong thôn có một cái giếng nước, bên trong còn có nước. Hảo. Tiêu Bạt Bình tiếp nhận ấm nước, không thể chờ đợi được nữa, ở dưới con mắt mọi người uống một hớp. Sau đó đem ấm nước đưa cho quỷ y thì hắn cũng uống một hớp. Đặng tướng quân, mau mau phái người đi lấy nước đi. Đà tạ vương gia. Vương Viễn, người dẫn đường. Là. Vương Viễn mang theo một đám tên lính, lần thứ hai tiến vào núi rừng. Mà lúc trước đi lấy nước thân vệ, còn có vô tướng môn đám kia môn đồ, cũng lục tục về tới trong đội ngũ. Nước đây. Một thân vệ vô cùng phấn khởi nói một câu. Một đám thân vệ dồn dập tiếp nhận ấm nước, miệng lớn uống lên. Bạch Tiêu tự nhiên cũng tiếp nhận ấm nước, uống một hớp. Tựa hồ uống đến quá mau, nước từ trong miệng tràn ra tới. Hắn lập tức dùng ống tay áo lau đi khỏe miệng với nước. Triệu Trung mang theo đám người kia, cầm chứa đầy nước ấm nước, cũng trở về đến bên người Triệu Bất Toàn. Các anh em, uống đi. Hắn đem ấm nước đưa cho một đám môn đồ. Chấm đã. Triệu Bất Toàn lập tức quát bảo ngưng lại. Những kia môn đồ mới vừa tiếp nhận ấm nước, thần tình kích động, nghe được mệnh lệnh của Triệu Bất Toàn, lập tức ngừng tay bên trong động tác. Những ngày nước, các ngươi không uống đi. Xin nghe môn chủ tâm ý, chúng ta chỉ là đem nước cất vào ấm nước, vẫn chưa uống qua. Kia mang nước lúc, có thể thấy được Lưu Tô thân vệ có dị thường gì. Môn chủ cũng không có dị thường, thậm chí bọn họ còn không có tới gần giếng cạn, chúng ta đã đem nước sắp xếp gọn. Nói như vậy, các ngươi so với bọn họ còn trước tiên xếp vào nước. Triệu Bất Toàn híp mắt lại. Chính là, nghe được này, Triệu Bất Toàn trong lòng thoáng yên tâm. Hắn gật gật đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Vạn Bình một đám thân vệ. Thấy bọn họ mỗi cái miệng lớn rót nước, mà phía bên mình người đã trông mòn con mắt. Có thể Triệu Bất Toàn vẫn là cẩn thận. Hắn cũng không thứ nhất thời gian chấp thuận bọn họ nước uống, bởi vì chết nhìn chòng chọc Tiêu Vạn Bình cùng với hắn một đám thân vệ. Môn chủ, thấy thế, Triệu Trung không nhịn được nói, ngươi xem bọn họ đều uống nước xong, cũng không có vấn đề, hơn nữa thuộc hạ cũng dùng ngân châm thử qua, không độc. Tiêu Vạn Bình là người thứ nhất uống, Triệu Bất Toàn là nhìn ở trong mắt. Hơn nữa một đám thân vệ cũng đều uống rồi. Nếu trong nước có độc, Tiêu Vạn Bình sẽ không ngay cả mình thân vệ đều phải giết bằng thuốc độc đi. Hơn nữa Triệu Trung chờ môn đồ, so với Tiêu Vạn Bình thân vệ, còn trước tiên vùng vẫy đập nước. Vậy thì loại bỏ, Tiêu Vạn Bình thân vệ nghĩ tại đánh nước sau, hướng về trong giếng ném độc độ khả thi. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Bất Toàn rốt cục vung tay lên. Uống đi. Được rồi chấp thuận, một đám môn đồ đại hỉ, dồn dập giơ lên trong tay ấm nước, ngửa đầu chút xuống. Gian mặt một lát, Đặng Khởi người cũng đánh nước trở về. Bọn họ dồn dập đưa cho đồng bạn bên cạnh, Đặng Khởi cũng đẩy ra ấm nước, uống từng ngụm lớn. Nhưng Triệu Bất Toàn, nhưng thủy chung cảm thấy không đúng chỗ nào. Trong tay hắn căng siết chặt cấm nước, chính là không uống. Dù sao thế gian này có chút độc dược, là có thể trước tiên dùng thuốc giải, lại uống thuốc độc cũng không chuyện. Mà hắn tự nghĩ, Tiêu Vạn Bình tuyệt không có cùng Đặng Khởi hợp nhau. Bởi vậy, hắn muốn nhìn một chút Đặng Khởi chờ Nguyệt Hoa Quân, nước uống sau phản ứng. Chương 1098, khó lòng phòng bị chương 1098, khó lòng phòng bị ước chừng trải qua thời gian cạn chung trà, Đặng Khởi người bên kia không phản ứng. Ngược lại là Bạch Tiêu. Hắn một tay vịn xe ngựa, một tay vịn đầu, tựa hồ cả người sủi lơ dáng dấp. Vương gia, nước này, nước có độc. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình biểu hiện đại biến. Ngươi nói cái gì, nước này có độc? Bạch Tiêu không để ý tới đáp lời, đã co quắp ngồi xuống trên đất. Nhắm mắt điều tức, Tiêu Vạn Bình đã hướng mọi người hô to. Nước có độc, đều đừng uống. Trong lúc nhất thời, phù phù còn đang nước uống mọi người, bất kể là Tiêu Vạn Bình thân vệ, vẫn là Nguyệt Hoa Quân, thậm chí vô tướng môn môn đồ, tất cả đều từ trong miệng đem nước phun ra. Triệu Bất Toàn thấy thế, đầy mặt bất ngờ. Chẳng lẽ là địch quốc mật điệp? Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Bởi vì là thứ nhất trong đó độc, là Tiêu Vạn Bình cận vệ lão bạch. Vương gia, xảy ra chuyện gì? Đặng Khởi tựa hồ còn chưa đột phát, hắn thứ nhất thời gian đuổi đến bên người Tiêu Vạn Bình. Nước có độc. Tiêu Vạn Bình ngơ ngác nhìn bên cạnh Bạch Tiêu nói. Nhanh, liệt trận, bảo vệ vương gia. Đặng Khởi không kịp nhiều lời, vung tay lên, hết thảy binh sĩ rút lui lương xe, đem Tiêu Vạn Bình bao quanh vây nốt. Quỷ Y Y thấy thế, thừa cơ nói rằng, vương gia, không đúng vậy, ngươi là người thứ nhất uống nước, tại sao không có đột phát? Vương Viễn cũng nói theo, vương gia, nước này tiểu nhân dùng ngân châm đo qua, không có vấn đề a. Quỷ Y Y tiếp nhận nói, coi lời này, có như vậy một phần độc dược, là ngân châm đo không ra. Tất cả những thứ này đối thoại đều rơi vào Triệu Bất Toàn trong tai. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, không có uống hạ thủy. Vương gia, ta làm sao đầu hơi choáng váng, chân ta cũng có chút mềm, ta cả người vô lực. Tiêu Vạn Bình vừa dứt lời, bên người một đám thân vệ đã ngã xuống 70-80 người. Những người này đều cũng có tu vi. Ngay sau đó, Triệu Bất Toàn bên này, Triệu Trung cũng ngồi xuống trên đất. Môn chủ, nước này quả thật có vấn đề, ngươi lo lắng. Hắn thở hổn hển, cả người vô lực. Triệu Bất Toàn lập tức xốc lên hắn ống tay áo, kiểm tra mạch đập của hắn. Ngay sau đó, lại tra xét con ngươi của hắn cùng đầu lưỡi. Không phải chí mạng độc dược. Hắn thầm thì trong miệng vài câu. Sau đó, môn đồ lại ngã xuống 300 người. Những người này, Triệu Bất Toàn trong lòng rõ ràng nhất, chí ít đều là cựu phẩm cao thủ, mà không có tu vi những người kia, nhưng là bình yên vô sự, chỉ là một mặt hoảng sợ cùng mờ mịt. Lại nhìn Tiêu Vạn Bình và Nguyễn Hoa Quân, hắn thân vệ cũng chỉ là ngã xuống bộ phận, mà Đặng Khởi bên này cũng bắt đầu có phản ứng. Hắn rút ra bội đao, nỗ lực chống đỡ trên đất, có thể trung quy phủ phù một tiếng, mềm ngã xuống đất. Vương gia, quả nhiên có độc. Hắn nói chuyện bề ngoài, hiển nhiên cũng là trúng độc. Mà Nguyễn Hoa Quân chỉ là ngã xuống hơn 10 người, còn lại tất cả đều không có chuyện gì. Thấy vậy, Triệu Bất Toàn trong lòng lập tức có suy đoán. Phong Nguyệt Tàn, bọn họ trúng rồi Phong Nguyệt Tàn. Hết thảy tu vi trong người người, tất cả đều cực kỳ yếu đuối, không cách nào hành động. Tiêu Vạn Bình không biết làm sao, hắn nhìn bên cạnh Quỷ Y thì chuyện gì thế này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quỷ Y thì đương nhiên cũng giả giả không biết. Vương gia, ngươi hỏi ta làm sao mà biết ta? Hắn cũng xoa tay dậm chân, đầy mặt sốt ruột. Triệu Bất Toàn nhìn về phía Tiêu Vạn Bình, trong lòng lập tức bắt đầu sinh một ý nghĩ. Lúc này tình thế, hết thảy tu vi trong người người, bao quát chính mình kiêng kỵ nhất cái kia lão bạch, tất cả đều trúng độc. Giữa trường chỉ có chính mình bình yên vô sự, mà Tiêu Vạn Bình những kia không có trúng độc thân vệ chỉ có chừng 100 người. Phe mình bên này còn có 500-600 người có thể hành động. Đây là giết chết Tiêu Vạn Bình cơ hội tốt nhất. Coi như còn có 1 vạn Ô Hoa Quân, có thể chủ tướng Đặng Khởi đã trúng độc, những người còn lại không phải thể lực tiêu hao, chính là lính tôm tướng cua. Triệu Bất Toàn thầm nghĩ, lấy chính mình tu vi thêm vào 500-600 môn đồ, đem những này tên lính toàn bộ diệt khẩu cũng là điều chắc chắn. Đến lúc đó, đem tất cả mọi người giết chết, lại giá họa cho vệ điệp, chuyến này coi như công thành. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt hắn lấp lóe cùng nhau hưng phấn hỏa diễm. Quỷ thần xui khiến bên dưới, hắn đã bước chân chậm rãi đi về phía Tiêu Vạn Bình. Mà Tiêu Vạn Bình tựa hồ hồn nhiên không quan sát, hắn như cũng nhìn ngã xuống mọi người, đầy mặt kinh hoàng. Vì sao lại như vậy? Tại sao trong các ngươi độc, bản vương lại không chuyện? Ánh mắt của hắn đảo qua ngã xuống mọi người, tựa như ở hỏi mình, lại mong mọi người khác có thể trả lời hắn. Bạch Tiêu vô lực mở mắt ra, hắn thở hào hển giải thích. Vương gia, cõi đời này có một loại độc dược, tên là Phong Nguyệt Tản, ngân châm đo không ra kỳ độc tính, tu vi trong người người trúng độc, trong nửa canh giờ không nhắc lên được nửa điểm kinh khí, cùng phế nhân như thế, ngược lại là người thường, này Phong Nguyệt Tản không có tác dụng. Đây đều là Tiêu Vạn Bình chuyện an bài trước tốt đối thoại. Hắn chỉ lo Triệu Bất Toàn không biết này Phong Nguyệt Tản, lại còn có loại độc chất này thuốc. Tiêu Vạn Bình hai mắt mở lớn. Mà lúc này, Triệu Bất Toàn đã đầy mặt sát khí, hướng Tiêu Vạn Bình chậm rãi đi tới. Mấy ngày trước, kia mấy trăm huynh đệ tính mạng, kia bị Tiêu Vạn Bình đùa bỡn trong lòng bàn tay bất ức, còn có ở Tây Thành, ở dưới tay Bạch Tiêu mất mặt mũi. Vào đúng lúc này, hắn luôn toàn bộ tìm trở về. Dưới chân đi tới, trên tay hắn phất phất tay, so cái kỳ quái thủ thế. Còn sót lại 500-600 môn đồ, thấy thế, lập tức chung quanh tản ra, đem Tiêu Vạn Bình người vây lại. Triệu Bất Toàn thì lại chậm rãi đi tới bên người Tiêu Vạn Bình. Trong mắt đã là áp chế không nổi sát ý. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Vạn Bình theo bản năng hướng về Bạch Tiêu bên người dựa vào, nói chuyện có chút run cầm cập. Triệu Bất Toàn không nói, chỉ là đạp bước đi phía trước. Ánh mắt kia có thể đem người xé nát. Đặng Khởi ý thức được dị thường, cũng mở miệng hỏi, "Triệu môn chủ, ngươi đây là làm chi?" Triệu Bất Toàn trầm giọng trả lời một câu, "Các ngươi đều trúng độc, buồn môn chủ, đương nhiên là phải cố gắng bảo vệ vương gia." Khoe miệng hắn lộ ra một tia tàn nhẫn cười. "Ngươi đến, mau tới người, ngăn cản hắn." Tiêu Vạn Bình thất kinh, không ngừng vất tay hạ lệnh. Còn sót lại những kia thân vệ, dồn dập tiến lên. Đặng Khởi cũng nỗ lực nói, "Nhanh, ngăn cản Triệu môn chủ." Có thể là hoạt động người, đều là không hề tu vi người. Triệu Bất Toàn cũng cẩn thận, vẫn chưa động thủ với bọn họ, chỉ là thân hình bay lên không nhảy một cái, trong nháy mắt liền đi tới Tiêu Vạn Bình trước người. Mắt tối sầm lại, Triệu Bất Toàn đột nhiên xuất hiện, sợ đến Tiêu Vạn Bình lùi về sau vài bước. Hắn trốn ở sau lưng Bạch Tiêu. "Triệu môn chủ, dưới con mắt mọi người, ngươi dám động ta thử xem." Hắn trang làm ra một bộ làm người căm ghét công tử bộ dáng dấp. Dáng dấp kia chính là bốn chữ, điếc không sợ súng. "Ta nói, chỉ là đến bảo vệ vương gia." Triệu Bất Toàn cười lạnh, đồng thời tiếp tục chuyển bước, đi về phía Tiêu Vạn Bình. Lúc này, Tiêu Vạn Bình đã rửa lưng xe ngựa, không đường tối lui. "Ngươi dám động ta, có tin hay không phụ hoàng đưa ngươi ngũ mã phân thây, lại đem ngươi quăng thi hoang dã, để thú hoang gặm nhấm, gọi ngươi chết không nhắm mắt, thành cô hồn dã quỷ." Tiêu Vạn Bình trong miệng nói, giận chỉ Triệu Bất Toàn. Còn bên cạnh thân vệ cùng Nguyễn Hoa Quân, lúc này cũng liều mạng xông tới. Thấy thế, Triệu Bất Toàn con mắt hơi động, biến bàn tay thành chảo, pha thêm gào thét phong thanh, hướng Tiêu Vạn Bình đánh tới. Chương 1099, không hổ môn chủ. Chương 1099, không hổ môn chủ. Môn chủ không thể. Đặng Khởi thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ hô to. Mà vây ở một bên Tiêu Vạn Bình thân vệ đã dồn dập tiến lên. Ngồi dưới đất Bạch Tiêu, trong mắt đột nhiên né qua cùng nhau tinh quang, tay phải nắm chặt trường kiếm, vừa muốn ra khỏi vỏ. Có thể sau một khắc, Triệu Bất Toàn dừng lại. Hắn phất tay hô to: "Các ngươi căng thẳng cái gì?" Thấy Triệu Bất Toàn dừng lại thế tiến công, tất cả mọi người vì đó ngẩn ra. Tiêu Vạn Bình híp mắt lại, chết nhìn chòng chọc hắn xem. Nhưng trong mắt, nhưng không có một chút nào sợ hãi. "Triệu môn chủ, ngươi có ý gì?" Tiêu Vạn Bình trầm giọng hỏi. Triệu Bất Toàn khỏe miệng dương lên, ánh mắt ở Tiêu Vạn Bình và trên người Bạch Tiêu qua lại di động. "Vương gia chớ hiểu lầm, ta chỉ là thấy trong mọi người độc, buồn môn chủ hơi biết ý thuật, nghĩ tiến lên tra nhìn một chút vương gia có mạnh khỏe hay không." Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình biết mình kế sách, lần thứ hai rơi vào khoảng không. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, nhưng trên mặt nhưng không có một chút nào sóng lớn. Triệu Môn chủ ý tứ, ngươi là đến quan tâm bản vương, mà không phải đến ám sát bản vương. Vương gia nói đùa, ngài là hoàng tử, ta là đại lương thần tử, làm sao sẽ ám sát ngươi? Chắp tay sau lưng, Tiêu Vạn Bình sắc mặt tâm trầm. Vậy ngươi vừa mới vì sao sát ý nổi lên? Có người hướng chúng ta hạ độc, bốn môn chủ tự nhiên là tức giận. Triệu Bất Toàn chắp tay sau lưng cười. Tiêu Vạn Bình nhẹ rên một tiếng, bản vương không có chuyện gì, ngươi lui ra đi. Quan vương ra lời nói, âm thanh vang dội, xác thực không có chuyện gì, vậy ta an tâm. Nói xong, Triệu Bất Toàn cười đáp ý, chắp hai tay sau lưng, đẩy ra đoàn người, quay người đi trở về. Có thể mới vừa đi tới một nửa, Triệu Bất Toàn quay đầu, cười nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Đúng rồi vương gia, này phong nguyệt tản, dược hiệu chỉ có nửa canh giờ, vương gia không cần phải lo lắng. Tiêu Vạn Bình khỏe miệng dương lên, ý tứ sâu xa trả lời một câu, làm phiền môn chủ nhắc nhở. Triệu Bất Toàn ngửa đầu cười lớn một tiếng, về tới chính mình trong đội ngũ. Đi tới trước mặt Triệu Trung, hắn nụ cười thu lại, hỏi một câu, ngươi như thế nào? Môn chủ, nếu thật là phong nguyệt tản, sau nửa canh giờ là không sao. Ân, rất điều tức. Triệu Bất Toàn vỗ vỗ trên mình bụi bặm, chắp tay đứng thẳng. Trải qua nửa giờ, Triệu Trung tựa hồ khôi phục một chút khí lực. Hắn nói hỏi, môn chủ, vì sao không nhân cơ hội này giết Lưu Tô? Khoe miệng dắt một luồng cười gằn, Triệu Bất Toàn trả lời, như động thủ, vậy thì chúng rồi hàng kế. Chúng kế? Môn chủ lời ấy ý gì? Triệu Trung không rõ. Dưới cái nhìn của hắn, lấy hiện tại trên sân tình thế, Triệu Bất Toàn hoàn toàn có thể giết chết Lưu Tô, thậm chí đem tất cả mọi người diệt khẩu. Hạ thấp giọng, Triệu Bất Toàn trả lời, kỳ thực Lưu Tô bên người lão bộc kia, căn bản không bên trong phong nguyệt tản, Lưu Tô đại phí hoàng hốt, cố ý tạo nên như vậy một cảnh tượng, để ta lầm tưởng có thể dễ dàng giết chết hắn. Chỉ cần ta ở dưới con mắt mọi người động thủ, người lão bộc kia sẽ lập tức nổi lên, thuận lý thành chương giết ta, vậy hạ cũng sẽ không giáng tội cho hắn, dù sao cũng là ta động thủ trước. Nghe thế lời nói, Triệu Trung trợn mắt ngất ngụm. Hắn kinh ngạc với lòng của hai người kế đọ sức. Môn chủ, người lão bộc kia không trúng độc. Vừa nãy uống nước lúc, hắn nhìn qua như là uống đến cuống lên, nước từ trong miệng tràn ra tới, lại dùng tay áo lau chùi, kỳ thực hắn là đem trong miệng nước hết mức nôn ở trên ống tay áo. Tường thấy 1097 trường, liên tưởng tới vừa nãy Bạch Tiêu nước uống hình ảnh, Triệu Bất Toàn híp mắt giải thích. Thì ra là như vậy. Triệu Trung quay đầu, nhìn cách đó không xa Bạch Tiêu một chút. Thấy hắn tuy rằng ngồi xếp bằng, nhưng cũng không có ở điều tức, càng không nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Hướng dẫn Triệu Bất Toàn không được, hắn thẳng thắn cũng không xếp vào. Chính là Triệu Trung lại nói, ở Lưu Tô thân vệ tới gần giếng nước lúc, chúng ta cũng đã đánh hào nước, bọn họ làm sao hạ độc? Hừ. Triệu Bất Toàn một tiếng âm hiểm cười, đừng quên, mấy ngày trước trong rừng mai phục đám người kia, Lưu Tô đồng đảng. Không sai, này Phong Nguyệt Tản, nhất định là bọn họ sớm ở trong giếng dưới. Triệu Bất Toàn đoán được không kém, Phong Nguyệt Tản chính là Vương Viễn tìm lâm lúc, cho đến Tào Thiên Hành một nhóm người. Khá lắm Lưu Tô. Triệu Trung thán phục một câu, đầu tiên là suy yếu sức mạnh của chúng ta, làm tức giận môn chủ, sau đó lại ở đây cho môn chủ đảo cái cạm bẫy, nỗ lực để môn chủ tới nhảy vào, một khâu khấu một khâu, may môn chủ anh minh, không bên trong hàn kế. Hô Triệu Bất Toàn thở dài một hơi, hắn cũng trong lòng vui mừng. Thời khắc mấu chốt, hắn đã nhận ra Bạch Tiêu dị thường, lại liên tưởng đến trước đây Bạch Tiêu nước uống hình ảnh. Lúc này mới đúng lúc dừng tay. Lưu Tô, dù cho ngươi thủ đoạn cao minh, nhưng muốn cùng ta chơi, ngươi vẫn là kém một chút. Triệu Bất Toàn nhìn về phía Tiêu và Bình, trong lúc lơ đãng, hai người ánh mắt giao tiếp, khiêu khích, sắc ý, xem thường chờ cùng nhau dâng lên. Nửa canh giờ đã qua, mọi người khôi phục khí lực. Bạch Tiêu tự nhiên cũng không giả bộ, phủi phủi quần áo trên bụi bặm, đứng lên. Đặng khởi chờ người, trải qua một lát sau cũng triệt để khôi phục khí lực. Hắn đi theo, phía sau lưng đã ướt đẫm. Lần này hung hiểm, để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Vương gia, rốt cuộc là ai hướng chúng ta hạ độc? Hắn tự nhiên không nghĩ tới đây là Tiêu Vạn Bình cùng giữa Triệu Bất Toàn giao chiến. Có lẽ là địch quốc mật điệp đi. Tiêu Vạn Bình thuận miệng tìm cái lý do. Có thể chúng ta vượt nhưng đã trúng độc, này quân mật điệp vì sao không công kích chúng ta? Tiêu Vạn Bình mất hết hứng thú, chỉ vào Triệu Bất Toàn. Ngươi không thấy Triệu môn chủ không trúng độc sao? Có hắn ở, đầy đủ kinh sợ này quần bọn đạo trích. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết, rất khó để Triệu Bất Toàn bên trong phong nguyệt tản. Cho dù hắn trúng độc, ở đặng khởi dưới mí mắt, Tiêu Vạn Bình cũng không lý do đi giết hắn. Bởi vậy đào cái hố, nỗ lực để Triệu Bất Toàn động thủ trước, Bạch Tiêu mới có thể công khai giết chết đối phương. Cũng là, đặng khởi nhìn Triệu Bất Toàn một cái, không người ôm cái quyền, lấy đó cảm tạ. Triệu Bất Toàn chỉ là khẽ bước cầm đáp lễ. Được rồi, Tiêu Vạn Bình không muốn nhiều lời, chỉ là giơ giơ ống tay áo. Nếu tất cả mọi người không có chuyện gì, tiếp tục chạy đi đi. Là, vương gia. Leo lên xe ngựa, Tiêu Vạn Bình sắc mặt từ từ nghiêm nghị. Quỷ Y cùng Bạch Tiêu cũng lần lượt lên xe. Vương gia, không nghĩ tới này Triệu Bất Toàn không lên làm, coi là thật có chút tâm tư. Quỷ Y hiểu cảm thán. Bạch Tiêu có chút tự trách. Trách ta. Ta quá gấp điểm, không chờ hắn ra tay, liền điều động tình lực, hắn tất nhiên là đã nhận ra điểm ấy, mới đúng lúc dừng tay. Thấy thế, Quỷ Y hiểu vỗ vỗ bả vai hắn. Lão Bạch, điều này có thể trách ngươi, ngươi cũng chỉ là lưu ý vương gia an toàn thôi. Tiêu Vạn Bình lộ ra nụ cười, đập một cái Bạch Tiêu lồng ngực. Tiên sinh nói đúng, cái này cũng không trách ngươi, Triệu Bất Toàn nếu như có thể dễ dàng như thế bị giết đi, vậy thì không tư cách làm vô tướng môn môn chủ. Có thể vương gia này kế liên hoàn, thật là tinh diệu, hắn lại không lên làm, hướng về sau như nghĩ diệt trừ hắn, e sợ rất khó. Bạch Tiêu có chút ít lo lắng. Tổng có cơ hội. Tiêu Vạn Bình hướng về sau một dựa vào, nhắm mắt trầm tư. Quỷ Y tiếp nhận nói, mấy ngày trước hắn vẫn cứ không vào rừng, lần này Vương gia lại dùng ngôn ngữ không ngừng làm tức giận, hắn mạnh mẽ nhịn xuống không ra tay, Triệu Bất Toàn này cẩn thận, ra ngoài dự liệu của ta. Bạch Tiêu ngay sau đó trả lời, lại quá 3 ngày thì có thể đến Thái Chu Sơn, người bí ẩn kia không là cho Triệu Bất Toàn của chúng ta kế hoạch, hay là chúng ta có thể tương kế tự kế. Chậm rãi mở mắt ra, Tiêu Vạn Bình trả lời, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể như thế. Chương 1100, tiện đường hỏi thăm chương 1100, tiện đường hỏi thăm có lần trước 2 lần giao chiến. Tiêu Vạn Bình đối với Triệu Bất Toàn có nhận thức sâu hơn, biết phải trừ hết người này, nhất định phải đánh vỡ hắn cảnh giác. Mà Triệu Bất Toàn đối với Lưu Tô cũng có một khác tầm nhận thức. Người này đùa bỡn lòng người thủ đoạn, quả thực xuất thần nhập hóa. Hắn có thể trước tiên bước lên ngươi sướng vui đau buồn, lại dùng những tâm tình này cho ngươi mất đi bình tĩnh, đưa ngươi bóp chết. Có thể nói, này 2 lần gặp nạn, phàm là Triệu Bất Toàn ý nghĩ hơi có sai lầm, giờ khắc này đã bị Bạch Tiêu giết. Mấy ngày sau đó, Triệu Bất Toàn càng thêm cẩn thận. Hắn ngoại trừ bảo vệ mình nhân mã ở ngoài, đối xử Tiêu Vạn Bình càng là không có một chút nào kẽ hở có thể nói. Hắn làm một thần tử nên tận bản phận, không để cho Tiêu Vạn Bình nắm lấy bất kỳ cơ gì. Có như vậy trong tích tắc, Tiêu Vạn Bình trong lòng cũng né qua một ý niệm. Liều lĩnh, để Bạch Tiêu giết chết Triệu Bất Toàn. Về phần Đặng Khởi những người này, đến Mộ Dung thị lại nghĩ cách giải quyết, có thể lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong. Triệu Bất Toàn này một phương còn có 600-700 người, hơn nữa mỗi người đều là hảo thủ, phe mình chỉ có 200 thân vệ. Tuy rằng Bạch Tiêu thắng Triệu Bất Toàn một bậc, đơn đả độc đấu quả thật có thể đem đánh giết, nhưng này 600-700 vô tướng môn đồ, nếu cùng tiến lên, Triệu Bất Toàn muốn thoát ly Bạch Tiêu đánh giết, vậy thì dễ như ăn cháo. Đến lúc đó chỉ cần Triệu Bất Toàn trở lại Vị Đinh, ở trước mặt Lương Đế cáo trên một trạm, có người sống sót bằng chứng, Tiêu Vạn Bình kia tình cảnh liền nguy hiểm, thậm chí thân phận đều sẽ bị bóc trần. Vẫn luôn thận trọng tiến lên đại kế, đem giá chàng xe cát, cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất đắc dĩ, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể ấn xuống ý nghĩ này. Căng đuổi chấm đuổi, lại trải qua 5 ngày, mắt thấy trên quan đạo người đi đường từ từ bắt đầu tăng lên, Tiêu Vạn Bình không tự chủ nói, xem ra đã đến Triều Lăng Thành địa giới. Hắn xem qua phong thủy, Triều Lăng Thành ở Thái Chu Sơn lấy tây trăm dặm nơi, quan đạo vị trí vừa vặn ở Triều Lăng Thành cùng Thái Chu Sơn ở giữa. Như đến Triều Lăng Thành địa giới, vậy đã nói rõ bọn họ cách Mộ Dung thị lãnh địa chỉ có 50 dặm không tới. Vừa dứt lời, Đặng Khởi kêu ngừng đại quân, hắn giục ngựa đi tới Tiêu Vạn Bình xe ngựa bên, bẩm báo, khởi bẩm vương gia, Triều Lăng Thành Thái thú Tôn Vĩnh Dương phục bệ hạ ý chỉ, ở phía trước nên tiếp. Ân, để hắn lại đây. Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm. Giây lát, một cái vóc người cao to, trên mặt ngăm đen hán tử cao lớn, mang theo 3 lạng tùy tùng con trước, đi tới Tiêu Vạn Bình xe ngựa bên. Hạ quan Triều Lăng Thành Thái thú Tôn Vĩnh Dương, bái kiến Bình Tây Vương. Tôn Vĩnh Dương quay về xe ngựa hành lễ, vén rèm lên, Tiêu Vạn Bình nhìn Tôn Vĩnh Dương một cái, làm phiên Tôn Thái thú. Ra Triều Lăng Thành, đi tới nơi này, có tới chừng 50 dặm đường. Vương gia nói quá lời, hạ quan phụng xin nghe bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để tiếp tế. Đây là vào Mộ Dung thị trạm cuối cùng, Tôn Vĩnh Dương không dám thất lễ. Liên tưởng đến Mộ Dung thị nạn hạn hán, Tiêu Vạn Bình thuận miệng hỏi một câu, Triều Lăng Thành có thể có gặp tai họa chuyện ảnh hưởng. Tôn Vĩnh Dương lập tức đáp, đa tạ vương gia lo lắng, Triều Lăng Thành dựa lương tế hạ, tuy rằng tình hình tai nạn có ảnh hưởng, nhưng cũng may bách tính vẫn tính an cư. Như vậy rất tốt. Tiêu Vạn Bình nhẹ như mây gió trả lời một câu. Tôn Vĩnh Dương cười tiếp tục nói, vương gia, hiện nay Mộ Dung thị có thể không yên ổn, ngài phụng chỉ giúp nạn thiên hai, ngàn vạn phải bảo trọng. Không ngừng Mộ Dung thị không yên ổn, bên cạnh Triệu Bất Toàn kia càng bất an phân. Tiêu Vạn Bình trong lòng cười gằn. Hắn không hề để ý trận, trong đầu của hắn đột nhiên né qua một ý nghĩ. Đa tạ Tôn Thái thú nhắc nhở, bản vương biết được, bất quá bản vương vẫn đúng là có một việc cần Tôn Thái thú giúp đỡ. Xin mời vương gia bảo cho biết. Tôn Đính Dương gặp công đáp, quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Bất Toàn người, thấy bọn họ cách xe mình cưới còn vài trượng xa, không nghe được thanh âm của mình. Nhưng Tiêu Vạn Bình vẫn là cẩn thận, hắn hướng Tôn Vĩnh Dương nói, đưa lô thai lại đây. Tôn Vĩnh Dương ngẩn ra, lập tức tựa đầu tới gần cửa sổ của xe. Tiêu Vạn Bình hạ thấp giọng hỏi, Triều Lăng Thành có thể có một sơn minh huyện? Về vương gia nói, có. Tôn Vĩnh Dương trong lòng kinh ngạc, vì sao đường đường Bình Tây Vương dĩ nhiên biết Bắc Lương nhất xa xôi một huyện thành nhỏ, bên trong có thể có một đông khê thôn? Lời này càng làm cho Tôn Vĩnh Dương ngây người. Biết một xa xôi huyện nhỏ thì thôi, một tên điều chưa biết sơn thôn hắn đều biết. Vương gia, ngài làm sao biết? Tôn Vĩnh Dương không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ân. Tiêu Vạn Bình trừng mắt dựng đứng, giả bộ không thích. Thấy thế, Tôn Vĩnh Dương vội vội vã vã bồi tội. Hạ quan nhiều lời, hạ quan nhiều lời, xin mời vương gia thứ tội. Tiêu Vạn Bình tiếp tục thấp giọng nói rằng, người đi cho bản vương cha cha, Đông Khê thôn bên trong có một gia đình, trong đó có một người tên là Đàm Lâu, bản vương muốn toàn bộ của hắn thông tin. Tôn Vĩnh Dương nào dám lại lắm mồm, tức khắc đáp lời, xin hỏi vương gia, lúc nào muốn? Trầm ngâm mấy tức, Tiêu Vạn Bình trả lời, bản vương từ Mộ Dung thị quay lại lúc, ngươi nhất định phải điều tra rõ. Rõ ràng. Đi đến Mộ Dung thị đô thành, còn có chừng 300 dặm đường, thêm vào giúp nạn thiên thai chờ một đám công việc. Tôn Vĩnh Dương tính toán, ít nhất phải nửa cái tháng sau. Thời gian này, đầy đủ hắn tra xét. Đi xuống đi. Là, vương gia. Tôn Vĩnh Dương mang đám người, cùng Đặng Khởi chờ người giao tiếp xong xuôi. Tiếp tế đơn giản chính là một ít lương khô mì phở cùng nước. Tuy rằng dựa lương tế hạ, nhưng nạn hạn hán bao nhiêu lan đến một điểm, Tôn Vĩnh Dương cũng không bỏ ra nổi cái gì đồ tốt đến. Cùng Tôn Vĩnh Dương chia tay sau, Đặng Khởi tiếp tục mang đám người, hướng về đi về phía đông tiến vào. Cho đến mặt trời lặn, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một chỗ hồng quan. Hùng quan tên là Thái Chu quan, lấy sơn mạch mệnh danh. Sau đó cũng không thành bách, bởi vậy chỉ có thể tính như làm một nói quan hải, cũng không tính như tường thành. Vương gia, đến Thái Chu quan rồi. Ngoài xe, vang lên Vương Viễn thanh âm. Quỷ y ở trong xe nói tiếp, qua Thái Chu quan, chính là Mộ Dung thị lãnh địa. Phía sau Triệu Bất Toàn, nhìn thấy quan hải, cũng không khỏi biểu hiện dùng mình, nhẹ nhàng nắm chặt song quyền. Hắn rửa hận cơ hội tới. Mở mắt ra, Tiêu Vạn Bình gật đầu một cái, sau đó ra xe ngựa. Đứng ở trên xe, phóng tầm mắt tới cách đó không xa. Thấy cùng nhau tường đá, lớp 12 trượng có thừa, phía nam liền với Thái Chu Sơn, phía bắc bốn lượn đến Cực Hoàng chi địa. Không gặp bôi. Qua loa tính toán, này cùng nhau tường đá, đến có 70, 80 dặm lớn. Dù ngẫu nhiên, một con chim diều hâu xẹt qua tường đá bên trên, xoay quanh mà xuống, cho đến những kia thủ quan tên lính đỉnh đầu, lại bay vọt lên, một con đâm vào Thái Chu Sơn bên trong. Gọi người không thấy rõ, này con phi ưng đến tột cùng là nghị công kích những lính kia đinh, vẫn là thấy được bọn họ đến, phát ra cảnh báo. Mặt trời chói chang giữa trời quay nướng, xuống xe cưỡi, Tiêu Vạn Bình liền cảm thấy, nơi đây thời tiết nóng, so với vị ninh càng sâu. Hắn liếc mắt một cái bên cạnh Thái Chu Sơn. Thế núi chót vót, tuy rằng nạn hạn hán, nhưng trong núi vẫn như cũ xanh úng tươi tốt. Những cây bó mục, dường như Mộ Dung thị con dân bình thường, ngoan cường mà sống sót. Đặng Khởi một người một ngựa, một mình tiến lên gõ cửa. Đại lương Nguyệt Hoa quân tiên tướng Đặng Khởi, phụ bệ hạ ý chỉ, bảo vệ vương gia, hộ tống tiền lương, đến đây Mộ Dung thị giúp nạn tiên hai, xin mời khai quan môn. Âm thanh ở Thái Chu Sơn vang vọng, thật lâu không dứt. Chương 1101, quá thuyền quan chương 1101, quá thuyền quan trên thành thủ tướng Châu đầu ghé hai một phen, trải qua chốc lát. Chi nghiêng quan cửa mở ra, đi ra mấy kỵ. Người cầm đầu kia, một thân áo giáp, bên người theo mấy chục thủ vệ. Thấy trong tay hắn một cây hoa lê trường thương, ở tà dương chiếu dọi xuống, có vẻ hồng quang lóa mắt. Tại hạ Thái Chu quan thủ tướng Trần Bình, gặp Đặng tướng quân. Kia tướng lĩnh ôm quyền ở trên ngựa hành lễ. Trần tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu. Đặng Khởi cũng không phải khách sáo, hắn là thật nghe qua cái này Trần Bình tên gọi. Tục truyền, người này tinh thông binh pháp, một cây trường thương làm cho kinh thiên địa khiếp quỷ thần, có vạn phu không làm chỉ dũng. Mộ Dung tu phái hắn trấn thủ gia tộc, đủ thấy đối với hắn nhờ vào. Đặng tướng quân, khách khí. Trần Bình đúng mực, tiếp tục nói, xin hỏi tướng quân, có thể có công văn cùng ngọc phù? Tự nhiên là có. Đặng Khởi từ bên hông cởi xuống yêu bài, lại từ trong lồng ngực móc ra lương đế cho công văn. Trần Bình vung tay lên, tên lính tiến lên, tiếp nhận yêu bài cùng văn thư. Đại lương phái người đến giúp nạn thiên hai, bọn họ tự nhiên là biết được. Công văn, yêu bài nghiệm chứng không có sai sót sau, Trần Bình lập tức xuống ngựa. Làm phiên Đặng tướng quân, xin hỏi vương gia ở đâu? Liên ở trong quân xe ngựa. Xin mời Đặng tướng quân mời vương gia nhập quan. Nếu như thế, làm phiền Trần tướng quân đợi chút. Thân là Mộ Dung thị, quan trọng nhất thủ tướng, bảo vệ quan trọng nhất quan hải. Trần Bình điểm ấy cảnh giác tính vẫn phải có. Hắn không thể mạo hiểm, đi vào trong quân đi nên đón Tiêu Vạn Bình. Đương nhiên, đại lương đến giúp nạn thiên hai, Trần Bình cũng không có thể biểu hiện quá mức vô lễ. Ở Đặng Khởi xoay người thời khắc, vì biểu hiện không có hoài nghi, Trần Bình cũng hạ lệnh khai quan. Bên trong cửa mở ra, nên tiếp Bình Tây Vương. Đề phòng. Trần Bình hạ thấp giọng, hướng bên người thủ tướng thấp giọng nói một câu. Kia thủ tướng không nói một lời, thiện tay vung lên. Trên tường thành, hết thảy tên lính, tất cả đều cung tên trang lưới liềm, hướng phía dưới đè lên. Lỗ Châu Mai chặn lại rồi cung tên, bên dưới thành người là không nhìn thấy. Đại quân chậm rãi tiến lên, Trần Bình mắt thấy 2000 chiếc lương thực xe xuất hiện ở trước mắt, trong lòng thoáng yên tâm. Tiêu Vạn Bình xe ngựa, cuối cùng cũng coi như lướt qua mọi người, đi tới trước mặt Trần Bình. Mặt tướng Thái Chu quan thủ tướng Trần Bình, cung nên Bình Tây Vương. Trần Bình tung người xuống ngựa, nhưng trường thương trong tay không rời. Vén rèm xe lên, Tiêu Vạn Bình xuống xe cưới. Hắn chậm rãi xoay người, con mắt thích đứng một lát sau, nhìn Trần Bình một cái. Trần tướng quân, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, bản vương thật may mắn. Nghe nói như thế, Trần Bình ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Vạn Bình một cái. Không sai, là Lưu Tô. Không đã gặp Lưu Tô người, hắn cũng biết Lưu Tô chân dung. Nên tiếp giúp nạn tiên thai sứ đoàn, Mộ Dung thị chính là làm đủ chuẩn bị. Mộ Dung Tu biết lúc này Bắc Lương chính là thời buổi rối loạn. Lương đế đầu tiên là cự tuyệt giảm miễn thuế cống tình cầu, nhưng đảo mắt qua đi, rồi lại phái người đến giúp nạn tiên thai. Trong lòng hắn đối với chuyện này là hoài nghi. Nếu không phải Hỗ Tam Hỷ trở lại Mộ Dung thị, nói cho hắn Lưu Tô sẽ đến, e sợ này giúp nạn tiên thai sứ đoàn rất khó tiến vào Mộ Dung thị lãnh địa. Vương gia quả khen, đã nghe từ lâu vương gia nho nhã chất trí, dễ như ăn bánh liền thu hồi thanh tùng, lại một mình phó biêm, nát tan biêm vệ hợp quân, hôm nay nhìn thấy, là mạn tướng có phúc ba đời chính là. Hai người khách sáo chốc lát. Một bên Triệu Bất Toàn, chỉ là chắp tay đứng thẳng, không nói một câu. Con mắt của hắn, trước sau nhìn chằm chằm Thái Chu Sơn. Trần tướng quân không cần khách sáo. Tiêu Vạn Bình xoay người, chỉ vào kia 2000 chiếc lương xe. 1000 chiếc lương thực, 1000 chiếc bị phở, liền giao cho Trần tướng quân. Đến Mộ Dung thị, Tiêu Vạn Bình đương nhiên sẽ không nếu để cho đại quân nhọc nhằn khổ sở, đẩy lương xa tiền được. Giao vào tay bọn họ làm sao an bài, đó là chuyện của Mộ Dung Tu. Vương gia không xa ngàn dặm đến giúp nạn tiên hai, mặt tướng thay thế chủ quân, bái tạ vương gia. Dứt lời, Trần Bình con người cúi đầu. Hỗ Tam Hỷ về Mộ Dung thị lúc, cũng có đề cập với hắn lên Lưu Tô sẽ dùng tiền của mình đến giúp nạn tiên hai. Khởi đầu hắn là không tin, cho rằng đây chỉ là Lưu Tô tỏ ra âm mưu bị kế. Hắn tất nhiên có mục đích khác. Nhưng bây giờ, 2000 chiếc lương thực xe cùng mì phở xe đang ở trước mắt, không cho phép Trần Bình không tin. Đương nhiên, trong lòng hắn đối với Tiêu Vạn Bình, giờ khắc này là cảm kích vô cùng. Khách khí. Tiêu Vạn Bình hai tay hư nhất, ra hiệu Trần Bình miễn lễ. Vương gia, mời đến quan. Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình cũng không lên xe cưới, cưới lên một con ngựa, mang theo đội ngũ, nên ngang tiến vào Thái Trú Quan. Lần này, Đặng Khởi cùng vô tướng một người, đi theo phía sau. Mở đường, là Vương Viễn xuất lĩnh Vương phủ thân vệ. Trần Bình lui qua một bên. Triệu Bất Toàn đi tới bên cạnh hắn lúc, cùng hắn nhìn nhau một chút. Trần Bình chỉ là gật đầu hỏi thăm. Ở bên ngoài, hộ tống Tiêu Vạn Bình đến đây giúp nạn thiên thai, chỉ là Nguyệt Hoa quân chủ quân. Triệu Bất Toàn âm thầm theo dõi, vẫn chưa công khai. Coi như Trần Bình biết chút gì, hắn cũng sẽ giả giả không biết. Hai người ánh mắt tụ hợp, Triệu Bất Toàn lộ ra một tia bị thiếu. Nụ cười này không để cho Trần Bình từ phía sau lưng phát lạnh, nhưng hắn dù sao cũng là thủ tướng, lập tức thẳng tắp sống lưng, nhìn thẳng Triệu Bất Toàn con mắt. Thân hình đan xen thời khắc, hai người ánh mắt cuối cùng là đoạt tuyệt. Tiến vào Thái Chu Quan, mặc dù không có thành quách, nhưng Thái Chu Sơn chân núi, nhưng là có quan dịch. Mà Tiêu Vạn Bình một vạn người đến mã, quan dịch tự nhiên là không tha cho. Trần Bình theo ở bên người Tiêu Vạn Bình, nói hỏi, xin hỏi vương gia, có thể hay không muốn ở quan dịch nghỉ ngơi một đêm? Tiêu Vạn Bình cười trả lời, này mấy ngày liền chạy đi, xương đều sắp tan vỡ rồi, tự nhiên là phải nghỉ ngơi trên một đêm. Tuy rằng giúp nạn thiên thai lương thực cấp Trần Bình, nhưng Tiêu Vạn Bình và người đều là phải mộ dung thị đô thành, đi gặp một lần mộ dung tu, cũng không thể đem diện lương bỏ lại, bọn họ tức khắc trở về. Đây không phải bạch giúp nạn thiên thai. Dựa theo lương đế ý tứ, giúp nạn thiên thai là thứ yếu, trấn an được mộ dung thị mới là trọng yếu nhất. Để ngừa bọn họ ở Bắc Lương phát động ngọn lửa chiến tranh thời khắc, từ phía sau lưng đánh lén. Đặng tướng quân kia người, Trần Bình có chút khó khăn. Đặng Khởi lập tức trả lời, Trần tướng quân không cần lưu ý, chúng ta ở quan dịch bên dựng trại đóng quân liền có thể. Như vậy, hoan ước Đặng tướng quân. Trần Bình mang theo ấy nấy trả lời. Đặng Khởi khẽ mỉm cười, ôm quyền đáp lễ. Tiến vào quan dịch sau, Trần Bình đi theo. Mọi người tiến vào đại điện, Trần Bình lại nói, vương gia, điều kiện đơn sơ, không thể so đại lương quan dịch, xin mời vương gia đợi chút, ta đây cũng làm người ta chuẩn bị đồ ăn. Không cần. Tiêu Vạn Bình phất tay ngăn cản. Hiện nay mộ dung thị nạn hạn hán, đồ ăn đối với các ngươi mà nói, đặc biệt là quý giá, để cho các tướng sĩ đi, đồ ăn bản vương chính mình đầy đủ. Nghe nói như thế, Trần Bình càng là cảm kích cực kỳ. Vương gia thương cảm mộ dung thị, mặt tướng cảm phục. Được rồi, ngươi cũng không cần tiếp đón, đi trước an bài những kia giúp nạn thiên thai lương, nên đưa hướng về nơi nào sẽ đưa tới chỗ nào, chỉ đến một khắc, e sợ phải nhiều chết không ít người. Hô hít sâu một hơi, Trần Bình viền mắt nóng lên, không nói ra được nửa câu nói. Hắn quay về Tiêu Vạn Bình tầng tầng liền ổn quyền, không người cúi đầu sau rời đi. Đêm rơi, Tiêu Vạn Bình tùy ý dùng qua từ Tôn Vĩnh Xương nơi đó mang đến lương thực phụ, liền ngủ say như chết. Thực sự quá mức mệt mỏi. Có thể bóng đêm dần sâu, Tiêu Vạn Bình nhưng bị Bạch Tiêu tiếng gõ cửa đánh thức. "Vương gia, Triệu Bất Toàn nói muốn gặp ngươi." Chương 1102, trên đường rời đi chương 1102, trên đường rời đi Vương Mình chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, lúc này Tiêu Vạn Bình, trong óc như cũ trống rỗng. Từ trong giấc mộng bị Bạch Tiêu tỉnh lại, hắn biết, sự tình không nhỏ. Hắn nỗ lực mở hai mắt ra, gõ gõ đầu mình. "Ân, Triệu Bất Toàn." Hắn này mới phản ứng được, Triệu Bất Toàn lại muốn thấy hắn. Tùy ý mặc vào xiêm y liễu, mặc lên giày bó, Tiêu Vạn Bình thở dài một hơi, để hắn đi vào. Giấy lên ánh nến, Tiêu Vạn Bình đi tới án bên cạnh bàn ngồi xuống. Giây lát, Triệu Bất Toàn dưới sự hướng dẫn của Bạch Tiêu, tiến vào Tiêu Vạn Bình phòng ngủ. Bạch Tiêu tự nhiên theo sát. Thấy hắn một mặt không sợ, Tiêu Vạn Bình biết, Triệu Bất Toàn tới đây, tất nhiên là ở dưới con mắt mọi người tới. "Vương gia." Triệu Bất Toàn ôm quyền chào một cái. Tiêu Vạn Bình có chút không vui, "Triệu môn chủ, đêm khuya quấy bản vương, vì chuyện gì?" Triệu Bất Toàn nâng lên thanh âm nói, "Buồn môn chủ này đến, là muốn nói cho vương gia, ta phụng bệ hạ mật chỉ, vừa ở vào Thái Chu Quan, liền có chuyện quan trọng đi làm, còn lại lộ trình, xin mời vương gia trân trọng." "Nha." Tiêu Vạn Bình mặt mày dương lên, vốn muốn châm trả tay, đứng ở giữa không trung. Triệu Bất Toàn chủ động đến báo cho, điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Môn chủ muốn trong bóng tối rời đi, đêm khuya mới đến báo cho, ai cũng biết Triệu Bất Toàn mục đích. Vương gia quả nhiên thông minh, buồn môn chủ này liền mang theo vô tướng một người, rời đi đại quân. Triệu Bất Toàn ý tứ sâu xa trả lời một câu, "Đội và như vậy, ân, tiền đô từ từ, mong rằng vương gia bảo trọng chính là." Triệu Bất Toàn trong lời nói nói ở ngoài, không không mang theo uy hiếp ý tứ. "Ôi." Tiêu Vạn Bình tầng tầng thở dài một tiếng. "Nay không có cửa chủ theo hộ, bản vương này trong lòng bất an cực kỳ à, nói không chừng nửa đường bước lên cái gì tuyệt hậu tặc tử, kia bản vương nhưng là nguy hiểm." Đùa bỡn trong tay chén trà, Tiêu Vạn Bình miệng hơi cười, nhìn Triệu Bất Toàn. Người sau gò má cơ bắp mạnh mẽ co rúm mấy lần, lửa giận đằng bật lên. Hắn đến nay chưa thành ra, hận nhất người khác nói hắn tuyệt hậu. Đây là của Triệu Bất Toàn đau điểm. Biết nói không lại hắn, Triệu Bất Toàn cũng lười nhiều xé. Mục đích của hắn đã đạt đến. "Vương gia trời bảo hộ, nào có cái gì tặc tử dám động ngươi, không nói, ngàn vạn trân trọng, cáo tử." Triệu Bất Toàn bỏ lại câu nói sau cùng, cũng không chờ Tiêu Vạn Bình có phản ứng, lập tức rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Bạch Tiêu ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. "Vương gia, xem ra hắn là thật chạy Hàn Thiết đi tới." Giữ miệng nở nụ cười, Tiêu Vạn Bình thưởng thức trong tay chén trà. "Không riêng gì Hàn Thiết, chỉ sợ hắn muốn đi sớm làm mai phục, chỉ có giải quyết đi ta, hắn mới có thể an tâm đi đào móc Hàn Thiết quặng mỏ. Nhưng hắn tại sao làm điều thừa, cố ý đến chào từ biệt? Triệu Bất Toàn nếu phụng mật chỉ hắn, hắn hoàn toàn có thể lặng yên rời đi, không cần báo cáo cho Tiêu Vạn Bình. Cố gắng, hắn nghĩ ma túy chúng ta, để ta thả lỏng để phòng tâm." Bạch Tiêu gật gù, xem ra Triệu Bất Toàn là thật không biết, kế hoạch của hắn đã bị người bí ẩn kia tiết lộ cho chúng ta. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, rơi vào trầm tư. ta luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an.
Bất an? Làm sao bất an?
Bạch Tiêu cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, thẳng rót một chén trà nước.
Lắc lắc đầu, Tiêu Vạn Bình cau mày,
không nói ra được nơi nào bất an, nhưng chính là cảm thấy không đúng.
Người bí ẩn kia?
Bạch Tiêu tựa hồ ý hội, hai người nói chuyện phiếm lên.
Ân.
Tiêu Vạn Bình gật gù, người bí ẩn này, chúng ta kia không biết chút nào, hắn làm như thế động cơ là cái gì, hay là loại này không biết, để ta cảm thấy bất an.
Vỗ bả vai Tiêu Vạn Bình một cái, Bạch Tiêu cười trả lời, đừng để ý tới hắn động cơ là cái gì, chúng ta chỉ cần xác nhận, hắn cũng muốn hô Lưu Phong là được.
Có thể nếu như là như vậy, hắn vì sao mỗi lần đều không hiện thân, nếu hắn theo chúng ta mục tiêu nhất trí, nghĩ diệt trừ Lưu Phong, đều có thể trực tiếp tìm tới ta, nhưng hắn một mực cật lực che giấu mình thân phận, lại đang làm gì vậy?
Tiêu Vạn Bình tựa hồ đang tự nói.
Bạch Tiêu trầm tư chốc lát trả lời, cố gắng hắn không muốn bại lộ thân phận, hoặc giả có lẽ, hắn chỉ là muốn lợi dụng chúng ta diệt trừ Lưu Phong, nhưng không muốn để cho chính mình nằm ở cảnh hiểm nguy.
Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình không điểm đứt đầu.
Ngươi nói có đạo lý.
Sau đó, hắn đứng lên giãn ra một thoáng gân cốt.
Lão Bạch, nếu Triệu Bất Toàn đã dẫn người rời đi, này sau nửa đêm, ngươi cũng nghỉ ngơi đi.
Tiêu Vạn Bình cần Bạch Tiêu dưỡng cho tốt tinh thần, ứng đối sau hung hiểm.
Hắn vị trí phòng ngủ có gian ngoài bùng trong, trung gian cách cùng nhau bức bình phong,
thuận tiện khách mời vào ở sau, đi theo thị vệ bảo vệ.
Bạch Tiêu cũng không khách khí, đứng lên nói, ngoài phòng có La Thành, ta liền nghỉ sẽ.
Nói xong, hắn thẳng đi ra ngoài nằm xuống.
Một bên khác, Triệu Bất Toàn mang theo còn sót lại vô tướng môn môn đồ, đi đường vòng quan dịch phía sau, tiến vào Thái Chu Sơn.
Hắn tự nhiên không cần cùng Trần Bình bẩm báo.
Môn chủ, vì sao phải làm điều thừa, đi nói cho Lưu Tô được kia.
Trên sân đạo, Triệu Trung dựa vào ánh trăng, tập tên tiến lên.
Như chúng ta không tên biến mất, lấy Lưu Tô thông minh, định sẽ nghĩ tới chúng ta là sớm đi mai phục, chuyện này với chúng ta kế hoạch bất lợi.
Vì vậy môn chủ đi nói cho Lưu Tô, là muốn cho hắn thả lòng cảnh giác.
Không sai.
Triệu Bất Toàn dưới chân đi tới, ngẩng đầu nhìn một chút cao vóc Thái Chu Sơn.
Chính là môn chủ, này Lưu Tô một đường đi tới, ủy kế liên tiếp ra, chúng ta kế sách này, thật có thể giết hắn.
Ý của ngươi là, lấy Lưu Tô giả dối, này mai phục giết không xong hắn.
Chính là.
Triệu Bất Toàn đột nhiên dừng bước lại, nhìn Triệu Trung.
Ngươi yên tâm, lần này kế hoạch đối tượng chính là Lưu Tô thông minh, hắn nhất định trúng kế.
Hắn tựa hồ phi thường tự tin,
liếc mắt nhìn hắc ám cao vóc Thái Chu Sơn,
truyền lệnh xuống, tăng nhanh bước chân, mau chóng đến Âm Dương Cốc.
Là môn chủ.
Đông Phương Dần Bạch,
Trần Bình sáng sớm liền đến thăm hỏi,
xác nhận những kia lương xe không có vấn đề sau, trong lòng hắn đối với Tiêu Bạc Bình cuối cùng cũng coi như triệt để thả xuống cảnh giác,
liên quan thái độ cũng cung kính rất nhiều.
Vương gia có thể rời giường.
Cửa vang lên Trần Bình thanh âm,
tuần tra La Thành vừa định vào cửa bẩm báo.
Bên trong liền truyền đến Tiêu Vạn Bình đáp lời,
để cho Trần tướng quân đi vào đi.
Trần tướng quân, xin mời.
La Thành mở cửa phòng, tránh ra một lối,
tỏ vẻ tôn kính. Trần Bình cố ý ở cửa tháo gỡ hoa lê thương cùng khôi giáp, cất bước vào phòng bên trong.
Vương gia, đêm qua có từng ngủ ngon?
Trần Bình ôm quyền hỏi một câu.
Rất tốt, quan dịch tới gần sơn mạch, mặc dù có một ít con muỗi, nhưng cũng mát mẻ cực kỳ, rất thoải mái.
Như vậy rất tốt.
Trần Bình cười trả lời một câu,
căng lại nói tiếp, mặt tướng đã suốt đêm khiến người ta đem giúp nạn thiên thai lương đưa tới các nơi, đa tạ vương gia già tay giúp đỡ.
Vung vung tay, Tiêu Vạn Bình tựa hồ đối với tất cả những thứ này không hề để ý, dễ như ăn cháo thôi, tướng quân không cần để ở trong lòng.
Trần Bình cũng không nhăn nhó, gật đầu nở nụ cười, theo sau kế tục nói, nào dám hỏi vương gia khi nào khởi hành đi tới Thanh Vân Thành.
Thanh Vân Thành, Mộ Dung thị đô thành,
khoảng cách Thái Chu Quan còn có chừng 300 dặm đường.
Bản vương vậy thì xuất phát, nhưng có một chuyện cần muốn thỉnh giáo Trần tướng quân.
Tiêu Vạn Bình đi thẳng vào vấn đề nói rằng,
chương 1103, Âm Dương Cốc chương 1103, Âm Dương Cốc vương gia mời nói.
Trần Bình cung kính trả lời.
Tiêu Vạn Bình thả xuống chén trà, trong miệng nói, Thái Chu Quan hướng về đông 70, 80 dặm nơi, có một âm dương hẻm núi, muốn đi Thanh Vân Thành, nơi này quả nhiên là phải trải qua nơi.
Trần Bình thật lòng trả lời, về vương gia nói, này âm dương hẻm núi, ở 200 năm trước, vốn là không có, nơi đó chỉ có Thái Chu Sơn mạch, lúc đó Mộ Dung tổ tiên vì vãng lai thuận tiện, hạ lệnh binh sĩ đào sơn mở đường.
Nha, còn có chuyện như thế.
Tiêu Vạn Bình khỏe miệng dương lên.
Chính là,
Trần Bình tiếp tục nói, có thể sơn đào được một nửa, phát hiện chính giữa đều là khó có thể di chuyển đá tảng, bất đắc dĩ, Mộ Dung tổ tiên chỉ có thể ra lệnh binh sĩ hướng về hai bên đào móc, lúc này mới tạo thành âm dương hẻm núi.
Âm Dương Cốc qua loa đồ nói như vậy, này âm dương hẻm núi là hai con đường, trung gian bắt ngang một ngọn núi.
Tiêu Vạn Bình đương nhiên từng làm công khóa, âm dương hẻm núi địa thế đặc thù, bất kể là từ Âm Cốc vẫn là Dương Cốc, đều có thể nối thẳng Thanh Vân Thành.
Hắn chỉ là muốn từ trong miệng Trần Bình thu được càng đa tình báo, lấy này nắm giữ địa lợi.
Là như vậy.
Trần Bình trả lời.
Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình nhíu mày lại.
Như vậy xem ra, này âm dương hẻm núi dễ dàng nhất mai phục.
Hắn cố ý tái xuất nói thăm dò.
Trần Bình gật gù, xác thực như vậy, Di Vang có chút giặc cỏ tặc tử, cướp bóc bán dạo, thậm chí đối với kháng triều đình đại quân đều là mai phục tại nơi này.
Một mực hai bên sơn mạch cao vót khó lên, lại manh thú tụ tập, căn bản khó có thể đi đường vòng trong núi.
Vương gia muốn đi Thanh Vân Thành, Âm Dương Cốc này đúng là phải trải qua nơi.
Thấy hắn trầm ngâm không nói, vừa đầy mặt lo lắng, Trần Bình trong lòng thầm nghĩ,
chẳng lẽ này Bình Tây Vương sợ?
Hắn nơi nào biết Tiêu Vạn Bình lo lắng.
Kết quả là, Trần Bình chắp tay nói, bất quá vương gia yên tâm, hiện nay tuy rằng Mộ Dung thị gặp nạn hạn hán, nhưng hồi trước, mặt tướng đã dẫn người ngoại trừ nạn trộm cướp, hiện nay Âm Dương Cốc lân cận đã không có giặc cướp tụ tập.
không còn vẻ lo lắng, khẽ mỉm cười, Tiêu Vạn Bình lớn thân đứng lên. Bản vương biết rồi, đa tạ Trần tướng quân nhắc nhở. Trần Bình chắp tay hỏi, vương gia, nếu không, mặt tướng lại phái những người này mã hộ tống. Nếu Tiêu Vạn Bình là phụng chỉ đến đây giúp nạn thiên hai, kia Mộ Dung thị tự nhiên đến bảo đảm an toàn của hắn. Nhưng Tiêu Vạn Bình tự tuyệt. Này cũng không cần. Nhân mã nhiều lắm, kia Triệu Bất Toàn sao sẽ xuất thủ? Kia vương gia một đường trân trọng. Trần Bình cũng không nhiều nói. Tiêu Vạn Bình mang theo Bạch Tiêu Quỷ Y, còn có một làm thân vệ gia quan dịch. Đặng Khởi từ lâu bày hảo quân trận chờ đợi. Vương gia, có thể xuất phát. Thấy Tiêu Vạn Bình đi ra, hắn tiến lên bẩm báo. Ân, lên đường đi. Tiêu Vạn Bình chờ ba người leo lên xe ngựa. Nhìn lại quân chậm rãi tiến lên, Trần Bình ánh mắt có chút tiêu điều. Tướng quân, bọn họ trong quân thật giống ít một chút người. Bên cạnh hắn phó tướng mở miệng nói rằng, đúng đấy, ta cũng chú ý tới, hôm qua cái ánh mắt kia sắc bén người, không thấy. Trần Bình chắp tay đứng thẳng, trường thương trong tay nắm chặt. Lẽ nào bọn họ có mưu đồ khác? Kia phó tướng híp mắt lại. Trần Bình hít sâu một hơi, sau đó nói, không đến nỗi, hẳn là sớm dò đường đi tới. Kia có cần hay không nói cho chủ quân? Suy tư chốc lát, Trần Bình cuối cùng trả lời một câu, quân chim bổ câu đưa thư đi. Là, không còn lương xe, đại quân tốc độ tiến lên, nhanh hơn không ít. Thêm vào chỉ có một vạn nhân mã, kỵ binh nhẹ dàng được. Đang lúc hoàng hôn, mọi người đã mơ hồ nhìn thấy Âm Dương Cốc. Hai bên hẻm núi, địa thế gần gũi, rộng chừng có hai trượng ra mặt, lớn nhưng đạt hơn 10 dặm. Một vạn người đến mã, như xếp thành hai hàng tiến lên, bọc ra 4 dặm. Nói cách khác, bọn họ không cách nào làm được trước nhất đầu người trước tiên xuất gốc, mà phía sau người còn chưa vào gốc. Như nối liền cùng nhau hành quân, coi như xếp thành một loạt, đội ngũ nhiều nhất chỉ có 8 dặm lớn. Như lại kéo xa binh sĩ trong lúc đó tiến lên khoảng cách, sẽ dẫn đến cũng vậy không cách nào nhìn nhau. Vạn nhất thật có cái gì tặc tử mai phục, những này Nguyệt Hoa quân không cách nào hình thành hữu hiệu cùng đánh. Dường như năm bè bảy mảng. Đặng Khởi đem tình huống này như thực chất báo cáo cấp Tiêu Vạn Bình. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình vẻ mặt nghiêm túc. Hắn phất tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, mà hắn vẫn chưa xuống xe cưới. Tiên sinh, lão Bạch, căn cứ người bí ẩn kia chuyển tới tình báo, Triệu Bất Toàn sẽ ở Âm Cốc mai phục, chúng ta kế hoạch là đi Dương Cốc, hai người cảm thấy làm sao? Nếu đã đến Âm Dương Cốc ở ngoài, Tiêu Vạn Bình không thể không làm ra lựa chọn. Âm Dương song cốc, Âm Cốc bên trái, Dương Cốc bên phải. Trung gian vắt ngang núi lớn, vương góc đứng vững, mọc ra rêu, đá tảng trơ trụi không có cây. Cho dù có tu vi trong người phổ thông cao thủ, muốn leo cũng không thể có thể. Bởi vậy, như ở Âm Cốc mai phục, chỉ có thể ở bên trái Thái Chu sơn mạch, mà ở Dương Cốc thì lại chỉ có thể ở bên phải sơn mạch mai phục. Vô tướng muôn người, không cách nào leo trung gian ngọn núi kia, đồng thời đối với Âm Dương song cốc tiến hành mai phục. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, khó có thể lựa chọn. Đây không phải đang lựa chọn một con đường, đây là đang lựa chọn vạn người sống và chết, bao gồm Tiêu Vạn Bình. Không tự giác, hai người tất cả đều cái chán bốc lên giọt mồ hôi nhỏ. Rốt cục, Quỷ Y đi trước tiên nói, vương gia, sao không để cho Đặng Khởi người trên hai bên sơn mạch tìm hiểu một phen? Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn bén rèm xe lên tử, chỉ vào cao vót sơn mạch. Tiên sinh ngươi xem, nơi này sơn vuông góc đứng vững, sợ không xuống 300 trượng cao, ngươi để các tướng sĩ làm sao lên núi tìm hiểu? Liếc mắt nhìn, Quỷ Y thở dài gật gù, xem ra muốn lên này Thái Chu sơn, chỉ có thể từ chân núi lên núi. Chân núi ở Thái Chu quan, cũng chính là quan dịch vị trí, khoảng cách nơi này đã có 70-80 dặm đường. Một bên khác, hầu như kéo dài tới Mộ Dung thị đô thành, Thanh Vân thành, càng có gần 200 dặm đường. Giờ khắc này phái người tìm hiểu, không hiện thực. Vương gia, kia vì sao không xuất hiện ở phát lúc, cũng làm người ta lên núi tìm hiểu? Bởi vì vô dụng. Tiêu Vạn Bình nuốt cằm bất đắc dĩ cười. Vô dụng? Vì sao vô dụng? Vừa đến, Thái Chu sơn quá to lớn, phái ra hơn ngàn người đi, chỉ sợ cũng là đá chìm biển lớn. Nếu như nhân số lại nhiều một chút, kia phòng giữ sức mạnh đem đại đại cắt giảm, vậy thì lẫn lộn đầu đôi. Thứ hai, Triệu Bất Toàn đã dẫn dắt vô tướng môn đồ đi đầu một bước, coi như ngươi có hơn ngàn người đi vào, bọn họ ở trong núi mai phục, lấy năng lực của Triệu Bất Toàn, diệt sạch bọn họ cũng là điều chắc chắn. Còn có, cho dù có trong núi có sự dị thường, thám tử còn có thể may mắn trốn về mấy người, đến lúc này một hồi 160 dặm đường, Triệu Bất Toàn có đầy đủ thời gian thay đổi kế hoạch. Vì vậy, trước tiên phái người vào núi tìm hiểu, căn bản vô dụng. Nghe xong Tiêu Vạn Bình giải thích, hai người đồng thời gật đầu, sâu cảm giác có lý. Đây không phải bình địa tiến vào lâm, thám tử có thể bất cứ lúc nào báo lại, thậm chí giữa đường bất cứ lúc nào liên hệ lại quân. Một khi bọn họ tiến vào Thái Chu sơn mạch, đội ngũ như theo tiến lên, thế núi càng ngày càng cao, thám tử cùng Tiêu Vạn Bình và người, giống như là mất đi liên hệ. Nay vào núi tìm hiểu ý nghĩa, cũng là không tồn tại. Nghĩ thông suốt những này điểm, Quỷ Y Liễu cũng thấy tình thế có chút nghiêm túc. Vương gia, kia nên làm thế nào cho phải, chúng ta cũng không thể làm chờ. Bạch Tiêu nói. Chương 1104, Linh Quang tái hiện chương 1104, Linh Quang tái hiện dương miệng nở nụ cười, Tiêu Vạn Bình trả lời, các ngươi đừng quên, chúng ta nơi tăm tối, còn có một Tào Thiên Hành, nếu như hắn đều không phát hiện được đầu mối, kia phái nhiều người hơn nữa lập tức sơn, cũng là chuyện vô bổ. Vương gia ý tứ là, Tào Thiên Hành cũng đi vào Mộ Dung thị lãnh địa. Quỷ Y Liễu hỏi lại. Đường đường thần ảnh ti ti úy, nghĩ lẫn vào Mộ Dung thị tự nhiên là dễ như ăn cháo, nhưng này quần thần ảnh ti người, sợ là bị chặn ở bên ngoài Thái Chu quan, vì vậy dừng một chút, Tiêu Vạn Bình thở dài một hơi. Hiện ở bên cạnh Tào Thiên Hành, nhiều lắm chỉ có 2-3 người. Bạch Tiêu tiếp nhận câu chuyện, vương gia, coi như chỉ có 2-3 người, lấy năng lực của Tào Thiên Hành, muốn phát hiện Triệu Bất Toàn ở nơi nào mai phục, lẽ ra nên dễ như ăn cháo chính là.
Không sai.
Tiêu Vạn Bình ánh mắt nhìn về phía trước. Cái này Âm Dương Cốc, kỳ thực ta cho Tảo Thiên Hành trong kế hoạch, liền nhắc tới nơi này.
Nói như thế nào?
Tiêu Vạn Bình lập tức trở về nói, chúng ta đến ngoài cốc, chờ thêm nửa canh giờ, như song cốc cái nào chết có mai phục, hắn sẽ ở kia một bên trong núi rừng, điểm lên khói đặc cảnh báo.
Nghe xong, hai người trầm mặc chốc lát.
Có thể chợt, Quỷ Y Liễu vẫn là phát hiện không thích hợp, tiếp tục nói, coi như như vậy, vạn nhất Tảo Thiên Hành xảy ra điều gì bất ngờ, hoặc gặp phải Triệu Bất Toàn phục kích giết ngược lại, không có phát sinh cảnh báo, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm.
Ngước đầu, Tiêu Vạn Bình một lần nữa tựa ở vách thùng xe trên.
Hắn híp mắt lại.
Kế hoạch tổng không là hoàn toàn, nó vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, chúng ta trước tiên chờ một chút hay nói.
Có thể Quỷ Y Liễu vẫn là lo lắng, hắn kiên trì chính mình cái nhìn.
Vương gia, theo ta thấy đến, không bằng các phái một đạo nhân mã, tiến vào song cốc bài tra một phen, coi tình huống rồi quyết định đi Âm Cốc vẫn là Dương Cốc.
Suy nghĩ mấy tức, Tiêu Vạn Bình không đành lòng lướt nhẹ Quỷ Y Liễu thân thiết.
Lập tức trả lời, cũng được, nghe tiên sinh, bất quá ta đoán, cho dù phái người tiến vào lâm tìm hiểu, cũng sẽ không có kết quả gì.
Nói xong, Tiêu Vạn Bình xuống xe cưới.
Thấy thế, Đặng Khởi mau mau rụt ngựa quay đầu lại, đến bên người Tiêu Vạn Bình, xuống ngựa.
Vương gia, chúng ta nên đi cái nào cái hẻm núi?
Có thể thấy, hắn cũng trở đến tương đương sốt ruột.
Đặng tướng quân, đừng nội, ngươi các phái 1.000 người, thâm nhập Âm Dương Song Cốc, tìm hiểu một phen, xem có hay không dị thường.
Nghe vậy, Đặng Khởi không rõ.
Vương gia, Trần tướng quân không phải nói, tuần này gặp đã không có giặc cướp.
Không có giặc cướp, còn có người mình đây.
Tiêu Vạn Bình ý tứ sâu xa trả lời một câu.
Người mình.
Đặng Khởi như hiểu mà không hiểu, nhìn về phía hai bên sân mạch.
Được rồi, đừng vội nhiều lời, mau chóng khiến người ta đi bảo, để các anh em coi chừng một chút.
Là.
Đặng Khởi rụt ngựa xoay người, trở lại trong quân hạ lệnh.
Giây lát, 2.000 nhân mã phân biệt hướng về hai bên hẻm núi cực tốc bước đi.
Không cần đẩy lương xe, lại đang thái chu quan nghỉ tạm một đêm, bọn họ thể lực rõ ràng khôi phục không ít.
Tiêu Vạn Bình cũng không lên xe cưới.
Hắn ngẩng đầu nhìn hai bên hùng vĩ kỳ hiểm sân mạch.
Trong đầu lần thứ hai nhớ tới người bí ẩn kia cho tình báo.
Âm Cốc mai phục,
để chúng ta đi Dương Cốc.
Hắn dùng ngón tay gõ một cái tay khác mu bàn tay.
Đột nhiên, trong đầu của hắn lần thứ hai né qua cùng nhau linh quang.
Thời khắc này, Tiêu Vạn Bình đột nhiên hai mắt mở lớn,
nhớ tới Bạch Tiêu câu nói kia.
"Lão Bạch."
Hắn la thất thanh.
"Vương gia, làm sao vậy?"
Bạch Tiêu sợ hết hồn, lập tức đi tới Tiêu Vạn Bình trước mặt.
"Chúng ta thu được người bí ẩn tình báo lúc, ngươi theo ta nói ra một câu."
Một câu nói.
Bạch Tiêu bị Tiêu Vạn Bình đột nhiên xuất hiện nói tới có chút mập vòng.
"Nói cái gì?"
Khí Tiêu Vạn Bình hít một hơi, "Ngươi lúc đó nói, người bí ẩn kia đã giúp hai người bọn ta lần này, chúng ta nhất định phải dựa theo hắn cho tình báo, làm tốt ứng đối."
Nghiền ngẫm chốc lát, Bạch Tiêu cao giọng nở nụ cười, nghĩ tới,
"Ta thật giống xác thực đã nói câu nói này, vương gia trí nhớ không sai.
Không phải ta trí nhớ hảo, bởi vì câu nói này để ta lúc đó linh quang lóe lên, nhưng cũng không nắm lấy trọng điểm." Hiện tại Tiêu Vạn Bình khỏe miệng hơi bung lên, lộ ra vẻ tươi cười.
"Hiện tại, ta cuối cùng tính như nghĩ được then chốt."
Quỷ Y thì hầu như cùng Bạch Tiêu đồng thời lên tiếng hỏi ngược lại, "Cái gì then chốt?"
Hô thở dài một hơi, Tiêu Vạn Bình như chút được gánh nặng.
Nghĩ thông suốt linh quang ra sao vật, điều này làm cho trong lòng hắn vui sướng.
"Các ngươi cảm thấy, người bí ẩn lúc trước truyền tới 2 lần tình báo, tuy rằng là thật, nhưng với đại cục, có thể hay không có ảnh hưởng?"
Bạch Tiêu không chút nghĩ ngợi, lập tức hỏi ngược lại, "Vương gia, lời ấy ý gì?"
Quỷ Y nhưng không lên tiếng. Cao mày trầm ngâm chốc lát,
Tiêu Vạn Bình không có vội vã trả lời, con mắt của hắn không ngừng liếc nhìn sơn mạch hai bên.
Giây lát, Quỷ Y đi tựa hồ rõ ràng cái gì,
hắn con ngươi đột nhiên một tấm, theo các ngươi nói tới, người bí ẩn lần thứ nhất đưa cho tình báo là ở vương gia mới vừa đi Hưng Dương trên đường, thiên địa các muốn mai phục thiên trưởng nguyên.
Tiên sinh, này thì lại làm sao?
Bạch Tiêu hỏi.
Quỷ Y liền vuốt râu gật đầu, "Lão Bạch, ngươi suy nghĩ một chút, coi như không có lần này tình báo, lẽ nào vương gia đoán không ra đến, Âm Cửu Thiên muốn ở dọc theo đường mai phục giết hắn?"
Bạch Tiêu cao mày trầm ngâm, hồi tưởng chuyện cũ, mấy tức qua đi, vừa mới trọng trọng gật đầu.
Không sai, lúc đó vương gia xác thực đoán được, Âm Cửu Thiên sẽ lần thứ hai động thủ, hơn nữa là ở Thiên Trượng Nguyên phải trải qua nơi.
Kia vương gia có thể có năng lực ứng đối.
Đương nhiên, lúc đó Thanh Tùng còn có 2-100 ngàn đại quân, vương gia nếu muốn tiêu diệt thiên địa các dương nghiệt, quả thực dễ như ăn bánh.
Quỷ Y thì tiếp tục nói cách khác, có hay không cái này tình báo, kỳ thực không quan hệ đau khổ.
Nghe đến đó, Bạch Tiêu bừng tỉnh gật đầu.
Hán tựa hồ kịp phản ứng.
Ta hiểu.
Bạch Tiêu tiếp nhận câu chuyện, tiếp tục nói, lần thứ hai tình báo, người bí ẩn kia nói, Lưu Phong muốn lấy Lưu Tô bệnh gì làm khó dễ vương gia, đây càng là không quá quan trọng.
Không sai.
Tiêu Vạn Bình ngay sau đó giải thích, ai cũng biết, ta ở Hưng Dương, bị tiên sinh làm mấy ngày trâm, Lưu Phong coi đây là khó, ta có đầy đủ lý do ứng đối, vì vậy tin tình báo này, cũng căn bản không có tác dụng gì.
Quỷ Y thì tổng kết nói, bởi vậy, này hai tin tình báo, nhìn như là đang giúp chúng ta, trên thực tế, có cùng không có, căn bản không có bất kỳ khẩn yếu.
Ân.
Tiêu Vạn Bình gật gù, khép mắt lại, ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ.
Này dạ vô thần, hảo thủ đoạn a.
Bạch Tiêu nhất thời còn chưa phản ứng lại, nói hỏi, vương gia, ý của ngươi là, này hai tin tình báo, đều là kia Đàm Lâu đưa tới.
Sắc thực nói, đưa này hai tin tình báo, là Đàm Lâu chủ ý.
Bạch Tiêu trong miệng vừa định hỏi ngược lại, này Đàm Lâu chính là Lưu Phong thủ tịch phụ tá, làm sao sẽ lại nói một nửa, hắn đông nhiên tỉnh ngộ.
Con mắt một tấm, Bạch Tiêu tiếp tục nói, ta hiểu, phía trước đưa ra hai tin tình báo, tất cả đều là thật sự, nhưng không quan hệ lại cùng, mục đích là vì để cho chúng ta tin tưởng, này đệ tam tin tình báo cũng là thật.
Đúng vậy.
Quỷ Y Y vớt râu cười to, vô Bạch Tiêu bay. Xem ra đầu ngươi bên trong âm khí đã bị Sừng Kỳ Lân hoàn toàn loại bỏ. Hắn thật là vui mừng. Từ khi cướp cỏ tới nay, Bạch Tiêu đầu quả thật có một trận, chẳng phải dùng tốt.
Chương 1105, kẻ sợ chết.
Chương 1105, kẻ sợ chết.
Quỷ Y Y không khỏi cảm thán.
Này Dạ Vô Thần cũng quá độc ác, Âm Cửu Thiên chính là Trường Lưu Phong tay, nói ra bán liền ra bán. Tiêu Vạn Bình trả lời, theo ta được biết, phụ hoàng biết được thiên địa các giám sát ta, từng mệnh lệnh Lưu Phong, ở trong vòng một tháng, phải đem thiên địa các bắt tới, lấy này chứng minh sự trong sạch của hắn. Đàm Lâu đầy đủ lợi dụng điểm ấy, vừa diệt thiên địa các, để Lưu Phong báo cáo kết quả, lại đưa cho tình báo, lấy được chúng ta tín nhiệm. Để đến chỗ này, Tiêu Vạn Bình trong mắt cũng không khỏi né qua một tia nghiêm nghị. Vì để cho chính mình tin tưởng này đệ tam tin tình báo là thật, Đàm Lâu thậm chí từ 1-2 tháng trước, liền bắt đầu làm nền. Lẽ nào hắn đã dự kiến ngày hôm nay muốn phát sinh chuyện? Muốn là như thế này, vậy này Đàm Lâu có thể nói trí kế vô song, thật là đáng sợ.
Không,
không thể. Tiêu Vạn Bình lập tức phủ định ý nghĩ của chính mình. Lúc đó Đàm Lâu còn không biết Hàn Thiết tin tức, càng không thể biết hôm nay chính mình muốn đại biểu Bắc Lương triều đình đến mộ Dung thị giúp nạn thiên hai. Hắn làm như vậy chỉ là vì này đệ tam tin tình báo làm chuẩn bị. Về phần này đệ tam tin tình báo nội dung vì sao, Đàm Lâu hẳn là xem thế cuộc mà định. Nói chung tin tình báo này thế tất đem chính mình đưa vào chỗ chết. Nghe lời của Tiêu Vạn Bình, Bạch Tiêu không khỏi hai mắt nheo lại. Này Đàm Lâu thủ đoạn càng lợi hại như vậy.
Quỷ Y Y cũng lòng vẫn còn sợ hãi.
Hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Vạn Bình, vương gia, người này chưa trừ diệt, nhất định là chúng ta đại họa tâm phúc.
Gật đầu không nói, Tiêu Vạn Bình sau đó lại hiện nghi ngờ.
Thấy thế, Quỷ Y Y lập tức hỏi ngược lại, vương gia, còn có cái gì vấn đề?
Sắp thực có một vấn đề, ta không nghĩ ra.
Cái gì?
Bạch Tiêu hỏi ngược lại.
Đàm Lâu làm như vậy, chẳng lẽ không sợ Âm Cửu Thiên bị chúng ta bắt sống, chỉ chứng Lưu Phong các loại tội?
Sự thực cũng là như thế, Âm Cửu Thiên bị Tiêu Vạn Bình bắt sống, hiện nay đang giam giữ ở Thanh Tùng lao ngục.
Hai người bừng tỉnh, Quỷ Y Y đáp, hay là hắn có ứng đối Âm Cửu Thiên lời khai phương pháp, lại như hắn không sợ Mao Đông khai ra thưởng nghệ hãm hại Lưu Tô một chuyện như thế.
Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình lắc lắc đầu.
Không đúng, hay là một loại lời khai, Lưu Phong không sợ, nhưng hết thể lời khai gộp lại, hắn nhất định sẽ sợ hãi.
Tiêu Vạn Bình ý tứ là, Lưu Phong vẫn là sẽ sợ Âm Cửu Thiên rơi vào trên tay hắn.
Nếu thật sự là như thế, lấy Dạ Vô Thần này chí mưu, không thể không nghĩ tới Âm Cửu Thiên sẽ bị chúng ta bắt sống.
Bạch Tiêu cũng đồng ý Tiêu Vạn Bình lời giải thích.
Hít một hơi thật sâu, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Bị Ninh, ta luôn cảm thấy trên người Đàm Lâu này luôn có một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ, khiến người ta nhìn không thấu. Hắn tựa hồ nói đến đây, Tiêu Vạn Bình ngừng lại, lông mày căng méo, như là không muốn nói ra kết quả bình thường.
Có thể Bạch Tiêu vẫn là truy hỏi, vương gia, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi.
Lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười, Tiêu Vạn Bình nói tiếp, không phải ta thừa nước đục thả câu, nhưng đây chỉ là trực giác của ta, cũng không chứng cứ.
Vương gia, không ngại nói một chút coi.
Quỷ Y Y bình thản nói.
Tiêu Vạn Bình chỉ có thể tiếp tục nói, các ngươi ngẫm lại, từ khi ta thay thế Lưu Tô thân phận, sau khi trở lại Bị Đình, này Đàm Lâu một loạt mưu tính, nhìn qua khắp nơi ở nhằm vào ta, nhưng trên thực tế, Lưu Phong cũng không gặp may chỗ tốt gì, trái lại, để Lưu Phong lâm vào các loại bị động.
Khi nghe nói như thế, Quỷ Y hít vào một ngụm khí lạnh.
Vương gia nói là, này Đàm Lâu cũng không phải thật lòng đang giúp Lưu Phong.
Không sai, đây chính là ta trực giác, cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương.
Tiêu Vạn Bình nghiêng đầu, con ngươi nghiêng hướng lên trên.
Không thể nào.
Bạch Tiêu tiếp nhận nói, này Đàm Lâu chính là giúp Lưu Phong leo lên trước Đông Cung, làm sao có khả năng hại hắn?
Hay là có một số việc chỉ có Lưu Phong leo lên thái tử vị trí hắn mới có thể hoàn thành?
Tiêu Vạn Bình trực tiếp nói ra trong lòng suy đoán.
Lời nói này để ba người rơi vào trầm mặc.
Trải qua chốc lát, Tiêu Vạn Bình phất phất tay, trước tiên mặc kệ này Đàm Lâu mục đích vì sao, việc cấp bách là xác nhận này đệ tam tin tình báo có phải là thật hay không, nghĩ đem chúng ta đưa vào chỗ chết, nếu như là vậy chúng ta suy đoán chính là chính xác,
tất cả những thứ này đều là Đàm Lâu bày ra.
Làm sao xác nhận?
Bạch Tiêu hỏi lại.
Liếc mắt nhìn Âm Dương Song Cốc, Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười, nhìn Quỷ Y Lìa tiên sinh, cố gắng ngươi để ta phái ra binh sĩ tra xét, không chừng vẫn đúng là có thể tạo tác dụng.
Vương gia ý tứ?
Quỷ Y có chút không rõ.
Nhạn qua lưu vết, chờ tra xét binh sĩ trở về, làm tiếp tính toán.
Ba người ngầm trò chuyện, Tiêu Vạn Bình con mắt không ngừng hướng về hai bên sơn mạch liếc,
nỗ lực đi phát hiện Tào Thiên Hành có hay không có giấy lên khói đặc.
Nhưng nửa canh giờ đem qua, hai bên sơn mạch như cũ không có động tĩnh gì.
Lẽ nào toàn bộ đã đoán sai?
Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ,
vẫn là Tào Thiên Hành cùng người của hắn bị Triệu Bất Toàn phát hiện, đánh gục.
Nghĩ lại vừa nghĩ, Tào Thiên Hành không có thuật phân thân, hắn chỉ có thể xuất hiện ở một bên sơn mạch.
Như một bên khác, hắn chỉ là để thủ hạ đi tra xét, quả thật có khả năng chúng mai phục bị đánh giết.
Nếu như kia một bên vừa vặn có mai phục, kia đương nhiên sẽ không giấy lên khói đặc.
Xem ra, nếu muốn an toàn không lo thông qua Âm Dương Cốc, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hung hiểm sơn mạch bên trong, Triệu Bất Toàn trường kiếm trụ sở, đứng trên đỉnh ngọn núi bên cạnh vách núi, không ngừng nhìn chăm chú vào trong cốc tình huống.
Bên cạnh môn đồ, mỗi cái dưới chân đều bày đặt chừng 10 cái thùng gỗ.
Bên trong tất cả đều chứa nhựa cây dầu hỏa, một điểm tức đốt.
Không tới thời gian một ngày, Triệu Bất Toàn tự nhiên không cách nào đống dưng biến ra nhiều như vậy dầu hỏa cùng nhựa cây đến.
Có thể người của hắn, từ lúc mấy tháng trước đã tiến vào Thái Chu Sơn, điều tra Hàn Thiết vị trí.
Triệu Bất Toàn biết được Tiêu Vạn Bình sắp đi mộ Dung thị, đã đưa thư để bọn họ bắt tay chuẩn bị. Những này nhờ cây dầu hỏa, Triệu Bất Toàn người chuẩn bị đầy đủ nửa tháng lâu dài. Môn chủ, có tình huống. Triệu Trung tiến lên bẩm báo. Nói, Triệu Bất Toàn cũng không quay đầu lại, lạnh giọng hỏi, có ba cái không biết ở đâu ra người, có chút tu vi, hành tung thần bí, bị chúng ta giết hai cái, bắt sống một. Có tu vi. Triệu Bất Toàn quay đầu, nhíu mày lại. Có tu vi, liền nói rõ không phải trong núi bách tính. Là, bắt sống người này, tựa hồ rất sợ chết, cầu xin chúng ta buông tha hắn, ta để hắn khai ra thật tình, hắn nói nhất định phải nhìn thấy người cầm đầu, cam kết bị thả, hắn mới bằng lòng nhận tội. Hừ. Triệu Bất Toàn cười lạnh một tiếng, tâm nhãn cũng không ít, dẫn tới. Là. Giây lát, Triệu Trung đem một tráng hán mang tới Triệu Bất Toàn trước mặt. Hắn bị trói gô, mạnh mẽ bị ấn lại quỳ trên mặt đất. Liếc mắt một cái, Triệu Bất Toàn phất tay để môn đồ lui ra. Các ngươi tại sao vô lễ như thế? Triệu Bất Toàn trong miệng làm bộ trách cứ một câu, thẳng tiến lên, đem người kia mở trói. Giải xuống dây thừng, Triệu Bất Toàn cầm ở trên tay. Sau đó, hắn tự mình đem người kia đỡ lên. Vị huynh đệ này, ngươi là ở đâu ra? Triệu Bất Toàn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nỗ lực để tráng hán kia thả lòng đề phòng. Tráng hán kia liếc mắt một cái Triệu Bất Toàn, vừa liếc nhìn bốn phía những kia chứa đầy dầu hỏa thùng gỗ. Đồng nhiên, hắn ánh mắt từ vừa mới sợ hãi, trở nên mắt sáng như đuốc. Chương 1106, anh hùng vô danh. Chương 1106, anh hùng vô danh. Thấy tráng hán kia ngắm nhìn chung quanh, ngây ngẩn là không nói lời nào, Triệu Bất Toàn trên mặt đủ cười, từ từ cứng ngắc. Vị huynh đệ này, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc là ai, từ ở đâu ra? Dù là Triệu Bất Toàn thông minh tuyệt đỉnh, cũng không nghĩ ra, đường đường Bắc Lương hoàng tử Lưu Tô, dĩ nhiên hội hợp thần ảnh ti cấu kết. Tráng hán kia không nói một lời, liếc mắt nhìn dưới chân. Nơi đó có một khối to bằng lòng bàn tay đá vụn. Không nói hai lời, hắn giơ chân lên, đem cục đá vụn kia đá xuống sườn núi, rơi vào sân gốc. Triệu Bất Toàn đã sớm chuẩn bị, thấy hắn nhấc chân thời gian, bên hông lưỡi dao sắc tức khắc rút ra. Xèo trên đỉnh núi né qua một luồng ánh kiếm. Khối này hạ xuống thung lũng đá vụn, bị kiếm khí lan đến, tức khắc hóa thành một biển. Môn chủ, hắn nghi cảnh báo. Triệu Trung kinh ngạc thốt lên. Đá vụn không có gieo mạng, tráng hán kia thừa dịp Triệu Bất Toàn vung kiếm sau đình trệ. Không chút do dự, thả người nhảy một cái, nhảy xuống núi cốc. Nếu không cách nào dùng cục đá cảnh báo, vậy chỉ dùng thân thể của chính mình. Thấy vậy, Triệu Bất Toàn mặt mày một tấm, trong tay dây dài như trường long dò ra. Lần thứ hai buộc lại tráng hán kia thân thể. Tiện tay dùng sức kéo một cái, tráng hán kia vừa ra hạ sơn cốc thân thể, lần thứ hai bị dây dài cuốn trở về. Ầm, tráng hán kia rơi ầm ầm trên đất, Triệu Trung cùng một đám môn đồ, lập tức trường kiếm nằm ngang ở lồng ngực của hắn, đem khống chế lại. Tiện tay đem dây dài ném ở một bên, Triệu Bất Toàn cười lạnh vỗ tay một cái. Làm bộ rất sợ chết, muốn tới thấy ta, đến bên cạnh vách núi, lại nghĩ cách cảnh báo, ngươi những ngày xiếc, ở bổn môn chủ trước mặt, quá non nớt. Nghe vậy, vô tướng môn đồ, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy, lúc này trong cốc đang có Nguyệt Hoa quân trà xét. Một khi từ trên đỉnh ngọn núi hạ xuống cái gì, bọn họ nhất định sẽ liên tưởng đến dị thường. Tráng hán kia vẫn là không nói một câu, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Triệu Bất Toàn. Ngồi xổm người xuống, Triệu Bất Toàn nắm bắt cằm của hắn. Xem ra, ngươi chính là Lưu Tô người, lúc trước ở Hắc Phong Lâm phóng độc tiện ám khí, chính là các ngươi những người này đi. Tráng hán kia trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là không ngừng hướng về bên dưới vách núi liếc. Hắn còn muốn, làm sao cho đáy vực người cảnh báo? Đừng xem. Triệu Bất Toàn lớn tiếng quát lớn, nhấc chân đạp ở trên lồng ngực của hắn. Nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải giúp Lưu Tô, chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta có thể thả ngươi. Tráng hán con ngươi chuyển động mấy lần, cuối cùng rơi vào Triệu Bất Toàn trên mặt. Đột nhiên, hắn cười lạnh một tiếng. Hai tay bỗng nhiên nắm lên một thanh kiếm dao. Triệu Bất Toàn cho rằng, hắn muốn công kích chân của mình. Theo bản năng, hắn nhấc chân né tránh. Có thể sau một khắc, tráng hán kia đem mũi kiếm mạnh mẽ đâm vào chính mình lồng ngực. Thân thể co giật mấy lần, khóe miệng hắn chảy ra một vệt máu. Nhìn về phía Triệu Bất Toàn ánh mắt tràn đầy xem thường cùng kinh bị. Cuối cùng, trải qua mấy tức, tráng hán nhắm mắt bỏ mình. Từ đầu đến cuối, hắn một câu nói cũng không nói. Khóe miệng hơi co rúm, Triệu Bất Toàn híp mắt lại. Có thể thấy, hắn bị chọc giận. Lục soát hắn thân. Loại này không sợ người, nhất định không phải hạ người tầm thường. Triệu Bất Toàn nỗ lực từ trên người hắn tìm ra một ít manh mối. Có thể Triệu Bất Toàn tìm khắp toàn thân, thậm chí đế giày sợi tóc, tất cả đều tìm tới một lần, cũng không phát hiện cái gì có thể chứng thực thân phận của hắn vẫn. Môn chủ, không có gì dị thường. Mấy cái này thần ảnh ti người, chuyến này mang theo lòng quyết muốn chết. Đương nhiên sẽ không ở trên người lưu lại bất kỳ có thể chứng minh thân phận mình sự vật. Cắn răng, Triệu Bất Toàn trên mặt nổi gân xanh. Hắn chỉ vào phía sau, rừng cây rậm rạp, nơi đó mơ hồ truyền đến dã thú tiếng gào thét. Bam, cho chó ăn. Là, môn chủ. Triệu Trung vung tay lên, mấy cái môn đồ đem tráng hán kia sát chết kéo xuống. Ngay sau đó, liền truyền đến chặt cốt chặt thịt thanh âm. Chắp tay đứng, Triệu Bất Toàn ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía đáy vực. Thấy đây dưới tuy rằng người người hỗn náo, nhưng cũng thưa thớt trầm vắng, rõ ràng chính là cha xét binh sĩ, còn chưa rời đi. Mà Tiêu Vạn Bình xe ngựa cũng còn chưa vào cốc. Triệu Trung đi tới bên cạnh hắn, vừa định ló đầu đến xem, bị Triệu Bất Toàn ngăn cản. Đừng thò đầu ra. Triệu Trung mau mau thu về đầu. Môn chủ, vừa mới người kia đến cùng cái gì lai lịch, dĩ nhiên vì cảnh báo, không để ý tính mạng mình. Triệu Bất Toàn cầm quyền, điểm ấy hắn xác thực không nghĩ ra. Chẳng lẽ là Lưu Tô trong bóng tối nuôi dưỡng tử sĩ, hay hoặc là cái gì giang hồ bang phái, bị giao động cống hiến cho Lưu Tô? Hắn suy đoán, có thể chúng ta tình báo năng lực, không thể không biết Lưu Tô trong bóng tối nuôi dưỡng tử sĩ. Đúng đấy. Triệu Bất Toàn hít sâu một hơi, rốt cuộc là ai đang giúp hắn? Đột nhiên, trong đầu của hắn né qua Lưu Tô vừa trở về lúc cứu Thúy Nga sát chết chuyện. Chẳng lẽ là Thần Ảnh đi? Hắn con người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt trở nên ác liệt cực kỳ. Triệu Trung cũng bị này ngôn luận sợ hết hồn. Môn chủ, ngài là nói Lưu Tô thật sự cấu kết Thần Ảnh đi? Triệu Bất Toàn càng nghĩ càng có đạo lý, quay đầu trả lời, ngươi suy nghĩ một chút, thái tử địa vị chịu đến uy hiếp, hắn một lòng nghĩ diệt trừ Lưu Tô, mà Lưu Tô ở trong triều chút nào không có căn cơ, như nghị phản kích, có phải là chỉ có thể mượn ngoại lực? Mà lúc này, hắn mới từ Viêm quốc trở về, nhất định là cùng bọn họ đặt thành cái gì không thể cho ai biết thỏa thuận. Đúng vậy. Triệu Trung vô đầu một cái, môn chủ phân tích, quá có đạo lý. Chẳng trách này Lưu Tô, một lòng nghĩ bảo vệ Thúy Nga sát chết, còn lấy tên đẹp, vì đại cục suy nghĩ. Hừ. Nghĩ thông suốt cái này then chốt sau, Triệu Bất Toàn lạnh rên một tiếng, liếc mắt nhìn bị băng thành tám mảnh tráng hán sát chết. Bất kể như thế nào, lần này nhất định phải diệt trừ Lưu Tô. Triệu Trung há miệng, muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Triệu Bất Toàn lật lọng hỏi, người có lời gì? Triệu Trung là hắn tâm phúc, người khác không dám nói chuyện, hắn dám nói. Môn chủ, kỳ thực ta vẫn luôn buồn bực, bây giờ Lưu Tô cực kỳ khó đối phó, tại sao chúng ta nhất định phải diệt trừ hắn đây? Triệu Bất Toàn ở trong mắt hắn, có thể không phải là vì chính mình mặt mũi, không để ý đại của người. Tây Thành Thúy Nga một chuyện, trong mắt Triệu Trung, Triệu Bất Toàn hoàn toàn là có thể tạm thời thả xuống. Hắn sở dĩ quyết tâm muốn giết Lưu Tô, nhất định còn có nguyên nhân khác. Không ngờ, Triệu Bất Toàn phản hỏi một câu. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Lưu Phong tốt hơn khống chế, vẫn là Lưu Tô? Đương nhiên là Lưu Phong. Triệu Trung bật thốt lên, khoe miệng bung lên, Triệu Bất Toàn uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, không lại trả lời. Ta hiểu. Triệu Trung phản ứng lại. Vô tướng môn như nghĩ tiến thêm một bước, chỉ có thể ôm lập Lưu Phong làm chủ. Được rồi, ít nói phí lời. Triệu Bất Toàn giơ tay, ngăn lại Triệu Trung lên tiếng. Lần này, Lưu Tô hẳn phải chết. Triệu Trung có hoài nghi, phản hỏi một câu, có thể Lưu Tô bây giờ thông minh đến đáng sợ, chúng ta thật có thể lừa dối sao? Thông minh? Triệu Bất Toàn trầm giọng nở nụ cười, ta sợ chính là hắn không đủ thông minh. Như hiểu mà không hiểu, Triệu Trung âm thầm gật đầu, làm cho tất cả mọi người đề phòng, như có người xa lạ tới gần, giết không tha. Triệu Bất Toàn hạ lệnh. Là, môn chủ. Triệu Trung lĩnh mệnh. Bên dưới thung lũng, tra xét âm dương cốc binh sĩ, cuối cùng cũng coi như lục tục trở về. Chương 1107, tra xét xong cốc chương 1107, tra xét xong cốc đầu tiên là âm cốc binh lính, bọn họ vừa định hướng về Đặng Khởi bẩm báo, bị hắn phất tay ngăn cản. Trực tiếp cùng vương gia nói đi. Hắn không muốn hai lần truyền lời, vạn nhất đổ vào cái gì then chốt, hắn đảm đương không nổi. Binh sĩ đi tới Tiêu Vạn Bình xe ngựa bên, nói bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, chúng ta cấp tốc bài tra âm cốc, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nghe được thanh âm này, Tiêu Vạn Bình từ xe ngựa trên đi xuống. Bạch Tiêu cùng Quỷ Y Y cũng nhảy xuống theo. Có từng toàn bộ hẻm núi bài tra một lần. Tiêu Vạn Bình hỏi ngược lại. Về vương gia, đi qua một lần, xác thực không có bất kỳ mai phục. Không tiếp tục nói nữa, Tiêu Vạn Bình ánh mắt khóa chặt ở cái kia lĩnh đội trên mình. Dựa theo người bí ẩn tình báo, Triệu Bất Toàn sẽ ở âm cốc mai phục, để bọn họ đi dương cốc. Có thể như quả căn cứ bọn họ vừa mới phân tích, người bí ẩn cung cấp chính là tình báo giả. Vậy Triệu Bất Toàn hẳn chính là ở dương cốc mai phục, chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Nói cách khác, âm cốc là an toàn. Những binh sĩ này tra xét tình huống, cũng đúng là như thế. Có thể Tiêu Vạn Bình vẫn chưa thả lòng cảnh giác. Hắn ở đây lĩnh đội trên mình, tỉ mỉ đã kiểm tra một lần. Lại là dùng tay nhẹ nhàng sờ qua áo giáp, lại là dùng mũi nghe, thậm chí ngay cả bọn họ hành quân giày cũng không buông tha. Xác định lĩnh đội người, trên mình không có bất cứ vấn đề gì sau khi, Tiêu Vạn Bình vẫy tay, để Vương Viễn lại đây. Đến bên người Tiêu Vạn Bình, Vương Viễn cung kính chắp tay, "Vương gia, có gì phân phó?" "Phe ta mới kiểm tra binh sĩ phương thức, ngươi có thể thấy rõ." "Thấy rõ." Vương Viễn trả lời. "Tốt lắm, để hết thảy thân bệ, đối với trở về này 1000 binh sĩ, dựa theo phe ta mới phương thức, cẩn thận kiểm tra một lần." "Là." Vương Viễn không có hỏi nhiều. "Nhớ kỹ, không muốn để sót đi bọn họ trên mình nếu một chi tiết nhỏ." "Rõ ràng." Vương Viễn rời đi, vội đến hết thảy thân vệ tiến lên, đối với này tìm hiểu âm cốc trở về 1000 binh sĩ, cẩn thận kiểm tra. Nay quân thân vệ là chính mình bồi dưỡng, chuyện như vậy, Tiêu Vạn Bình còn phải giao cho bọn họ đi làm. 200 người kiểm tra 1000 người, tương đương với 1 người kiểm tra 5 người. Rất nhanh, không tới thời gian cạn chung trà, đã có kết quả. Vương Viễn ở tập hợp tình huống. Sau đó bẩm báo, "Vương gia, những binh sĩ này, ngoại trừ trên chân bùn đất rêu ở ngoài, cũng không có gì chỗ dị thường." Lại kiểm tra một lần. Tiêu Vạn Bình không chút do dự hạ lệnh. Vương Viễn nghe xong mà ra. Vừa muốn câu hỏi, Tiêu Vạn Bình đã nói bổ sung, "Cùng trên rêu bùn đất, kiểm tra một lần." "Là." Sau đó, 200 thân vệ dồn dập để binh sĩ cởi ủng, túi người kiểm tra. Có chút thân vệ thậm chí ngồi xuống trên đất, lương thần nhìn kỹ. Giây lát, Vương Viễn vẫn là bẩm báo, "Vương gia, đều nhìn rồi, những này rêu bùn đất, xác thực không có bất cứ gì thường nào." Tiêu Vạn Bình gật gù. Này ấn chứng bọn họ 3 người suy đoán, tình báo quả nhiên là Đàm Lâu thả ra sương mù, là giả. Triệu Bất Toàn không ở âm cốc mai phục, mà là đang dương cốc. Trải qua mấy tức, tra xét dương cốc người, cũng dồn dập trở lại trong đội ngũ. Khởi bẩm vương gia, dương cốc không có sự dị thường. Bọn họ nói tới không có sự dị thường, chỉ là nhằm vào đáy vực. Về phần hai bên sơn mạch, có hay không dị thường, đám người kia tự nhiên tìm không tra được. Điểm ấy, trong lòng mọi người rõ ràng cực kỳ. Vương Viễn, như cũ. Tiêu Vạn Bình không chần chờ chút nào, phất tay hạ lệnh. Là. Vương Viễn như cũ mang theo 200 tên thân vệ, tiến lên kiểm tra. Có Tiêu Vạn Bình nhắc nhở, lần này hắn đem trọng điểm, đặt ở bọn họ ủng trên trong đất bùn. Trải qua chốc lát, Vương Viễn báo lại: "Vương gia, vẫn là không phát hiện manh mối gì." Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình nhíu mày lại: "Không có, hắn không tin, sắp thực không phát hiện." Vương Viễn chắp tay trả lời. Tiêu Vạn Bình không nói. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía này quần binh sĩ: "Các ngươi đang dò xét hẻm núi lúc, có thể hay không gặp phải trên núi lăn xuống đá vụn bùn đất loại hình?" Trong mắt Tiêu Vạn Bình, Triệu Bất Toàn dẫn dắt người đang dương cốc mai phục. Hơn 600 người, đứng thẳng với cao 2, 300 trượng ngọn núi, khó bảo toàn sẽ không có người chân mềm, không cẩn thận đạp rơi đá vụn bùn đất. Có thể trả lời nhưng là để Tiêu Vạn Bình nghi hoặc cực kỳ. Kia 1000 người hai mặt nhìn nhau, sau khi trăm miệng một lời trả lời một câu: "Không có." Dẫn đầu người kia thậm chí nói bổ sung: "Dương cốc bên trong yên tĩnh dị thường, không có bất cứ động tĩnh gì." Chép miệng một cái, Tiêu Vạn Bình cao mày trầm ngâm. Hắn quyết định cuối cùng thử một lần. Chợt, hướng Quỷ Y Y liếc mắt ra hiệu: "Tiên sinh, ngươi đi xem bọn họ khôi giáp." Quỷ Y Y hiểu ý, lập tức đi lên trước, từng cái đối với này 1000 người tiến hành kiểm tra. Hắn tinh thông y đạo, khứu giác nhạy bén. Như Quỷ Y kiểm tra không khác thường, đó chính là thật sự không thành vấn đề. Nếu như hai bên cũng không có vấn đề gì, sự tình liền khó giải quyết. "Ồ, đây là cái gì?" Quỷ Y ở kiểm tra đến người thứ 10 thời điểm, đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Nghe được âm thanh, Tiêu Vạn Bình lập tức lao tới tiến lên. Thấy người kia khôi giáp trên, bừng tỉnh có một nhỏ màu hổ phách dầu mỡ. Người màu sắc cùng mũ bảo hiểm gần gũi, vừa mới kiểm tra thân vệ, vẫn chưa phát hiện. Quỷ Y để người kia ngồi xổm xuống, dùng cái mũi ngửi. "Tùng hương." Hắn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó mặt mày mở lớn. "Vương gia, đây là nhựa thông." "Nhựa thông?" Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, nhựa thông có thể mượn mùi lửa, giấy lên lửa lớn, mà một khi bám vào trên cơ thể người, hỏa thế cực kỳ khó diệt. Ở giữa hè thời gian, cây thông trên nhựa thông, đặc biệt là lượng nhiều. Nghe được âm thanh đặc hởi, cũng không khỏi vẻ mặt căng thẳng. Hắn tiến lên trước, đưa tay sờ mỏ giọt kia dầu mỡ, thả ở trước mũi người một cái. "Vương gia, đúng là nhựa thông." Chợt, Tiêu Vạn Bình lần thứ hai hạ lệnh: "Vương Viễn, kiểm tra bọn họ mũ bảo hiểm." "Là." 200 thân vệ, lần thứ hai tiến lên, kiểm tra 1000 người mũ bảo hiểm. Cuối cùng, Vương Viễn báo lại: "Khởi bẩm vương gia, ở 3 người trên đầu, phát hiện có nhựa thông nhỏ xuống." Nghe được bẩm báo, Tiêu Vạn Bình trọng trọng gật đầu. Xem ra, đối phương là muốn dùng nhựa thông đem chúng ta tiêu chết. Đặng Hời nuốt ngụm nước bọt. Hắn vốn là trong lòng oán giận, Tiêu Vạn Bình quá mức nhát gan cẩn thận, chậm chạp không chịu vào cốc. Nhưng hiện tại xem ra, hắn là đúng. Có thể một bên La Thành nhưng đứng ra nói rằng: "Vương gia, này cây thông cũng có khéo bên vách núi, có phải hay không là cây thông trên tự nhiên nhỏ xuống?" "Không thể." Quỷ Y Y lập tức hủy bỏ La Thành lời giải thích. "Nếu như là thiên nhiên nhựa thông, cho dù nhiều hơn nữa, cũng thành độc lại trạng, rất khó từ trên cây nhỏ xuống, mà này vài giọt nhựa thông, nhưng hiện sền sệt, hiển nhiên là bị người xử lý qua, loại này hình thái nhựa thông, cực dễ chạy xuôi nhỏ xuống, thiêu đốt lúc cũng có thể cấp tốc quyết tán." Vỗ tay một cái trên bụi bặm, Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười, nhìn về phía Dương Cốc. Tất cả những thứ này, cùng hắn suy đoán bất như nhi hợp. Đàm Lâu cung cấp cho hắn, đúng là tình báo giả. Nói âm cốc mai phục, mục đích chính là để bọn họ đi Dương Cốc. Mà Triệu Bất Toàn, lúc này liền dẫn theo hơn 600 danh môn đồ ở Dương Cốc mai phục. Đặng Khởi lập tức chắp tay bẩm báo: "Vương gia, này địch quốc mật điệp rất lợi hại, lại có thể trà trộn vào mộ dung thị lãnh địa." Hắn đến bây giờ đều cho rằng phục giết bọn họ là địch quốc mật điệp. Tiêu Vạn Bình chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không giải thích. "Vương gia, vậy chúng ta tức khắc từ âm cốc xuyên qua." Bạch Tiêu lập tức nói: "Lúc không ta chờ, thừa dịp Triệu Bất Toàn không cách nào thay đổi mai phục giết kế hoạch trước, cấp tốc xuyên qua hẻm núi là lựa chọn sáng suốt nhất." Chương 1108, đoán đúng ngươi dự phán. Chương 1108, đoán đúng ngươi dự phán. Cuối cùng, liếc mắt nhìn hai bên hẻm núi, Tiêu Vạn Bình không do dự nữa. Hắn vừa định phất tay hạ lệnh, lại nghe được Quỷ Y hô to một câu: "Vương gia, ngươi xem, vậy là cái gì?" Mọi người men theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, thấy trên Dương Cốc phương Thái Chu Sơn, chậm rãi bay lên một tia khói bếp. "Tiên, xem ra Tào Thiên Hành cho tới bây giờ mới phát hiện Dương Cốc giấu mai phục." Hắn tin tưởng Tào Thiên Hành sẽ không tính sai, Dương Cốc tất nhiên là có vô tướng môn đồ ở. Đặng Khởi đương nhiên không biết Tiêu Vạn Bình cùng Tào Thiên Hành ước định. "Vương gia, đó chỉ là người trong núi nhà nhóm lửa khói bếp thôi, có gì ngạc nhiên?" Khẽ mỉm cười, Tiêu Vạn Bình vừa định giải thích. "Nạn hạn hán bao phủ, này gia đình trên núi, gặm đều là vỏ cây, ăn đều là rau dại rễ cây. Nào có lương thực vào nổi, lại ở đâu ra khói bếp?" Đặng Khởi hiển nhiên không chú ý tới điểm ấy. Tiêu Vạn Bình tự nhiên cũng sẽ không giải thích. Hắn chỉ là dương miệng nở nụ cười, không do dự nữa, vung tay lên, xếp thành hàng, từ âm cốc xuyên qua. "Là." Thấy Tiêu Vạn Bình hạ lệnh, Đặng Khởi không nhiều lời nữa, lớn tiếng đáp lời. Dung trời tiếng la, ở trong hẻm núi vang vọng, thật lâu không dứt. Ở vào trên dãy núi Triệu Bất Toàn, nghe thế tiếng la, trong mắt tinh quang tỏa ra. Rốt cuộc đã tới sao? "Môn chủ, bọn họ muốn vào cốc." "Ta nghe được." Triệu Bất Toàn nắm đấm đến quạt kẹt vang. Ánh mắt gắt gao khóa ở trong hẻm núi. "Để các minh đệ đề phòng, tuyệt đối đừng lộ ra sơ sót." Triệu Bất Toàn vung tay lên. "Là." Triệu Trung vung tay lên, hơn 600 tên vô tướng môn đồ lập tức ngưng thần đề phòng. Trải qua chốc lát, tinh kỳ pháp phối, Nguyễn Hoa quân tiên phong đội ngũ đã xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Bất Toàn. "Môn chủ, bọn họ đến rồi." "Ta thấy được." Triệu Bất Toàn lạnh giọng trả lời một câu. "Muốn không nên động thủ?" Triệu Trung hỏi. "Gấp cái gì, Lưu Tô xe ngựa còn không có vào cốc đây." Triệu Bất Toàn hai tay phụ lập, trong đầu đã nghĩ được Lưu Tô chôn thây biển lửa tình cảnh. Hắn không nhịn được khỏe miệng vung lên: "Lưu Tô a Lưu Tô, ngươi quả nhiên thông minh, đi tới nơi này, lập tức liền khám phá Dạ Vô Thần bảy cái trọng, bất quá thì có ích lợi gì đây, buồn môn chủ ván cờ này, liền yêu thích ngươi càng thông minh càng tốt. Trong miệng tự nói, Triệu Bất Toàn trên mặt né qua vô tận đắc ý môn chủ. Chờ đợi thời khắc, Triệu Trung lần thứ hai nói, nỗ lực giảm bớt sốt sáng trong lòng. Vì sao Lưu Tô không cho Trần Bình đại quân hộ tống? Dưới cái nhìn của hắn, như Trần Bình đại quân hộ tống, tất nhiên sẽ có lượng lớn thám tử vào núi. Bọn họ mai phục giết kế hoạch, liền không cách nào áp dụng. Để Trần Bình hộ tống, Lưu Tô cũng không cần vào cốc sao? Triệu Bất Toàn dị thường tự tin. Ý tứ, chỉ cần Tiêu Vạn Bình xe ngựa vào cốc, cho dù nhiều hơn nữa người hộ tống, cũng có thể để hắn chôn thây biển lửa. Có thể Trần Bình đại quân nếu là đi theo, bọn họ chí ít có đầy đủ nhân mã, lên núi tra xét. Người cảm thấy hữu dụng. Triệu Bất Toàn quay đầu, liếc mắt nhìn Triệu Trung, tiếp tục nói, to lớn Thái Chu sơn mạch, chúng ta chỉ có hơn 600 người, tùy tiện là có thể ẩn thân, coi như đến trên mười mấy 200 ngàn nhân mã, chỉ cần chúng ta không muốn lộ diện, những thám tử này liền không cách nào phát hiện tung tích của chúng ta. Thân làm vô tướng môn môn đồ, chuyên trách mật điệp một chuyện, tránh né lần theo là bọn họ bản lĩnh bộc. Triệu Trung phản ứng lại, gật đầu nói, môn chủ nói rất có lý. Nhưng lập tức, hắn chuyển đề tài, có thể như quả Trần Bình cử đi mấy ngàn nhân mã, trấn thủ ở hai bên vách núi, chúng ta liền không cách nào động thủ, lẽ nào Lưu Tô không nghĩ đến điểm này? Hừ, hắn làm sao có khả năng không nghĩ đến điểm này? Triệu Bất Toàn cười lạnh một tiếng, khen ngợi liếc mắt nhìn Triệu Trung. Long này bụng, từ trước đến giờ không phải tuyệt đỉnh thông minh, nhưng là chưa bao giờ ngốc. Chỉ là nói đến đây, Triệu Bất Toàn dừng một chút. Hay là Lưu Tô kẻ này, cũng hy vọng chúng ta ra tay đi. Đây là vì sao? Hắn không muốn sống nữa sao? Mắt thấy tinh kỳ càng ngày càng gần, Triệu Bất Toàn con mắt híp thành một đoàn. Một chân nhắn di động điểm đen, cũng xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Đừng nói nhiều như vậy, Lưu Tô xuất hiện, chuẩn bị. Hắn quát tay, hết thảy vô tướng môn môn đồ, lập tức xốc lên thùng gỗ. Bên trong tất cả đều là những ngày qua chuẩn bị dầu hỏa nhựa thông. Xếp sau người, Tiêu mũi tên lập tức trăng lưới liềm, chậm đợi thùng gỗ lăn xuống vách núi. Âm cốc bên trong, xe ngựa lay động, Quỷ Y Liễu vẫn là cẩn thận, ánh mắt không ngừng liếc về phía sơn mạch chỗ cao. Tiên sinh, ngươi liền đừng xem, khoảng cách này đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không thấy rõ cái gì. Bạch Tiêu cười nói, vung rèm xe xuống, Quỷ Y Liễu lắc đầu thất thanh nở nụ cười. Cũng đúng, vương gia vượt nhưng đã xem thấu Đảm Lâu tình báo giả, đi đường này cũng không có vấn đề. Tiêu Vạn Bình nhắm mắt lại, tựa ở trong buồng xe, trên mặt mang cười. Nhưng trong đầu của hắn cũng không đoạn né qua một ít tâm tư. Bạch Tiêu tựa hồ nhận định, này âm cốc nhất định là an toàn. Cả người ung dung, cười nói, vương gia nói tới không kém, nhạn qua lưu vết, may ba người kia binh sĩ mũ bảo hiểm trên, lây dính nửa thùng, thêm vào tàu thiên hành khói bếp, bằng không chúng ta e sợ đến ở ngoài cốc qua đêm. Cũng là, đi tới mộ dung thị, như chúng ta liền cái âm dương cốc cũng không dám qua, sợ sẽ bị đời người chê cười. Nghe được hai người đối thoại, Tiêu Vạn Bình con mắt đột nhiên mở. Chờ chút. Bạch Tiêu cùng bị Tiêu Vạn Bình hành trạng sợ hết hồn. Vương gia, ngươi này cả kinh đột ngột, lại làm sao? Bạch Tiêu hỏi. Ngươi mới vừa nói, may ba người kia mũ bảo hiểm trên, lây dính nửa thông. Đúng đấy, lời này có vấn đề gì? Bạch Tiêu đầy mặt ngờ vực. Không nói lời gì, Tiêu Vạn Bình lập tức lao ra xe ngựa. Tất cả mọi người, dừng lại. Hắn kêu ngừng đội ngũ. Nghe được mệnh lệnh, Đặng Khởi vung tay lên, đại quân lập tức đình chỉ tiến lên. Đặng tướng quân, lại đây. Hắn gọi Đặng Khởi tiến lên. Dùng ngựa đi tới Tiêu Vạn Bình xe ngựa bên, Đặng Khởi chắp tay hỏi, vương gia, có gì phân phó? Nhanh, đem vừa mới ba người kia mũ bảo hiểm dính nhựa thông binh sĩ đều lên đến. Vương gia đây là? Đặng Khởi đẩy mặt nghi hoặc, chớ có nhiều lời, nhanh. Là. Đặng Khởi trở lại trong đại quân, cao giọng hạ lệnh, vừa mới mũ bảo hiểm trên nhiễm nhựa thông ba người ra khỏi hàng. Ba cái binh sĩ lập tức đi chậm, đi tới Đặng Khởi trước mặt. Không kịp nhiều lời, Tiêu Vạn Bình xông xuống xe cưỡi, đi tới ba người trước mặt. Bản vương hỏi các ngươi dò xét Dương Cốc lúc có phải là đi chung với nhau? Ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Về vương gia nói, ta ở đội ngũ trước nhất đầu. Ta ở chính giữa, ta ở phía sau một bên một điểm. Nghe thế, Tiêu Vạn Bình chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu sơn mạch. Nói như vậy, các ngươi khoảng cách rất xa. Ở giữa người kia nói, về vương gia nói, ta gần giống như hắn cách 20 trượng. Sau đó lại chỉ về cuối cùng người kia, cùng hắn cách gần như 15 trượng. Vụ Tiêu Vạn Bình chỉ cảm thấy đầu một trận nổ vang, hầu như không đứng thẳng được. Hảo, khá lắm Triệu Bất Toàn. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Bạch Tiêu tiến lên. Tiêu Vạn Bình căn bản không kịp giải thích, lập tức đối với Đặng Khởi hạ lệnh. Nhanh, hậu quân biến trước quân biến hậu quân, lập tức đường cũ trở về, dùng tốc độ nhanh nhất rút khỏi âm gốc.